Chương 3100, vợ. Chương 3100, vợ. Hắc Hổ tại trên cổng thành nhìn thấy Lâm Thần thời điểm, hắn kích động hô, "Lĩnh chủ đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến." Nghe đến Hắc Hổ la lên, Lâm Thần quay người nhìn hướng trên cổng thành, coi hắn nhìn thấy Hắc Hổ thời điểm, lập tức con mắt đỏ lên. "Hắc Hổ, ai làm?" Lâm Thần thanh âm bên trong để lộ ra nồng đậm đau buồn. "Là Hắc Ám trận doanh, bọn họ phái người bắt cóc ta, còn đem ta giam giữ tại chỗ này, nói muốn để ta nhìn xem pháo đài bị tàn sát hầu như không còn." Hắc Hổ khóc kể lể. Lâm Thần nghe xong giận tím mặt, hắn giận dữ hét, "Hắc Ám trận doanh hỗn đản, ta muốn làm thịt bọn họ." Hắc Ám trận doanh binh sĩ đang chuẩn bị công phá pháo đài, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một đám bóng đen chính hướng về chính mình đánh tới chớp nhoáng, cầm đầu là một cái nam tử, hắn ngồi cưỡi một con ngựa, trong tay cầm một thanh trường thương, hắn nộ khí trùng thiên, trên thân tỏa ra nồng hậu dày đặc sát khí, cỗ sát khí kia phảng phất có thể phá hủy thiên địa vạn vật. Hắc Ám trận doanh binh sĩ cảm nhận được cỗ sát khí kia, không khỏi hãi hùng kiếp vía, bọn họ không khỏi nghĩ đến, thực lực của người đàn ông này tuyệt đối cường đại hơn bọn hắn vô số lần, nhưng bất kể như thế nào, Hắc Ám trận doanh dũng sĩ đều là không sợ chết, mặc dù bọn họ biết địch nhân rất cường đại, nhưng vẫn như cũ không chút do dự lao đến, những người này đều ôm tử trí. Lâm Thần giống giận, vung vẩy trường thương trong tay, mỗi một chiêu một thức đều là chí mạng sát phạt chi thuật, trên người hắn buộc phát ra óng ánh hào quang màu tím, đó là hắn thi triển quang minh hệ kỹ năng một thánh quang phổ chiếu. Một cái mắt, cả bầu trời đều thay đổi đến sáng sủa lên, mà Hắc Ám trận doanh binh sĩ bị đâm mù hai mắt, mất đi tầm mắt, tại cái này một khắc, bọn họ tốc độ chậm gấp mấy lần, thậm chí có một ít Hắc Ám trận doanh binh sĩ bị trượt chân, ngã chó ăn cước. Lâm Thần lửa giận ngập trời, trường thương trong tay liên hoàn cắt quét, từng quả đầu bay ra, máu tươi văng khắp nơi. Giao phong ngắn ngủi về sau, Hắc Ám trận doanh binh sĩ tổn thương thảm trọng. Cháy mau. Hắc Ám trận doanh quan chỉ huy nhìn thấy tình thế không ổn lập tức rút lui. Nhưng Hắc Ám trận doanh binh sĩ đã hoàn toàn bị tỉnh ngộ, bọn họ nào dám chạy trốn, nhộn nhịp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lâm Thần nhìn xem những này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ binh sĩ, lửa giận của hắn chậm lại mấy phần, hắn biết, chính mình nếu là thật đổ sát những này binh lính bình thường, khẳng định sẽ gặp phải Hắc Ám trận doanh càng thêm điên cuồng trả thù, nhưng hắn cũng không có cách nào, Hắc Hổ ở trong tay bọn họ, hắn nhất định phải bảo vệ Hắc Hổ, không phải vậy Hắc Hổ chết chắc. Cuối cùng, Lâm Thần lựa chọn buông tha những binh lính này, nhưng Lâm Thần không có buông tha Hắc Ám trận doanh tướng quân, hắn trực tiếp mang người truy sát mà đi, tại nửa đường chặn giết Hắc Ám trận doanh tướng quân, đem chém giết. Mà lúc này Hắc Ám trận doanh quân đội vừa vặn công phá một đạo phòng tuyến, lúc này một chi đội ngũ ngăn tại Hắc Ám trận doanh trước mặt. Cầm đầu là một tên trên người mặc áo giáp trắng hán, hắn nhìn xem Lâm Thần, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn nói ra, "Hắc Ám thế giới các dũng sĩ, phía trước chính là Hắc Ám trận doanh chủ yếu cứ điểm Hắc Thạch pháo đài, chỉ cần bước qua đạo phòng tuyến này, chúng ta liền thắng lợi." "Giết a." Theo trắng hán ra lệnh một tiếng, Hắc Ám trận doanh binh sĩ khóc đều gào phóng tới Hắc Thạch pháo đài, bọn họ đều là kẻ liều mạng, trên chiến trường chém giết đã quen, bọn họ không chút nào sợ tử vong. Nhưng bọn hắn xem nhẹ một việc, bọn họ chỉ là phá hôi. Bọn họ nhiệm vụ không phải tiến công Hắc Thạch pháo đài, mà là tiêu hao Hắc Thạch pháo đài thủ vệ. Lâm Thần dẫn theo kỵ binh đoàn từ cánh đường vòng, lặng lẽ tiến hành bọc đánh, Hắc Ám trận doanh căn bản không có phát giác được. Lâm Thần mang theo kỵ binh đi vòng qua Hắc Ám trận doanh phía sau về sau, lập tức đối Hắc Ám trận doanh tiến hành đánh lén. Hắc Ám trận doanh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lâm Thần dẫn đầu kỵ binh đoàn hướng loạn trận cướp ủy. Hắc Ám trận doanh quan chỉ huy thấy tình thế không ổn, vội vàng mang theo còn sót lại 5000 Hắc Ám binh sĩ rút lui. Hắc Ám trận doanh tướng quân rút lui về sau, những binh lính khác cũng đi theo rút lui, thế nhưng Hắc Ám trận doanh nhân viên đông đảo, mà kỵ binh đoàn lại chỉ có vài trăm người, cho nên tại lần này trong chiến dịch tổn thất khá lớn, kỵ binh đoàn chọn vẹn tổn thất một nửa. Hắc Ám binh sĩ rút lui về sau, Lâm Thần cũng không đuổi theo đánh, bởi vì Hắc Hổ bọn họ cũng rơi vào khổ chiến, bây giờ Hắc Hổ lãnh thổ cũng luân hãm hơn phân nửa. Tại Hắc Hổ lãnh địa bên trong, một tòa trong thôn trang nhỏ, lúc này Hắc Hổ ngay tại dục huyết phân chiến, mà tại xung quanh hắn thì là một đống thi thể. Lúc này Hắc Hổ toàn thân đẫm máu, đầy người vết thương, nhưng hắn lại không có đình chỉ chiến đấu, một bên đứng hai người, một người là Hắc Ám trận doanh một vị tướng quân, mà một người khác là kỵ sĩ. Ba người bọn họ kết hợp đối phó Hắc Hổ. Các người đám này rất rưởi, còn muốn cùng lao tử đối nghịch, chờ lao tử tiêu diệt Hắc Hổ lãnh chúa, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Kỵ sĩ phẫn hận nhìn chằm chằm Hắc Hổ. "Hừ, chúng ta không cần lo lắng, Hắc Hổ lãnh địa cách chúng ta quá gần, chúng ta tùy thời có thể phản kích, chỉ cần diệt Hắc Hổ, liền xem như các ngươi lãnh chúa đích thân tới, cũng không làm gì được chúng ta." Kỵ sĩ nói. "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, Hắc Hổ lãnh chúa cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Hắc Hổ nói ra, "Ta biết các ngươi Hắc Ám trận doanh lãnh tụ là ai, hắn tiêu bợn." Hắc Hổ lời nói đưa tới tướng quân kia chú ý. Hắn nhíu mày, "Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ các ngươi đã liên lạc lên hắn?" Chương 3101, Hắc Hổ gặp nạn. Chương 3101, Hắc Hổ gặp nạn. Chương 3101, Hắc Hổ gặp nạn. "Ta không những biết, còn muốn đem các ngươi lãnh chúa cho diệt trừ." Hắc Hổ nói xong liền bắt đầu công kích vị tướng quân kia, mà vào lúc này, một bên khác lại có người nhúng tay vào một cái Hắc Ám pháp sư thả ra một cái ma pháp, đem Hắc Hổ đánh lui. Hắc Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay song truy hướng về Hắc Ám pháp sư đập tới. Hắc Ám pháp sư vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị song truy chảy ra, bộ ngực của hắn bị đập rách ra, kém chút mất mạng. Hắc Ám pháp sư thực lực rất mạnh, ma pháp của hắn uy lực to lớn, nhưng thiếu hụt tấn công từ xa năng lực. Mà còn, Hắc Ám pháp sư vô cùng sợ đau, bị người công kích thời điểm, luôn là trước trốn tránh. Hắc Ám pháp sư không hổ là pháp gia chức nghiệp, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, Hắc Hổ song truy hạ xuống vậy mà không có đem nó miểu sát, không hổ là Hắc Ám trận doanh pháp sư chi vương. Nhưng cứ như vậy, Hắc Hổ cũng đem Hắc Ám pháp sư phế đi, Hắc Hổ xoay người, chuẩn bị tiếp tục giết địch, đột nhiên, hắn nghe đến một cái kỳ quái âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một khối to lớn băng chùy hướng chính mình kích xạ mà đến 663. Khối này băng chùy cực lớn, tản ra lạnh lẽo hàn khí, cái này nếu là đụng vào lời nói, không chết cũng là tàn phế. Nhưng Hắc Hổ cũng không phải hời hợt hạng người, hắn nâng thuẫn chặn lại băng chùy, đồng thời mượn nhờ băng chùy chuyển tới trùng kình đem bắn ra ngoài, mà Hắc Hổ cũng thừa cơ thoát ly nguy hiểm. Hắc Hổ ổn định thân hình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai đó là một cái to lớn viên cầu, trên đó viết Hắc Ám phù văn. Hắc Hổ suy đoán, vừa rồi hẳn là có người thao túng cái này to lớn Hắc Ám hình cầu. Mà liền tại Hắc Hổ quan sát Hắc Ám phù văn thời điểm, một đầu băng long hướng về hắn bay vụt mà đến, Hắc Hổ lập tức huy động sóng truy, chống cự lại bay tới băng long. Nhưng lúc này, Hắc Ám trận doanh quan chỉ huy lại một cái Hắc Ám hình cầu ném tới, Hắc Hổ không có tránh né, hắn biết chính mình tránh không khỏi. Hắn dứt khoát cứng đối cứng đón nhận băng long, hắn song truy cùng băng long đụng vào nhau một phen, Hắc Hổ rên khẽ một tiếng, thân thể rút lui vài chục bước. Nhưng Hắc Hổ cũng bắt lấy băng long cái đuôi, hai tay dùng sức kéo kéo, băng long bị Hắc Hổ vung bay ra ngoài, đụng nát một tòa phòng ốc. Hỗn đản, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Hắc Hổ hung mãnh như vậy, Hắc Ám trận doanh tướng quân giận tím mặt, hắn lại lần nữa ném ra một cái Hắc Ám hình cầu, nhưng lần này Hắc Hổ sớm hơn phát giác, nhẹ nhõm tránh thoát. Ha ha, ta cho ngươi biết à, ngươi ném ra Hắc Ám hình cầu, ta đều biết, mỗi một viên bên trong đều tràn đầy độc dược, mà còn đều là chí mạng kịch độc, ngươi nếu là muốn giết ta, vậy liền cứ việc ném đi. Hắc Hổ càn rỡ nói. Hắc Ám trận doanh tướng quân mặt người, không nghĩ tới trước mắt người này đối với Hắc Ám trận doanh hiểu rõ rõ ràng như vậy, điều này không khỏi làm hắn có chút do dự. Mà đúng lúc này, Hắc Ám trận doanh quan chỉ huy tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, hắn nói ra, tốt, đã như vậy, ta liền bồi ngươi vui vừa một chút, ngươi dám không? Hắc Hổ không chút do dự đáp ứng. Hắc Ám trận doanh quan chỉ huy nói ra, rất tốt, vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Ngay sau đó, Hắc Ám trận doanh tướng quân nói thầm chú ngữ, ở trên bầu trời ngưng tụ ra một viên so vừa rồi viên kia còn muốn lớn băng chùy, đồng thời băng chùy bên trên còn kèm theo nguyên rủa. Hắc Hổ cảm nhận được cỗ kia nồng đậm hắc ám ma lực, cũng cảm nhận được hắc ám hình cầu bên trong ẩn chứa khủng bố ma pháp năng lượng, đây tuyệt đối là vô cùng lợi hại ma pháp, chỉ bằng Hắc Hổ chính mình khẳng định không cách nào chống cự. Ta dựa vào, cái này Hắc Ám trận doanh quan chỉ huy thật đúng là tàn nhẫn, vậy mà dùng thủ đoạn như vậy. Hắc Hổ kinh ngạc nói, đây là muốn đem ta hướng tử lộ bước nhà. Hắc Hổ cũng biết hiện tại chính mình nhất định phải chạy, bằng không chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng hắn không có cách nào chạy trốn, thân thể của hắn bốn phía đã có Hắc Ám trận doanh kỵ sĩ phong tỏa, căn bản trốn không thoát. Hắc Ám pháp thuật một Hắc Ám lao lung. Hắc Ám trận doanh quan chỉ huy thi triển ra ma pháp, một đạo hắc sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, đem xung quanh mấy cây số phạm vi bên trong bao vây lại, Hắc Hổ ở trong đó dãy rủa, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hắc Hổ bị vây ở Hắc Ám lao lung bên trong, hắn cảm nhận được ngạt thở, hắn liều mạng đập Hắc Ám lao lung, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào phá mở cái này Hắc Ám lao lung. Cuối cùng, tại hắn hao phí đại lượng thể lực về sau, Hắc Ám lao lung chậm rãi thu nhỏ, cho đến biến mất. Hắc Hổ co quắp ngồi trên mặt đất, trên người hắn có thật nhiều thương thế, hắn thở hổn hển, không nghĩ tới, Hắc Ám trận doanh vậy mà như thế tàn nhẫn, vậy mà sử dụng chiêu này, thật sự là đủ nguy hiểm. Mặc dù Hắc Hổ bị Hắc Ám trận doanh giam giữ lên, thế nhưng hắn một mực không hề từ bỏ, một bên chữa trị thân thể, một bên tìm kiếm rời đi nơi này cơ hội. Không thể không nói, Hắc Hổ là cái thông minh gia hỏa, Hắc Ám trận doanh đem hắn giam giữ lên, thế nhưng hắn lại không có lựa chọn thoát đi, bởi vì hắn rất thông minh, biết mình coi như thoát đi, đoán chừng Hắc Ám trận doanh cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này, dù sao hắn cần dưỡng thương. Thế nhưng trong lúc này, Hắc Hổ một mực tại nghiên cứu Hắc Ám pháp cầu. Coi hắn đem tất cả Hắc Ám hình cầu toàn bộ phá hư, đồng thời góp nhặt một chút Hắc Ám hệ ma hạch về sau, hắn liền mang theo những này ma hạch đi thỉnh cầu chi viện, hắn hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều trợ giúp. Mà Lâm Thần tại Hắc Ám trận doanh công thành thời điểm liền biết được Hắc Hổ gặp nạn sự tình. Chương 3102, song kiếm hợp bích. Chương 3102, song kiếm hợp bích. Lâm Thần lúc này điều động một đội tinh nhuệ chiến sĩ, tiến về cứu viện Hắc Hổ, những này chiến sĩ thực lực đều rất mạnh, thậm chí trong đó có 3 tên hoàng kim cấp bậc tồn tại, bọn họ phối hợp Hắc Hổ thực lực, đủ để chém giết Hắc Ám trận doanh tất cả địch nhân. Hắc Hổ cũng tại chờ đợi Lâm Thần chi viện, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Lâm Thần vậy mà chỉ phái hai cái hoàng kim cấp bậc chiến sĩ. Viện binh quá khinh thường chúng ta Hắc Ám trận doanh đi. Hắc Hổ căm hận nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là rút lui a, Hắc Ám trận doanh người đã bị dụ dỗ tới. Bên cạnh một cái đen thiết chiến sĩ nói. Hắc Hổ suy tư một lát nói ra, không được, chúng ta tuyệt không thể bại bởi Hắc Ám trận doanh. Hắn biết chính mình một người lực lượng rất khó thay đổi cục diện, cho nên hắn nghĩ tới Lâm Thần, hắn muốn báo cho Lâm Thần, để hắn mang theo các huynh đệ của mình chạy tới, dạng này bọn họ có lẽ còn có chuyển bại thành thắng khả năng. Nhưng hắn thử mấy lần, đều không thể liên lạc lên Lâm Thần. Hắc Hổ lòng nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục huynh đệ của mình. Vô trung tại, Lâm Thần nhận đến Hắc Hổ thông tin, hắn lập tức triệu tập tất cả binh sĩ, đồng thời mang theo bọn họ thần tốc chạy về đằng này, không dám để cho Hắc Hổ một thân một mình đi mạo hiểm. Lâm Thần bọn họ chạy đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Hắc Hổ cùng Hắc Ám trận doanh giao phong tình cảnh. Hắc Hổ thực lực sát thực rất mạnh, nhưng đối mặt Hắc Ám trận doanh tướng lĩnh lúc, Hắc Hổ vẫn là ở thế yếu, bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu, bằng không Lâm Thần cũng các huynh đệ. Đi theo ta giết a, giết sạch đám chó chết này Hắc Ám sinh vật. Lâm Thần hô to, dẫn đầu hướng Hắc Ám liên doanh phóng đi. Theo Lâm Thần dẫn đầu, mọi người cũng đều nhộn nhịp xông tới, Hắc Hổ thì là đứng ở phía sau, nhìn xem mọi người chém giết chẳng diện, đáy lòng của hắn đã tuôn ra một cỗ nhiệt huyết. Hắn cũng nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ một tiếng cũng xông về Hắc Ám trận doanh, tại Lâm Thần dẫn đầu xuống, bọn họ nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Hắc Hổ mặc dù chỉ là Hắc Thiết đỉnh phong thực lực, nhưng hắn kỹ xảo cùng ý thức đều vô cùng mạnh, nhất là cái kia một bộ Hắc Ám hệ đấu kỹ. Hắn lợi dụng đấu kỹ, trong chiến đấu không ngừng tôi luyện chính mình, hắn dần dần khống chế chính mình tiết tấu, bắt đầu áp chế Hắc Ám trận doanh tướng quân đánh. Nhưng Hắc Hổ cũng không có hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, hắn cũng bị Hắc Ám trận doanh tướng quân đả thương nhiều lần, bất quá Hắc Hổ đều gắng gượng vượt qua, tại loại này nguy hiểm thời khắc, Hắc Hổ chảy máu, nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiềm lực bị kích phát ra, hắn càng nén càng mạnh, thực lực càng mạnh mẽ, dần dần lấy được thượng phong. Hắc Hổ một đao chém đứt Hắc Ám trận doanh tướng quân một đầu cánh tay về sau, Hắc Ám trận doanh tướng quân lập tức chạy trốn, hắn không dám tiếp tục cùng Hắc Hổ dây dưa, bởi vì vết thương của hắn tại đối thủ, cho nên hắn lựa chọn tạm tránh mũi nhọn. Hắc Ám trận doanh tướng quân cũng nhìn ra được, Hắc Hổ đã một lần nữa khống chế cục diện, mà còn Hắc Hổ còn nắm giữ cường hãn vũ khí cùng cường đại chiến kỹ, hắn căn bản không phải Hắc Hổ dạng cũng dám xưng vương xưng bá. Lâm Thần nhìn xem Hắc Ám trận doanh đem quân lang bái chạy trốn, ha ha cười nói, ha ha, cái này liền sợ, thật mẹ nó mất mặt à, liền cùng lao tử đơn đấu cũng không dám. Liền cái này câu nói này lập tức chọc giận Hắc Ám trận doanh người, Hắc Ám trận doanh người lập tức hướng Lâm Thần vào tới, bọn họ cho rằng đây là đối với bọn họ tôn nghiêm vũ nhục. Các huynh đệ, giết cho ta. Hắc Hổ cũng hưng phấn, một người xông vào Hắc Ám trận doanh bên trong, điên cuồng tàn sát Hắc Ám liên doanh người. Thế nhưng bởi vì nhân số ít, Hắc Hổ một người khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, Hắc Hổ cũng không có biện pháp, đành phải hướng Lâm Thần cầu cứu, dù sao Hắc Ám trận doanh bên trong lợi hại nhất chính là Lâm Thần cầu hoa tươi. Lâm Thần khi nghe đến Hắc Hổ gọi về sau, lập tức thay đổi chiến hạm, bay về phía chiến trường. Lâm Thần nhìn thấy Hắc Hổ ngay tại dục huyết phân chiến, trên thân tràn đầy máu tươi, Lâm Thần biết Hắc Hổ tình huống hiện tại, thế nhưng hắn không chần chờ chút nào, lập tức gia nhập chiến đấu, cùng Hắc Hổ hợp thành song kiếm hợp bích. Lại Lâm Thần gia nhập lập tức thay đổi toàn bộ chiến đấu thế cục, nguyên bản còn ở thế yếu mọi người, đột nhiên giống như là tìm tới chủ tâm cốt, thay đổi đến càng ngày càng hung tàn, đem Hắc Ám trận doanh người giết liên tục bại lui. Mà Hắc Hổ tại nhìn đến Lâm Thần gia nhập về sau, hắn lòng tin tăng gấp bội, hắn cảm thấy chính mình lại khôi phục ngày xưa tại quân lữ bên trong chinh chiến cảm giác, hắn toàn thân tràn đầy nhiệt tình, hắn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, cứu vớt càng nhiều chiến hữu. Mà Hắc Ám trận doanh tướng sĩ cũng nhộn nhịp chạy trốn. Lúc này, Hắc Ám trận doanh đã triệt để rơi vào hạ phòng, Hắc Ám trận doanh tướng quân cũng nhìn ra dạng này đánh xuống, khẳng định sẽ thất bại, hắn lập tức truyền đạt mệnh lệnh rút lui, truy, đừng để bọn họ chạy. Lâm Thần chỉ huy chiến hạm, kẻ rượt đuổi Hắc Ám trận doanh người. Cuối cùng, Hắc Ám trận doanh tổn thất nặng nề, chỉ còn lại mấy cái cá lọt lưới chạy trốn, Lâm Thần bọn họ cũng không tiếp tục truy kích, bởi vì bọn họ trên chiến hạm đạn dược đều đã dùng hết, mà còn Hắc Ám trận doanh tại rút lui trên đường, khẳng định cũng an bài phục kích nhân viên chờ đợi Lâm Thần bọn họ. Các huynh đệ, làm tốt lắm à. Hôm nay chúng ta một lần hành động tiêu diệt Hắc Ám trận doanh, là thân nhân của chúng ta báo thủ. Dừng là vung tay hô to, báo thủ, báo thủ, báo thủ. Tất cả các binh sĩ cũng đều hô to, là chết đi thân nhân cùng tộc nhân báo thủ bốc. Chương 3103, âm thầm vào bọn họ hang ổ. Chương 3103, âm thầm vào bọn họ hang ổ. Bọn họ một đường truy kích, một đường sát phạt, cuối cùng tiêu diệt Hắc Ám trận doanh tất cả binh sĩ. Lâm Thần cũng bị thương, bất quá đồng thời không có gì đáng ngại, Hắc Hổ cũng không có chuyện gì, chính là vết thương trên người tương đối nhiều, xem ra Hắc Hổ cũng không có ít gặp phải khổ chiến. Nơi này Hắc Ám thú đã không đủ để hình thành uy hiếp, Lâm Thần quyết định điều động Hắc Hổ dẫn đầu lĩnh đội ngũ tiến về Hắc Ám trận doanh tổng bộ. Ngươi thật muốn đi Hắc Ám trận doanh tổng bộ sao? Lâm Thần hỏi. Ân, ta nhất định phải đem những cái kia tên đáng chết tất cả chém tận giết tuyệt. Hắc Hổ trầm giọng nói. Lâm Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, vậy được rồi, ta cùng đi với ngươi, thuận tiện tra xét một cái tình hình quân địch, không nên coi thường những cái kia tà ác chi đồ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, lần này ta nhất định muốn đem đám kia tạp chủng cho giết sạch, thay ca ta báo thù. Hắc Hổ cắn răng nghiến lợi nói. Ân. Lâm Thần lên tiếng, sau đó Lâm Thần mang theo mọi người cùng lúc xuất phát. Lâm Thần đám người ngồi phi thuyền, rất nhanh liền đến Hắc Ám trận doanh đại bản doanh, nơi này có hai tòa thành thị, Hắc Hổ chuẩn bị trực đảo Hoàng Long, đem Hắc Ám trận doanh hoạch tâm vị trí cho diệt đi, dạng này Hắc Ám trận doanh thua không nghi ngờ. Lâm Thần đám người lặng yên tới gần, bọn họ trốn ở thành thị phế tích bên trong, quan sát đến tình huống ngoại giới. Bọn họ chú ý tới trên tường thành, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, cách mỗi chừng 500m liền có trạm gác cùng cung tiễn thủ, Lâm Thần bọn họ không dám tùy tiện hành động. Bởi vì Hắc Ám trận doanh thiết kế phòng ngự thực sự là quá hoàn thiện, trừ phi sử dụng không gian xuyên toa khí mới có cơ hội xông vào, nhưng lúc này bại lộ Lâm Thần bọn họ bí mật, bọn họ không muốn bại lộ. Hắc Ám trận doanh thủ lĩnh cũng tại viễn trình chỉ huy Hắc Ám trận doanh, bọn họ nhìn thấy Hắc Ám trận doanh đại bại mà về, đều vô cùng kinh ngạc, Hắc Ám trận doanh đại bản doanh thế mà bị người cho đánh lén. Làm sao có thể? Nhanh, nhanh, thông báo các nơi quân đoàn trưởng cùng tướng quân, chúng ta đại bản doanh bị người đánh lén. Thủ lĩnh phẫn nộ nói, có thể là chúng ta bây giờ đang bận chống cự Hắc Hổ tiến công đây. Phía dưới tướng quân khó khăn nói, ta không quản được nhiều như vậy, trước hết để cho Hắc Hổ đánh tới lại nói, ngươi tranh thủ thời gian đi đi. Thủ lĩnh không nhịn được vung vung tay nói, phải, người tướng quân này cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng, sau đó rời khỏi nơi này. Mà lúc này Hắc Hổ ngay tại xuất lĩnh lấy thủ hạ điên cuồng giết chóc, Hắc Hổ cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ thắng được thắng lợi, bọn họ chưa bao giờ như hôm nay như vậy thoải mái quá, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ lão đại của hắn, Lâm Thần. Đại ca, chúng ta thắng, chúng ta giết Hắc Ám trận doanh hơn 3000 tên tinh nhuệ. Hắc Hổ hưng phấn hô. Lâm Thần mỉm cười nói, ta đã sớm dự liệu được sẽ như vậy, những này Hắc Ám trận doanh gia hỏa chính là ô hợp chi chúng mà thôi, không chịu nổi một kích. Hắc hắc, không hổ là đại ca. Mạnh như vậy. Hắc Hổ vỗ Lâm Thần bả vai tán dương. Lâm Thần cười lắc đầu, hắn cũng không có nghĩ đến một trận chiến này lại nhanh như vậy giải quyết đi, cái này để hắn có chút trở tay không kịp, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên tham dự dạng này đại quy mô tác chiến. Mặc dù Lâm Thần cũng trải qua rất nhiều lần chiến tranh, nhưng lần này lại làm cho hắn thể nghiệm cảm thụ bất đồng, đặc biệt là vừa rồi loại kia thống khoái đầm địa chém giết. Lâm Thần đội ngũ rất nhanh liền thanh lý xong chiến trường, sau đó trở về địa điểm xuất phát. Lâm Thần trở lại quân doanh về sau, hắn lập tức triệu tập các tướng lĩnh thương lượng chiến quả. Chư vị, Hắc Ám trận doanh hiện tại chỉ còn bên dưới mấy cái cá lọt lưới, bọn họ khẳng định sẽ hướng Hắc Ám chi vương hồi báo tình huống bên này, cho nên Hắc Ám trận doanh khẳng định sẽ có mới phản ứng, mà còn ta hoài nghi bọn họ sẽ còn áp dụng hành động. Lâm Thần phân tích nói. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phó quân hỏi. Nếu như Hắc Ám trận doanh thật muốn áp dụng hành động, như vậy chúng ta liền đến cái rút tuổi dưới đáy nồi, trước phá hư Hắc Ám trận doanh truyền tống trận, hủy đi đầu này kết nối hai thế giới cầu. Ta ngược lại muốn xem đám xuất sinh này còn thế nào đến xâm lấn chúng ta thế giới. Lâm Thần nói. Có thể là Hắc Ám trận doanh có rất nhiều ma pháp sư, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy đi. Phó quan lo lắng nói. Không sai, thế nhưng chúng ta cũng không cần cùng bọn họ chính diện giao phòng, chúng ta có thể quấn phía sau tập kích bọn họ căn cứ, dạng này cũng không đến mức cùng bọn họ liều ngươi chết ta sống. Lâm Thần nói. Lĩnh chủ đại nhân anh minh. Phó quan tán dương. Lâm Thần đề nghị được đến rất nhiều người tán đồng, thế nhưng Hắc Hổ nhắc nhở, đại nhân, làm như vậy, chúng ta liền không có bao nhiêu binh lực à? Ha ha, binh lực không đủ ta nhưng lấy chiêu mộ nhà, lại nói binh lực của chúng ta 3.1 đã đầy đủ. Hắc Hổ ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ binh lực cùng Hắc Ám trận doanh so sánh phương nào càng lợi hại? Lâm Thần hỏi. Hắc Hổ thoáng suy nghĩ, sau đó nói ra, đương nhiên là binh lực của chúng ta. Mặc dù Hắc Ám trận doanh so với chúng ta nhiều mấy lần binh lực, có thể là lực chiến đấu của chúng ta nhưng so với bọn họ lợi hại nhiều lắm. Đã như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Trực tiếp đối kháng chính diện, khẳng định là không được. Lâm Thần nói. Ta cảm thấy đại nhân ngài nói rất đúng, thế nhưng chúng ta có lẽ tìm cơ hội âm thầm vào bọn họ Hắc Hổ, phá hủy bọn họ truyền thống tháp, không thể cho bọn họ cơ hội thở dốc. Hắc Hổ nói. Chương 3104, đây là chiến tranh. Chương 3104, đây là chiến tranh. Ân, bất quá ta đoán chừng bọn họ khẳng định sẽ đề phòng truyền tống tháp, dù sao chúng ta không biết truyền tống tháp cụ thể phương hướng. Lâm Thần cao mày nói. Cái này đơn giản, ta lập tức triệu tập một nhóm điều tra binh nhận nút đi vào. Hắc Hổ lời thề son sắt nói. Chuyện này liền từ ngươi đi làm à, ta hy vọng mau chóng thấy được kết quả. Hắc Ám trận doanh không phải dễ dàng như vậy bị tiêu diệt, nếu như bọn họ có phòng bị lời nói, muốn triệt để tiêu diệt bọn họ chỉ sợ không phải như vậy chuyện dễ dàng, chúng ta cần một cái cơ hội. Lâm Thần nói. Hắc Hổ nghe Lâm Thần nói như vậy, lập tức hưng phấn nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, trong vòng một ngày nhất định có thể đem truyền tống tháp phá hủy. Tốt. Lâm Thần cũng đối Hắc Hổ năng lực rất yên tâm, Hắc Hổ mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng làm việc vô cùng ổn thỏa, mà còn rất có trung kính, cái này để Lâm Thần cũng rất thưởng thức. Hắc Hổ rời đi về sau, Lâm Thần tiếp tục tuần sát quân doanh, đột nhiên, Lâm Thần cảm giác được một cỗ khí tức ba động, cái này ba động hắn quen thuộc, chính là đen thiết tê. Chẳng lẽ nó đã tấn thăng làm thánh cấp man thú? Lâm Thần không bậy kích động nói, sau đó lập tức đi đến đen sắt cự tê bên cạnh. Hắc thiết cự tê ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong ẩn chứa hưng phấn, vui sướng, cùng kiêu ngạo. Chúc mừng, chúc mừng. Lâm Thần cao hứng nói. Hắc thiết cự tê lại gào thét một tiếng, bày tỏ chính mình cảm tạ. Lâm Thần cũng là vui vẻ cười to. Lần này nhiệm vụ cuối cùng kết thúc hoàn mỹ, Lâm Thần rất là hưng phấn. Đúng vào lúc này, Lâm Thần cảm giác được có đồ vật gì từ mắt cá chân hắn trôi bò đi ra. Nguyên lai cái này tiểu kim lông lũ sói con cũng vừa tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy linh động tia sáng, lộ ra rất là đáng yêu. Hắn mở rộng tứ chi, sau đó chậm rãi hướng Lâm Thần cọ tới. Lâm Thần ngồi xuống. Sau đó vớt ve tiểu kim lông lưng nói ra, vật nhỏ, vất vả ngươi. Tiểu kim lông thấp giọng kêu một câu, sau đó liếm liếm Lâm Thần lòng bàn tay, lộ ra rất là thân mật. Liền tại Lâm Thần cùng tiểu kim lông vui đùa ầm ĩ thời điểm, Hắc Hổ tới. Lĩnh chủ đại nhân, có một cái ma vật ngay tại hướng chúng ta bên này tới gần, chúng ta có hay không muốn chặn lại? Hắc Hổ hỏi. Không cần chặn đường, chúng ta tiếp tục đi tới, ta muốn nhìn ai dám tại trước mặt chúng ta dở trò gian. Lâm Thần trầm giọng nói. Rất nhanh Lâm Thần bộ đội liền đi tới một tòa thành trì trước mặt, nơi này là Hắc Thiết thành lâu đài, tường thành cao ngất, cửa thành đóng chặt. Ngoài cửa thành thì là Hắc Ngọc Ngọc quái vật. Những này quái vật đều mặc áo giáp, có kỵ sĩ, cũng có bộ binh chờ chút. Ha ha, xem ra Hắc Ám trận doanh đã biết chúng ta muốn tiến công, thế mà bố trí tốt cả bẫy tại cái này chờ đợi chúng ta, dạng này cũng tốt, giảm bớt chúng ta tìm kiếm địch nhân thời gian. Lâm Thần lạnh lùng nhìn trước mắt cửa thành nói. Lâm Thần không do dự, trực tiếp mang theo đại quân phóng tới Hắc Thiết thành lâu đài. Hắc Thiết thành lâu đài binh lính thủ thành nhìn thấy số lớn kỵ binh xuất hiện, bọn họ cũng không có bối rối, mà là dựa theo phía trước an bài tốt rút lui tuyến đường, nhanh chóng thoát đi. Hắc Thiết thành lâu đài bên trong, một cái dài sừng trâu nón trụ người, hắn đứng tại lâu đài chỗ cao nhất, xa xôi nhìn về phương xa, người này chính là Hắc Ám Đế quốc Hắc Phong kỵ sĩ đoàn thống soái Hắc Phong đại đế. Hắn lúc này đang theo dõi phương xa cái kia một đám lao vùn vụt tới kỵ binh. Người đến người nào? Dám can đảm mạo phạm ta Hắc Phong đế quốc uy nghiêm. Hắc Phong đại đế nhìn như phẫn nộ gầm thét lên, nhưng trên thực tế hắn nhưng là tại chỉ hoãn thời gian. Hắc Phong đại đế mệnh lệnh truyền đạt về sau, vô số binh sĩ từ Hắc Thiết thành lâu đài bên trong chạy ra, cùng tiến thủ chuẩn bị. Theo Hắc Phong đại đế ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ lập tức kéo cung cài tên, mũi tên chỉ hướng bọn kỵ binh. Lập tức vô số chi vũ tiễn bắn về phía Lâm Thần đám người, nhưng mà Hắc Ưng quân đoàn chiến sĩ đã sớm dự liệu được sẽ có một chiêu như vậy, bọn họ nhộn nhịp trốn tránh. Nhưng là vẫn có không ít binh sĩ bị cung tiễn trúng đích ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Lâm Thần bọn họ lần này quân chủ lực liền 3.000 tả hưu, cho nên bị cung tiễn bắn giết không cao hơn 200 người, vẫn là có rất nhiều người tránh đi. Đây cũng là Hắc Phong đại đế kế sách. Hắc Phong đại đế, đừng giả vờ giả vịt, ngươi cho rằng ta không biết sao? Các ngươi hiện tại căn bản không có sức chiến đấu gì, các ngươi chính là đang hư trương thanh thế. Ta cho ngươi biết hôm nay ta muốn san bằng Hắc Ám trận doanh, đem các ngươi tàn sát hầu như không còn. Lâm Thần cuồng bạo hô. Hừ, nói quá không biết ngượng, ta Hắc Phong đế quốc há lại các ngươi có thể chọn 957 hấn. Hắc Phong đại đế phẫn nộ quát. Hắc Phong đại đế cầm trong tay một thanh màu đen nhánh chiến đao tỏa ra rét lạnh sát ý. Lâm Thần biết, cái này Hắc Phong đại đế vũ khí chính là hắn chiến đao. Nghe nói Hắc Phong đại đế chiến đao nắm giữ cực mạnh lực phá hoại. Lâm Thần không chậm trễ chút nào rút ra bên hông trường thương, mũi thương hướng về Hắc Phong đại đế chỉ một cái. Giết! Hắc Ám đại quân nháy mắt bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng hò hét, bọn họ vung vẩy vũ khí điên cuồng hướng về Hắc Ám đế quốc binh sĩ xuống tới. Đây mới thực là chém giết, mỗi người đều đỏ mắt, Hắc Thiết thành lâu đài binh sĩ cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì Hắc Ám đế quốc là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập. Hắc Thiết thành lâu đài binh sĩ cùng Hắc Ám trận doanh binh sĩ mở rộng mãnh liệt chém giết, song phương thương vong đều rất thảm trọng. Lâm Thần dẫn đầu vọt tới lâu đài đỉnh, sau đó nhìn xuống phía dưới, hắn lạnh lùng đôi mắt quét mắt toàn bộ đại lục, nhìn thấy vô số thi thể cùng máu chảy thành sông, đây là chiến tranh, chết đi đều là người bình thường. Chương 3105, hơn một chút. Chương 3105, hơn một chút. Lâm Thần sâu hút một khẩu khí, trong lòng có chút bi thương. Hắc Ám trận doanh nhất định phải diệt trừ. Lâm Thần nắm chặt trường thương, hét lớn. Hắc Ưng quân đoàn binh sĩ cùng kêu lên đồng ý, sau đó gia nhập chiến trường. Hắc Thiết đế quốc các dũng sĩ, Hắc Ám trận doanh chó hoang bọn họ, các ngươi tận thế đến, ha ha ha. Hắc Phong đại đế cuồng vọng cười lớn, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Lâm Thần nhếch miệng lên, lộ ra khát máu mỉm cười. Hắc Phong đại đế, ta cho ngươi một cái cơ hội đầu hàng, nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, ta có thể cam đoan lưu các ngươi một đầu sinh lộ, bằng không mà nói, ta liền để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hừ, chỉ bằng ngươi, liền xem như lão sư ngươi tới cũng không thể là ta đối thủ, chớ nói chi là ngươi. Các ngươi nhân tộc chính là quá tự phụ, quá phách lối, tổng cho rằng mình có thể chinh phục thế giới, thật tình không biết chúng ta dị tộc mới là thế giới này bá chủ. Các ngươi đám này tên ngu xuẩn. Hắc Phong đại đế khinh thường nói, tất nhiên dạng này, ngươi liền không xứng làm ta đối thủ. Ta hôm nay liền giết ngươi con kiến cỏ này. Lâm Thần lạnh nói, sau đó giơ lên trường thương trong tay, nhắm thẳng vào Hắc Phong đại đế. Đến tốt. Hắc Phong đại đế cũng là rút kiếm, sau đó thả người nhảy xuống thành lâu, chạy thẳng tới Lâm Thần bỏ tới. Hắc Phong đại đế vũ khí cũng là màu đen nhánh, vũ khí của hắn cùng Hắc Thiết thành lâu đài binh sĩ sử dụng vũ khí giống nhau. Hắc Phong đại đế thực lực không kém, ít nhất so Lâm Thần phía trước thấy qua Hắc Phong đế quốc hoàng tử thực lực còn muốn hơi cường một kia. Nhưng tại Lâm Thần trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, Lâm Thần đâm ra một thương, mũi thương cùng Hắc Phong đại đế kiếm đụng vào nhau, sau đó trường thương đột nhiên giun lên. Trường thương thuận thế quét ngang, Hắc Phong đại đế vội vàng không kịp chuẩn bị, đội vàng huy kiếm đón đỡ. Lâm Thần một thương này, trực tiếp đem Hắc Phong đại đế cho đánh rất xuống ngựa, Lâm Thần trở mình lên ngựa, thẳng đến Hắc Phong đại đế trên cổ đầu người. Hắc Phong đại đế mặc dù bị Lâm Thần bức cho xuống ngựa đến, nhưng không có thất kinh, ngược lại vô cùng chấn định, hắn ổn định thân hình, sau đó vận đủ lực lượng, nhảy lên một cái, vậy mà tránh thoát Lâm Thần một kích chí mạng. Có chút bản lĩnh nha. Lâm Thần hơi kinh ngạc. Hắc Phong đại đế thân pháp bất phàm, thân ảnh của hắn di chuyển nhanh chóng, tránh né lấy Lâm Thần truy sát, Lâm Thần theo sát phía sau, hai người tại trên không ngừng đan xen. Tốc độ đều rất nhanh, Hắc Phong đại đế mặc dù né tránh Lâm Thần mấy lần tiến công, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Lâm Thần. Đột nhiên, Hắc Phong đại đế cảm giác được dưới chân có động tĩnh, hắn cúi đầu xem xét, đã thấy đến một đầu tráng kiện cự xà. A, Hắc Phong đại đế nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhưng lúc này Lâm Thần lại là một thương chọc vào tới. Hắc Phong đại đế bất đắc dĩ, đành phải huy kiếm chống cự, Hắc Ưng quân đoàn binh sĩ nhìn thấy chính mình thủ lĩnh bị tập kích, lập tức đình chỉ công kích, vây quanh tại Hắc Phong đại đế xung quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Lâm Thần một kích không có kết quả, liền rút lui đến một bên khác, Hắc Phong đại đế thở hổn hển. Hắn nhìn xem dưới chân cự mãng, cái này chết tiệt cự mãng vậy mà đánh lén. Hắc Phong đại đế nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại toàn thân đau nhức, vừa vặn cái kia một cái, hắn kém chút liền bị cự mãng cắn cổ họng, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, hiện tại khẳng định đã chết. Hắc Phong đại đế không dám loạn động, hắn sợ cự mãng sẽ thừa dịp hắn thụ thương tập kích, dù sao vừa rồi công kích, hắn đã nhận đến vết thương nhẹ. Lúc này, Hắc Ưng quân đoàn đám binh sĩ bắt đầu công kích cự mãng thân thể khổng lồ, Hắc Ưng quân đoàn binh sĩ không cách nào gần thân thể của nó. Súc sinh chớ có can dỡ. Lúc này Lâm Vân Phi mang theo đội ngũ của hắn cũng bỏ ra. Hắc Ưng quân đoàn binh sĩ lập tức phân ra hai bộ phận, đối Lâm Vân Phi đội ngũ phát động tiến công, song phương kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Hắc Phong đế quốc cùng Hắc Ưng quân đoàn thực lực tương đương, thậm chí Hắc Ưng quân đoàn còn hơi thắng nửa bậc, nhưng Hắc Phong đế quốc binh sĩ hung hãn không sợ chết, mà còn nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà Hắc Ưng quân đoàn bởi vì thiếu hụt đúc luyện, cho nên tại đơn binh sức chiến đấu vẫn là muốn yếu tại Hắc Phong đại đế quân đội. Lúc này, Lâm Thần đội viên cũng đã gia nhập chiến trường, bọn họ cầm trong tay các loại vũ khí, đã gia nhập chiến trường trung ương. Hắc Ưng quân đoàn binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ cùng nhau tiến lên. Cùng Hắc Phong Đế quốc binh sĩ hỗn hợp lại cùng nhau chém giết cùng một chỗ. Lúc này Hắc Ưng quân đoàn tướng quân cũng là đích thân dẫn đầu binh sĩ phóng tới trận địa địch, gia nhập hôn chiến bên trong. Ha ha, nhân loại các ngươi tinh nhuệ quân đoàn đều bị cuốn lấy, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi còn thế nào cùng ta bọn họ Hắc Phong Đế quốc đối nghịch. Hắc Phong đại đế hưng phấn nói, bọn họ Hắc Ưng Đế quốc tựa như là một thanh đao cắm ở nhân tộc trên lồng ngực, Hắc Ưng Đế quốc đại quân từ trước đến nay đều không có gặp phải như vậy đại quy mô phục kích, thế nhưng bọn họ lần này không vẹn vẹn bị phục kích, hơn nữa còn ăn phải cái lô vốn. Không chỉ là Hắc Ưng Đế quốc đại quân, liền Hắc Vũ Đế quốc quân đội lúc này cũng là lâm vào khổ chiến, dù sao Lâm Thần bộ đội là sớm nhất tiến công, cho nên bọn họ áp lực là nhỏ nhất, bọn họ hoàn mỹ lợi dụng địa hình ưu thế, cùng Hắc Vũ Đế quốc tiến hành du kích chiến. Các huynh đệ, chơi hắn nha. Vương Bằng cưỡi người cao lớn, trường thương trong tay không ngừng vung dậy, hắn dưới khố Hắc Long Câu càng là uy vũ bá khí lưới. Chương 3106, Hắc Ưng quân đoàn. Chương 3106, Hắc Ưng quân đoàn. Vương Bằng tọa kỵ chính là Lâm Thần đặc biệt tìm đến cấp 5 yêu thú bạch hổ hình thể cực lớn, mà còn lực lượng khủng bố. Đầu này bạch hổ trước kia là Lâm Thần từ Hắc Ưng Đế quốc một chỗ trong di tích lấy được. Một trận chiến này, Lâm Thần cũng là đem hết toàn lực, đôi mắt của hắn bên trong lóe ra điên cuồng màu sắc. Lâm Thần không sợ tử vong, hắn chỉ hận chính mình không có bao dài ra mấy chân, dạng này tốc độ của hắn có lẽ sẽ càng nhanh một chút. Hắc Ưng Đế quốc bọn kỵ binh không dám tới gần bạch hổ, bởi vì bạch hổ trên thân tỏa ra hung manh khí thế, những cái kia Hắc Ưng binh sĩ chỉ cần tới gần, liền bị sợ mất mật, không dám tiếp tục hướng phía trước công kích. Lâm Thần bộ đội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ không quản cái gì trận hình, sách lược, phối hợp chờ một chút, bọn họ chỉ là bằng vào liều lĩnh, một đường giết đi qua. Đáng ghét. Hắc Phong Đại Đế nhìn xem Lâm Thần bộ đội càng đánh càng hăng, hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn rõ ràng, nếu là tùy ý Lâm Thần bộ đội dạng này tàn phá bừa bãi đi xuống, không năm không sợ rằng toàn bộ Hắc Ưng quân đoàn sẽ triệt để bại trận, đến lúc đó, bọn họ liền thật muốn biến thành nô cầu xin. Hắc Phong Đại Đế biết chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện, bằng không bọn hắn thua không nghi ngờ. Đúng lúc này, Hắc Phong Đại Đế trong đầu linh quang lóe lên, hắn có một cái tuyệt diệu chú ý ha ha. Tiểu Tặc, ngươi muốn giết ta? Ta lại không cho ngươi giết chết, ta liền xem như chết, cũng muốn kéo lấy các ngươi mọi người chôn cùng. Hắc Phong Đại Đế cười lớn nói, khóe mắt của hắn lộ ra ngoan lệ màu sắc. Lâm Thần nghe đến Hắc Phong Đại Đế lời này, nhíu mày, trong lòng tuôn ra một cỗ không rõ dự cảm. Đúng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ gió lốc từ trên trời giáng xuống, nháy mắt càn quét toàn bộ rừng rậm, Hắc Phong Đại Đế cùng những binh lính khác đều bị cỗ này gió lốc thổi đi, bao gồm Lâm Thần cùng Hắc Ưng quân đoàn. Hắc Phong Đại Đế đứng tại một khỏa trên đại thụ che trời, hắn mắt lạnh nhìn vùng rừng rậm này, khóe miệng của hắn phát họa ra nụ cười tàn khốc. Ha ha, các ngươi đều trốn không thoát, tối nay liền để các ngươi mọi người vì con ta đền mạng a, ha ha. Hắc Phong Đại Đế cười lớn, hắn nhảy lên nhảy xuống đại thụ che trời. Sau đó hướng phương xa chạy đi. Vậy hạ, ngài không thể bỏ lại bọn ta nha. Vậy hạ, các binh lính nộn nhịp hò hét. Thế nhưng Hắc Phong Đại Đế căn bản không để ý đến, tốc độ của hắn phi thường nhanh, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Hắc Phong Đại Đế tại Hắc Phong trong đế quốc danh khí phi thường lớn, trong hoàng cung thủ vệ cũng biết hắn, bọn họ biết nhà mình bệ hạ đi đâu rồi, cho nên bọn họ liền thông báo Hắc Phong trong đế quốc những binh lính khác, chuẩn bị đi theo Hắc Phong Đại Đế. Lâm Thần bị cơn lốc quét đến trên không, bên tai truyền đến âm thanh gào thét, đầu của hắn u ám, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã trên đất. Ngay lúc này, Hắc Phong Đại Đế nắm lấy cơ hội, hắn một quyền đánh vào Lâm Thần phần bụng, lập tức để Lâm Thần phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thần chỉ cảm thấy bụng đau rát, hắn phẫn nộ nâng lên cánh tay phải, một thương đâm về Hắc Phong Đại Đế. Hắc Phong Đại Đế nghiêng người tránh đi Lâm Thần trường thương, sau đó một trưởng vỗ tại Lâm Thần sau lưng. Lâm Thần trực tiếp bị đánh bay, nệ đứt mấy viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm của bụng. Lâm Thần chật vật bỏ lên, lau chùi máu tươi bên mép. Nguy hiểm thật. Lâm Thần vui mừng nói. Hắc Phong Đại Đế gặp một kích không có kết quả, lại lần nữa nhào tới, lần này hắn sử dụng một chiêu bắt kỹ năng. Hắn một tay bắt lấy Lâm Thần cánh tay, một chân đá vào Lâm Thần cái mông bên trên, để Lâm Thần lăn lộn đi ra. Hắc Phong Đại Đế bắt lấy Lâm Thần cánh tay, dùng sức lắc một cái, muốn đem Lâm Thần đảo ngược tới, khống chế lại Lâm Thần. Nhưng mà Hắc Phong Đại Đế sai, hắn xem nhẹ Lâm Thần phòng ngự. Hắc Phong Đại Đế cái này vặn một cái, mặc dù để Lâm Thần chịu chút ra ngoại thương, nhưng lại không có đạt tới chế phục Lâm Thần hiệu quả. Lâm Thần tránh ra khỏi Hắc Phong Đại Đế, sau đó lại là một thương đâm hướng Hắc Phong Đại Đế. Hắc Phong Đại Đế không hổ là Hắc Phong Đế quốc cường giả đỉnh cao, hắn tránh thoát Lâm Thần chí mạng một thương, sau đó một quyền đánh về phía Lâm Thần. Một quyền này ẩn chứa thiên quân lực lượng, để Lâm Thần có loại trốn không thoát cảm giác. Lâm Thần thành thành thật thật chịu một quyền, hắn bị một quyền đánh bay. Hắc Phong Đại Đế thừa thắng xông lên, muốn cho Lâm Thần trọng kích. Nhưng mà lúc này, Lâm Thần nhưng là không chút hoang mang, chỉ thấy Lâm Thần xung quanh đột nhiên xuất hiện dày đặc dây leo. Hắc Phong Đại Đế nhìn thấy một màn này, trái tim đột nhiên co rụt lại, hắn vội vàng lùi lại, tránh thoát mấy chục đạo dây leo. Những này dây leo giống như vật sống, cấp tốc leo lên trên Hắc Phong Đại Đế. Cùng lúc đó, Quan Minh trận doanh bên này, binh sĩ đã đối những cái kia trước đến vây công Hắc Thạch pháo đài Hắc Ám trận doanh binh sĩ phát động tổng tiến công. Tràng mãnh liệt chém giết chính thức kéo ra màn che. Hắc Phong Đế quốc bên này binh sĩ không ít đều là tinh nhuệ chi sư, bọn họ ở mọi phương diện tố chất so binh lính bình thường mạnh hơn nhiều. Làm Hắc Phong Đế quốc binh sĩ cùng địch nhân giao phòng, bọn họ tựa như là hổ vào bầy dê, hoành tạo thiên quân bản mã. Cho dù là 100 người áo đen quân đoàn cũng ngăn cản không nổi bọn họ tàn sát, áo đen quân đoàn liên tiếp tan tác, bọn họ thậm chí liền chống cự cơ hội đều không có liền toàn tuyến sụp đổ. Áo đen quân đoàn thất bại thảm hại, bọn họ vạn phần hoảng sợ. Hắc Ưng quân đoàn đám binh sĩ thấy thế, từng cái nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đi theo thống soái của mình anh dũng tác chiến, không sợ sinh tử, bọn họ thể sống chết muốn bảo vệ Lâm Thần an nguy, bọn họ mục tiêu vô cùng rõ ràng, chỉ cần còn có một khẩu khí liền nhất định muốn thủ hộ Lâm Thần an toàn. Chương 3107, bị mắng thành chó. Chương 3107, bị mắng thành chó. Giờ khắc này, Lâm Thần dẫn đầu quân đội bày ra bọn họ kiên định tín nhiệm, loại này kiên định là xây dựng ở sinh tử bên trên. Vậy hạ, làm sao bây giờ? Phó tướng lo lắng hỏi. Chúng ta đã thua, lui. Lập tức rút lui. Hắc Phong Đại Đế cắn răng nghiến lợi nói ra, ghi nhớ, chúng ta nhất định sẽ đoạt lại mất đi thành trì. Hắc Phong Đại Đế hạ lệnh, Hắc Ưng quân đoàn người nhộn nhịp rút lui. Hắc Ưng quân đoàn rút lui, như vậy Hắc Ám Đế quốc quân đội khẳng định cũng sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ chờ chết, bọn họ cũng nhộn nhịp trốn xuống lên. Giết! Hắc Phong Đế quốc binh sĩ theo đuổi không bỏ, bọn họ một đường chém giết Hắc Ám Đế quốc binh sĩ. Lúc này, Lâm Thần dẫn theo còn lại quân đội, phóng tới Hắc Ám Đế quốc trong trận doanh, hắn phải thừa dịp Hắc Ám Đế quốc hỗn loạn thời điểm, chiếm đoạt tiên cơ. Lần này hắn muốn đem Hắc Vũ cấp cứu đi ra, hắn nhất định muốn cứu ra Hắc Vũ. Hắc Ám Đế quốc người nhìn thấy Lâm Thần xuất quân đánh tới, dọa đến khắp nơi chạy tán. Lâm Thần dẫn theo quân đội xông vào Hắc Ám Đế quốc trận doanh, quân đội của hắn giống như sói vào bãi nhốt cừu, điên cuồng thu gặt lấy Hắc Ám Đế quốc binh sĩ tính mệnh. Hắc Phong các binh lính Đế quốc sĩ khí tăng vọt, giết đỏ cả mắt, từng cái tranh nhau chen lấn hướng Hắc Ám Đế quốc người đánh tới, một đao mất mạng, không lưu tình chút nào. Đây là bọn họ báo thù tốt nhất thời khắc, bọn họ nhất định muốn mau chóng giải quyết Hắc Ám Đế quốc người, sau đó lại trợ giúp Lâm Thần. Lâm Thần bên này thế như trẻ tre, bọn họ như vào không người chi cảnh, ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà, Lâm Thần liền giết tấu khói đen, tìm tới Hắc Vũ vị trí. Chỉ là Hắc Vũ vị trí đã sớm đổi, mà còn xung quanh tất cả đều là quân địch, Lâm Thần không cách nào tới gần. Lâm Thần nhìn xem Hắc Vũ, trong lòng tràn đầy bi thương, hắn hận chính mình quá yếu, không có cách nào cứu ra Hắc Vũ. Hắc Vũ a Hắc Vũ, ngươi cũng đã biết ca ca ngươi vì ngươi từ bỏ hơn một thước quân phí. Lâm Thần bi thương gầm nhẹ. Hắc Vũ, ngươi nếu là nghe đến ta, xin trả lời ta, ngươi còn tốt chứ? Lâm Thần hai mắt thay đổi đến tinh hồng. Các binh đệ, giết ta, giết sạch bọn họ là Hắc Vũ báo thù. Lâm Thần quát tầm lên. Các binh sĩ nghe vậy, càng thêm liều mạng chém giết. Hắc Ám Đế quốc bên này tổn thất cực kỳ thảm trọng, bọn họ người càng ngày càng ít. Hắc Phong Đại Đế tự thân tới chiến trận, hắn chỉ huy Hắc Phong kỵ binh đối phó Lâm Thần cùng binh sĩ. Hắc Phong Đại Đế thực lực rất mạnh, mà còn vũ khí của hắn là màu đen đại đao, hắn mỗi lần chém vào đều sẽ mang đi từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Lâm Thần thấy thế, hắn cũng rút ra trường cung bắn tên. Hiu hiu hai người cách không tương đối, một mũi tên dài từ Lâm Thần mũi tên bay ra. Hắc Phong Đại Đế thấy thế, hơi nhíu mày, đây là một cái đặc biệt cường đại mũi tên, lấy hắn thực lực thế mà không cách nào né tránh. Phốc ti Lâm Thần mũi tên bắn thủng Hắc Phong Đại Đế lồng ngực, thế nhưng Lâm Thần mũi tên cũng bởi vậy chết đi quy tích. Giờ khắc này, Hắc Phong Đại Đế thân thể chấn động, hắn trong mắt lộ ra sâu sắc nghi hoặc màu sắc, hắn không thể tin được, hắn thế mà bị một cái chủ thần cấp cái khác phế vật cho đánh lén. Ha ha, Lâm Thần nhịn không được cười ha ha. Chết tiệt. Hắc Phong Đại Đế gầm thét một tiếng, xách theo hắc sắc cự kiếm phóng tới Lâm Thần, hắc sắc cự kiếm nổi lên nồng đậm hắc khí. Tới đi, hôm nay liền xem như chết cũng muốn để ngươi chôn cùng. Lâm Thần cũng không sợ hãi, hắn lấy ra chính mình đại đao. Màu đen Hắc Phong cự nhận cùng Tử Kim đại đao đụng vào nhau. Ken một tiếng chói hai tiếng vang truyền vang mà đến, Lâm Thần cùng Hắc Phong Đại Đế đều hướng về sau trượt. Hai người ổn định thân thể, tiếp tục hướng đối thủ xông tới giết. Hắc Phong Đại Đế nhảy lên một cái, Hắc Phong cự nhận hướng Lâm Thần chém vào mà xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Lâm Thần giơ lên Tử Kim đại đao nên kích đi lên, hai thanh lưới đao đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, vào bắn ra, còn như pháo hoa nổ tung. Thử, ta ngược lại muốn xem ngươi có khả năng kiên trì bao lâu. Hắc Phong Đại Đế quát lạnh một tiếng. Hắc Phong cự nhận buộc phát ra bóng ánh hắc mang, cả người hắn cũng như một vòng màu đen mặt trăng, chiếu sáng đại địa, để người mắt mở không ra. Lâm Thần hai mắt lóe lên, đồng tử bên trong bắn ra một vệt hàn mang. Giết! Hắc Phong Đại Đế quát lên một tiếng lớn. Lập tức, Hắc Phong cự nhận bạo phát đi ra uy thế càng tăng lên, Lâm Thần cảm giác được chính mình cảm giác gáp bách càng cường liệt. Cho lão tử nát! Lâm Thần gầm thét, dùng hết toàn lực chống lại Hắc Phong cự nhận áp lực. Hắc Phong cự nhận không ngừng chém vào tại tử kim trên đại đao, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, thế nhưng Lâm Thần tử kim đại đao nhưng là không hề động một chút nào. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cũng là nhân tộc bị kia lãnh chúa? Hắc Phong Đại Đế trợn to trong mắt. Không sai, ngươi đoán đúng, thế nhưng khen thưởng thì miễn đi. Lâm Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắc Phong Đại Đế hô lớn. Ta là gia gia ngươi. Lâm Thần quát to. Hắc Phong Đại Đế tức giận không thôi, hắn đường đường một đời đế vương, thế mà bị mắng thành chó, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi càn rỡ trả giá đắt. Hắc Phong Đại Đế thâm độc nói ra, chúng ta đi nhìn. Hắc Phong Đại Đế mang theo còn sót lại binh sĩ rút lui. Lâm Thần gặp Hắc Phong Đại Đế chạy, hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, dù sao Hắc Phong Đại Đế vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu vẫn là không thể bỏ qua. Các ngươi cũng rút lui. Lâm Thần phân phó nói. Bệ hạ, chúng ta nhất định phải bắt lấy Hắc Vũ In. Chương 3108, liên tục bại lui. Chương 3108, liên tục bại lui. Đúng vậy a bệ hạ, nếu như ngài đi, chúng ta không cách nào báo cáo kết quả a. Đông đảo binh sĩ lo lắng nói. Ta không quản các ngươi có hay không báo cáo kết quả, thế nhưng nếu như các ngươi không đi, ta tuyệt không tha thứ các ngươi. Lâm Thần ngữ khí băng lãnh nói. Các binh sĩ không dám phản bác. Lâm Thần tại Hắc Ám Đế quốc trong quân đội là trí cao vô thượng tồn tại, Lâm Thần mệnh lệnh không thể làm trái. Vì vậy, bọn họ đều rút lui, chỉ để lại mấy ngàn tên binh lính tinh nhuệ. Hắc Phong Đại Đế, bút chướng này trông nhớ kỹ, ngươi chờ, ta Lâm Thần không sớm thì muộn muốn giết bên trên các ngươi Hắc Ám Đế quốc, đem các ngươi giết không chừa mảnh giáp. Lâm Thần hung hăng nói. Sau đó, Lâm Thần xuất lĩnh lấy đen thiết quân tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Lúc này, Lâm Thần đột nhiên dừng bước, hắn tựa hồ phát giác một chút dị thường. Hắc Phong Đế quốc không có khả năng dễ dàng như vậy nhận sợ, đã như vậy, vậy liền để ta đến tra xét rõ ràng. Lâm Thần dẫn theo mấy trăm tên đen thiết quân lặng yên ẩn núp đi, hắn đang chờ đợi Hắc Phong Đế quốc động tác. Rất nhanh, Hắc Phong Đại Đế xuất lĩnh lấy Hắc Phong kỵ binh cùng một vạn hắc ứng vệ xuất hiện, bọn họ mênh mông quần quật hướng Lâm Thần phương hướng tới gần. Ha ha, cuối cùng không nhẫn mại được sao? Lâm Thần cười lạnh, sau đó lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Hắc Phong Đại Đế dẫn đầu Hắc Phong Đế quốc nhất bộ đội tinh nhuệ đi tới Lâm Thần bố trí cạm bẫy chỗ, bọn họ ngừng lại, bắt đầu phân tán cảnh giới. Hắc Phong Đại Đế đứng trên một ngọn núi, quan sát phía dưới là một tòa bình nguyên, tại bình nguyên bên trên hiện đầy các loại cạm bẫy. Những cạm bẫy này vô cùng bí ẩn, cho dù là thánh linh kỵ binh đoàn cũng là khó mà phát giác, trừ phi là Lâm Thần hoặc là Lâm Thần dưới trướng tinh nhuệ mới có cơ hội phát hiện. Nơi này hẳn là nhân loại mai phục, bọn họ khẳng định bố trí cả bẫy, bất quá bọn họ hẳn không phải là Hắc Vũ cấp dưới, nếu không sẽ không liền một bóng người đều không có. Hắc Phong đại đế trầm tư nói: "Đại nhân, vậy chúng ta liền không cần để ý những cạm bẫy này, đường vòng đi." Bên cạnh phó quan đề nghị: "Không được, Hắc Vũ là ta Hắc Phong đại lục tội nhân, nếu như chúng ta cứ như vậy chạy trốn, chẳng phải là để thế giới người cười nhạo ta Hắc Phong đại lục không người?" Hắc Phong đại đế lắc đầu nói: "Có thể là." Phó quan vội vàng nói: "Đừng nói nữa, chúng ta trước thử một chút có thể hay không thông qua cạm bẫy, nếu như không thông qua lại rút lui đi." Hắc Phong đại đế quyết tuyệt nói. Hắc Phong đại đế cùng phó quan thương lượng thỏa đáng về sau, liền mang Hắc Phong đế quốc đại quân bước vào đến trong cạm bẫy. Cạm bẫy mặc dù bí ẩn, nhưng cũng ngăn không được thực lực mạnh mẽ Hắc Phong đại đế cùng Hắc Phong đại quân, tại trải qua một đoạn thời gian thử nghiệm về sau, bọn họ bình yên vô sự từ trong cạm bẫy thoát khốn. "Đại nhân, xem ra những này nhân tộc là tính toán lợi dụng cạm bẫy ngăn cản chúng ta." Phó quan lòng vẫn còn sợ hãi nói. "Hừ, thì tính sao? Lần này ta nhất định muốn bắt lấy Hắc Vũ, sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh." Hắc Phong đại đế nghiến răng nghiến lợi nói. "Đại nhân, Hắc Vũ đã bị trọng thương hôn mê, sợ rằng không có năng lực ngăn cản được chúng ta đuổi bắt ta, không bằng chúng ta từ bỏ lục soát, chạy thẳng tới hoàng thành." Phó quan hỏi. Hắc Phong đại đế nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt à, liền nghe ngươi, chúng ta chạy thẳng tới hoàng thành." Hắc Phong đại đế dẫn theo Hắc Phong kỵ binh cùng một vạn hắc ứng vệ, cùng với 50 ước binh sĩ, trùng trùng điệp điệp hướng hoàng thành xuất phát. Tại bọn họ rời đi không lâu, Lâm Thần xuất lĩnh quân đội đến nơi này, coi hắn biết được Hắc Phong đại đế đã rời đi về sau, hắn lập tức truyền đạt công kích mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, một tràng tàn sát chính thức mở rộng. Hắc Phong đại đế cùng một vạn Hắc Phong kỵ binh gặp phải Lâm Thần đại quân điên cuồng công kích, bọn họ bị Lâm Thần bao vây. Hắc Phong đại đế tâm tình vô cùng hỏng bét, những này nhân tộc thật sự là quá giàu hạn, vừa bắt đầu liền chôn thiết lập tốt cả bẫy, để hắn tổn thất nặng nề. "Đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Phó quan dò hỏi. "Không cần bối rối, quân địch nhân số so với chúng ta ít, thực lực của chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chúng ta không chỉ có thể tiêu diệt quân địch, còn có thể cướp đoạt tòa thành trì này." Hắc Phong đại đế đã tính trước nói ra. "Đại nhân nói chính là, chúng ta có một vạn binh lính tinh nhuệ, mà còn chúng ta đều là võ tôn cấp bậc, những địch nhân này căn bản không chịu nổi một kích." Phó quan tự tin nói. "Ân." Hắc Phong đại đế tán thưởng nhìn phó quan một cái. Sau đó, Hắc Phong đại đế xuất lĩnh lấy một vạn tinh nhuệ kỵ binh cùng hai vạn bộ tốt công kích hướng quân địch, Hắc Phong tốc độ của kỵ binh cực nhanh, trong nháy mắt liền bọn tới phía trước nhất. "Giết!" Một vạn Hắc Phong kỵ binh giống to, cầm trong tay trường mâu hướng về phía trước và mạnh, mỗi một lần vung vẩy trường thương, sẽ ngã xuống mấy trăm cỗ thi thể. "Bán tên!" Lâm Thần la lớn. Trong chốc lát, phô thiên cái địa cung tiến bắn tới, Hắc Phong kỵ binh nháy mắt tử thương một mảnh. Hắc Phong kỵ binh 4.6 gầm thét, cầm trong tay tấm tuẫn cùng chiến kích, anh dũng chống cự, thế nhưng Lâm Thần đại quân quá nhiều, Hắc Phong kỵ binh rất khó hoàn toàn ngăn cản. Hắc Phong đại đế nhìn thấy Hắc Phong kỵ binh liên tục bại lui, trong lòng nôn nóng bất an. "Chết tiệt nhân tộc, vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ." Hắc Phong đại đế thẹn quá thành giận nói. "Đại nhân, chúng ta bây giờ rút lui, còn kịp." Phó quan khuyên giải nói. "Hừ, ngươi cho rằng nhân tộc liền sẽ buông tha ta sao? Ta hiện tại đã rơi vào địch nhân bẫy dập bên trong, nếu như ta hiện tại rút lui, nhân tộc tuyệt đối sẽ thừa cơ đánh lén. Đến lúc đó chúng ta tổn thất liền lớn." Hắc Phong đại đế kiên trì ý mình nói. Chương 3109, nội trận lôi đỉnh. Chương 3109, nội trận lôi đỉnh. "Cái này..." Phó quan muốn nói lại thôi. Lâm Thần sắc thực muốn nhân cơ hội đánh lén Hắc Phong kỵ binh, bởi vì Hắc Phong kỵ binh tổn thất càng lớn đối Hắc Vũ uy hiếp lại càng nhỏ. Thế nhưng, Lâm Thần lại lo lắng quá nhiều, đầu tiên Hắc Phong đại đế là Thánh Linh đại lục cường giả đỉnh cao, binh lính bình thường là rất khó chém giết Hắc Phong đại đế, huống chi còn có hai vị võ tông đây. Thứ hai, nếu như Hắc Phong đại đế tử vong, đối Hắc Vũ tuyệt đối là đả kích chí mạng. Hắc Vũ tại Thánh Linh đại lục có cửu gia, hắn chết lời nói, những cái kia cửu gia khẳng định sẽ trả thù Hắc Vũ thân bằng hảo hữu. Cho nên, hiện tại Hắc Vũ nhất định phải sống, cho dù là trả giá lại lớn đại giới cũng nhất định phải sống. Lâm Thần hiện tại còn không cách nào cam đoan nhất định cứu sống Hắc Vũ, chỉ có tận chính mình cố gắng lớn nhất, hy vọng Hắc Vũ có khả năng tỉnh lại. "Đại soái, chúng ta đã phái ra đủ số lượng thám báo điều tra bốn phía. Hiện tại địch nhân ngay tại hướng chúng ta tập kích tới. Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị nên chiến không bảy." Lâm Thần lạnh lùng nói. Lâm Thần dẫn đầu 30 vạn đại quân cùng Hắc Phong đại đế Hắc Phong kỵ binh gặp nhau, song phương chém giết cùng một chỗ. Lâm Thần lớn quân trang chuẩn bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, Hắc Phong đại đế Hắc Phong kỵ binh mặc dù dũng mãnh thiện chiến, thế nhưng dù sao nhân số bên trên ở thế yếu. Giao phong ngắn ngủi về sau, Hắc Phong kỵ binh liền rơi vào hạ phòng, tổn thất to lớn. "Hôn trướng, đám này hèn mọn sâu kiến làm sao có thể cường đại như thế?" Hắc Phong đại đế cả kinh nói. Hắc Phong đại đế thực lực vượt xa Lâm Thần, dựa theo tình huống bình thường, Lâm Thần điểm này quân đội sớm đã bị hắn giết hết, thế nhưng Hắc Phong đại đế bây giờ bị Lâm Thần áp chế, hơn nữa còn bị ép phòng thủ. "Đại đế, chúng ta vẫn là rút lui đi." Phó quan lo lắng nói, hắn cũng bị trước mắt chiến đấu sợ hãi, đây quả thực là nhân loại cùng ma tộc đại quy mô chiến tranh a, nhân loại mỗi một người đều giống như là không muốn sống, không ngừng nào về phía Hắc Phong kỵ binh, không ngừng mà chém giết bọn họ tướng sĩ. "Ta ý mình quyết, bất luận người nào quấy nhiễu ta cũng sẽ không cải biến chủ ý. Ta muốn đem đám nhân loại kia toàn bộ đều tiêu diệt, để bọn họ cảm nhận được Hắc Phong đế quốc thiết kỵ lợi hại." Hắc Phong đại đế kiên quyết nói. "Đại đế, chúng ta không có khả năng đem bầy kiến cỏ này toàn bộ tiêu diệt, nếu như làm như vậy sẽ dẫn phát toàn bộ Thánh Linh đại lục bắn ngược." Phó quan tận tình khuyên bảo nói. "Ngậm miệng, ta đã quyết định, ngươi cút trở về cho ta." Hắc Phong đại đế phẫn nộ gầm thét lên. "Phải,
Đại nhân.
Phó quan cúi thấp đầu, lui xuống đi chỉ huy tác chiến. Lâm Thần nhìn thấy Hắc Phong đại đế cùng phó quan của hắn đàm phán không thành, lập tức lộ ra âm mưu được như ý biểu lộ, hắn tiếp tục chỉ huy dưới tay các tướng sĩ, đối với Hắc Phong đại đế đám người tiến hành mãnh liệt tiến công. Các huynh đệ thêm chút sức, chỉ cần chúng ta thắng một trận, chúng ta nhân tộc liền hãnh diện, về sau ai dám khi dễ chúng ta. Lâm Thần quát to. Giết. Mọi người đồng thanh hô, sĩ khí dâng cao. Hừ. Nhân loại chúng ta có câu nói đều, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Hắc Phong đại đế hừ lạnh một tiếng, sau đó triệu tập tất cả Hắc Phong kỵ binh hướng về quân địch đánh tới. Lúc này, Hắc Phong đại đế hộ vệ bên cạnh thống lĩnh nói ra, đại đế, quân địch nhân số đông đảo, chúng ta vẫn là đi đi. Ta ý mình quyết, tuyệt không hối hận. Hôm nay ta muốn giết sạch nhân tộc. Hắc Phong đại đế bá khí lăng nhiên nói. Phải. Đại nhân. Hắc Phong đại đế dẫn theo mấy ngàn Hắc Phong kỵ binh hướng về nhân tộc đánh tới, mà nhân tộc cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp hướng Hắc Phong đại đế phát động công kích. Hai cỗ kỵ binh tập hợp một chỗ, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chiến đấu. Hắc Phong đại đế Hắc Phong kỵ binh cực kỳ hung hãn, một đao đánh chết mười mấy danh nhân tộc chiến sĩ. Ha ha. Thống quái, giết sạch những này nhân tộc. Hắc Phong kỵ binh hưng phấn hô, tại cùng nhân tộc đại chiến bên trong, Hắc Phong kỵ binh chưa bao giờ có dạng này vui sướng cảm giác. Lâm Thần dẫn theo đại quân cùng Hắc Phong kỵ binh mở rộng liều chết chém giết, máu tươi bắn tung tóe, chân cụt tay đứt, thi hải khắp nơi. Các huynh đệ, liều mạng, giết. Lâm Thần một ngựa đi đầu, xách theo đại đao ném lăn Hắc Phong kỵ binh. Nhân tộc bên này cũng không kém, mặc dù Hắc Phong kỵ binh dũng mãnh, thế nhưng dù sao chỉ có 5-6 vạn người. Lâm Thần dẫn đầu 30 vạn đại quân đều là từ các quận chiêu mộ mà đến binh lính tinh nhuệ, bọn họ 590 đều kinh lịch sinh tử tồn vong, trên chiến trường biểu hiện so với bình thường tinh binh đều muốn ưu hãn. Hắc Phong kỵ binh cái này đến cái khác ngã xuống, thế nhưng nhân tộc cũng trả giá hy sinh to lớn, Lâm Thần trên thân cũng thêm vào mấy đạo vết đao, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo trắng. Lâm Thần bả vai trái cũng bị một tên Hắc Phong kỵ binh dùng lưỡi dao đâm xuyên, thế nhưng Lâm Thần không chút do dự rút kiếm đâm xuyên Hắc Phong kỵ binh hậu. Lâm Thần biết, nếu như bây giờ dừng lại, như vậy bọn họ đem toàn tuyến tan tác, Hắc Phong kỵ binh cường đại hắn cũng rõ ràng, bọn họ nơi này trừ chính mình cùng Trương Dũng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người thống lĩnh có thể ngăn cản được Hắc Phong kỵ binh. Lâm Thần phiên này cử động điên cuồng cuối cùng kích thích Hắc Phong đại đế lửa giận, Hắc Phong đại đế nổi trận lôi đình, hắn quát to, toàn bộ công kích, giết chết những này đáng ghét nhân loại. Hắc Phong đại đế dẫn đầu Hắc Phong kỵ binh hướng Lâm Thần nơi này đánh giết mà đến, bọn họ mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là muốn đột phá Lâm Thần đạo này phong tuyến, tiến vào nhân tộc lãnh thổ bên trong, sau đó tàn sát nhân tộc. Chương 3110, đại quân phản công. Chương 3110, đại quân phản công. Lâm Thần nơi này đã rơi vào cục diện bế tắc, căn bản là không có cách đột phá Hắc Phong kỵ binh phòng tuyến. Hắc Phong đại đế thấy cảnh này cười, bởi vì hắn nhìn thấy Hắc Phong kỵ binh khoảng cách nhân tộc lãnh thổ càng ngày càng gần. Lâm Thần, nhìn thấy không, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Hắc Phong đại đế cười lạnh nói. Ha ha, Hắc Phong đại đế, ngươi thật đúng là cho rằng chỉ dựa vào ở dưới tay ngươi đám này chim hợp chúng liền có thể tồi khô lạc hủ nghiền nát chúng ta. Lâm Thần rêu cợt nói. Ta cho ngươi biết, đừng lưu toan dùng những này rác rưởi chỉ hoãn ta bước chân, chỉ cần ta bước vào nhân tộc cảnh nội, các ngươi sẽ chờ tiếp nhận Hắc Phong đế quốc lửa giận đi. Hắc Phong đại đế càn rỡ nói. Vậy ngươi liền thử xem a, ta cho dù chết cũng sẽ kéo lấy ngươi cùng đi gặp Diêm Vương gia. Lâm Thần trầm mặc một lát, ngữ khí băng lãnh, sát cơ lạnh thấu xương, sát ý của hắn hoàn toàn bộc phát, giống như thủy triều phun trào mà ra. Tự tìm cái chết. Hắc Phong đại đế giận tím mặt, hắn rút ra trường thương, hung hăng đâm về Lâm Thần. Đinh một tiếng, Lâm Thần thanh minh kiếm chặn lại Hắc Phong đại đế trường thương, thế nhưng hắn gan bàn tay nháy mắt xé rách, kỵ sĩ thánh kiếm rời tay, Lâm Thần liền lùi lại mấy bước hử. Không chịu nổi một kích. Hắc Phong đại đế miệt thị quét Lâm Thần một cái. Ha ha. Hắc Phong đại đế bị vũ. Hắc Phong đế quốc binh sĩ hoan hô. Lâm Thần lau sạch sẽ vết máu ở khoe miệng, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nhất định nuốt hận nơi này. Lâm Thần hai tay kết ấn, sau đó giận dữ hét, thần thuật một ngày lôi oanh. Nhất thời, vô cùng vô tận tiềm điện xuất hiện, đem Hắc Phong đại đế vây quanh. Hắc Phong đại đế thấy tình thế không ổn, vội vàng vận chuyển trong cơ thể lực lượng, ở bên cạnh hắn hiện ra màu đen bình chướng, như đổ chống lại trên bầu trời rơi xuống thiên lôi. Bành! Hắc Phong đại đế ngưng tụ màu đen bình chướng tại thiên lôi vành kích bên dưới nổ tung, kinh khủng dư âm nhấc lên vô tận cho bụi. Ngay sau đó, trên bầu trời tiềm điện hóa thành một đầu lôi long hướng về Hắc Phong đại đế đánh tới. Cái gì? Hắc Phong đại đế mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi. Cái này sao có thể? Hắn thế mà thi triển thần thuật. Đây chính là chỉ có thánh giai chức nghiệp giả mới có kỹ năng. Chẳng lẽ hắn là thánh giai chức nghiệp? Làm sao có thể chứ? Hắc Phong đại đế không tin tà, hắn sử dụng bí bảo ngăn cản thiên lôi, thế nhưng vẫn như cũ ngăn không được thiên lôi uy lực. Cuối cùng Hắc Phong đại đế vẫn là bị đánh chết. Hắc Phong đại đế trước khi chết đều không nghĩ ra Lâm Thần vì sao lại nắm giữ thánh giai thực lực. Lâm Thần giải quyết Hắc Phong đại đế, thế nhưng hắn không có chút nào nhẹ nhõm, bởi vì Hắc Phong đại đế chết, khẳng định sẽ chọc giận Hắc Ám đế quốc hoàng thất, bọn họ sẽ không bỏ qua báo thù rửa hận cơ hội. Mà còn, Hắc Phong đại đế chết, những này Hắc Ám kỵ binh càng thêm điên cuồng, không ngừng xung phong, muốn giết vào nhân tộc lãnh thổ. Lâm Thần nơi này cũng tràn ngập nguy hiểm, rất nhanh, hắn cũng tụ thương, hắn toàn thân đẫm máu, sắc mặt tảm đạm, trên thân nhiều mấy đạo dữ tợn vết thương. Lâm Thần sâu hút một khẩu khí, bình phục tâm tình, hắn nhất định phải chịu đựng, nếu như lần này hắn kiên trì chịu đựng, như vậy đối phương cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu nhân tộc nội địa, bởi vì dạng này đến, nhân tộc liền chiếm cứ quyền chủ động. Nếu như Hắc Phong đại đế chết bị phát hiện, như vậy nhân tộc liền phiền toái, Hắc Phong đế quốc cao tầng khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó toàn bộ nhân tộc liền phải gặp tai ương. Cho nên Lâm Thần tuyệt đối không thể thua cho Hắc Phong đại đế, hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận nơi này, mãi đến Hắc Phong đại đế rút quân. Hắc Phong kỵ binh số lượng càng ngày càng ít, binh lính của ta tổn thất cũng càng lúc càng lớn, không được, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ ra vấn đề. Lâm Thần cau mày, hiện tại hắn chỉ còn bên dưới 400 muộn binh sĩ, Hắc Phong kỵ binh chỉ còn bên dưới 120 vạn người, nhưng lại đem nhân tộc đánh đến liên tục bại lui. Mà còn, cái này còn không phải Hắc Phong kỵ binh đỉnh phong thực lực, nếu như Hắc Phong kỵ binh đạt tới đỉnh phong thực lực, nhân tộc khẳng định là muốn tan tác, đến lúc đó nhân tộc sẽ chết thảm hại hơn không thể cứng đối cứng, nếu không sẽ chỉ ra tăng chúng ta nhân tộc thương vong, hiện tại chỉ có chí lấy. Lâm Thần suy nghĩ nói, truyền lệnh xuống, mọi người phân tán phá vây. Lâm Thần hạ lệnh, sau đó xuất lĩnh lấy 30 cái trọng trang kỵ binh tổ chức từng đội nhân viên hướng phương hướng khác nhau phá vây, mà hắn thì mang theo những người còn lại lưu tại nguyên chỗ. Mặc dù Hắc Ám trận doanh phái tới lãnh chúa đã chết, thế nhưng hắn cũng không dám xem thường, vạn nhất Hắc Ám trận doanh còn ẩn giấu đi lĩnh chủ cấp cường giả đây. Cho nên Lâm Thần tình nguyện lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, trước phá vây đi ra lại nói. Hắc Ám kỵ binh thủ lĩnh Hắc Phong đại đế chết đi thông tin cũng rất nhanh truyền lại đến Hắc Ám trận doanh các thành hồ lãnh chúa trong hai. Chết tiệt, Hắc Phong lại bị giết. Hắc vụ thành khói đen đại đế giật nảy cả mình, chẳng lẽ lần này nhân tộc có bài tẩy gì, không phải vậy làm sao có thể giết Hắc Phong? Ta nghe đến thông tin, Hắc Phong là bị người đánh lén giết chết, bất quá ta cảm giác tin tức này còn chờ kiểm chứng. Hắc Phong đế quốc một vị khác lãnh chúa nói. Khói đen đại đế lắc đầu nói, ta luôn cảm giác nơi nào có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được. Hắc Phong đại đế tin chết truyền về sau, Hắc Ám đế quốc các thành hồ đều cảnh giác rất nhiều. Thế nhưng bọn họ cũng không có lập tức triệu tập đại quân phản công, dù sao bọn họ hiện tại vẫn còn chiến tranh sơ kỳ, bọn họ cần thời gian nghỉ ngơi lấy sức cùng. Chương 3111, chiếm đoạt Hắc Thạch pháo đài. Chương 3111, chiếm đoạt Hắc Thạch pháo đài. Lâm Thần mang theo binh lính của mình phá vây về sau, ngựa không ngừng vó hướng phía đông đi đường, hắn muốn trước bay về Hắc Thạch pháo đài, sau đó triệu tập quân đội. Làm Lâm Thần chạy tới Hắc Thạch pháo đài thời điểm, Lâm Thần phát hiện Hắc Thạch pháo đài hệ thống phòng ngự đã rách nước. Mà tại bên kia Titan nhất tộc cùng Hắc Ám đại quân giao chiến say sưa, hai bên đều rết đỏ cả mắt, căn bản thấy không rõ lắm ai là ai, chỉ biết là song phương đều liều mạng. Cái này, Lâm Thần khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Titan nhất tộc vậy mà cùng Hắc Ám đế quốc chém giết. Lâm Thần, ngươi trở về. Quá tốt rồi, đám này chó chết bắt nạt chúng ta Titan nhất tộc, quả thực không biết sống chết. Một vị làn da màu vàng nóng, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức nam tử cười to nói. Lâm Thần nhìn thấy nam tử này dáng người cường tráng, trên người mặc áo giáp, trước ngực hoa văn một cái to lớn hắc hùng, hắn một mặt kích động đi lên phía trước. Hắc Nham, Lâm Thần hô. Lâm Thần huynh đệ, ta cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Làn da màu vàng nóng, mặt đầy râu ria, một mặt tang thương nam tử kích động nói. Lâm Thần 947 cùng tên này kêu Hắc Nham nam tử cầm thật chặt hai tay, hắn vô Hắc Nham bả vai, nói ra, vất vả các ngươi. Ha 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 ha. Lâm Thần huynh đệ, ngươi không cần khách khí với ta, đây đều là bọn ta phải làm, chỉ là. Hắc Nham sững sờ. Chỉ là thế nào? Lâm Thần hỏi. Chỉ là một trận đánh thật biệt quất, đánh nửa năm, chúng ta từ đầu đến cuối bị áp chế lại, mỗi một lần thắng lợi đều là trả giá cực lớn đại giới đổi lấy, hiện tại chúng ta quang minh trận doanh tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hắc Nham thở dài nói. Ừm, ta biết, chúng ta nghỉ ngơi trước đi, chờ chúng ta khôi phục nguyên khí, chúng ta còn muốn nên chiến Hắc Ám đế quốc. Lâm Thần gật đầu nói, sau đó cùng Hắc Nham cùng rời đi chiến trường. Đại nhân, ngươi nói cái kia Hắc Ám trận doanh bên kia có phải là có âm mưu gì à, vì sao lần này hắn sẽ như thế quả quyết từ bỏ pháo đài, sau đó dẫn đầu binh sĩ phá vây? Hắc Nham hỏi. Có lẽ là nghĩ giữ gìn thực lực. Lâm Thần suy nghĩ một chút nói. Nhưng như vậy, hắn liền không cách nào khống chế thế cục, gia hỏa này dã tâm không nhỏ, ta sợ hắn là muốn chiếm đoạt Hắc Thạch pháo đài. Hắc Nham cao mày nói. Chiếm đoạt Hắc Thạch pháo đài, cái này ngược lại không đến nỗi, Hắc Thạch pháo đài là một tòa biên cảnh pháo đài, bình thường sẽ không có người dám xâm phạm lãnh địa của nó, trừ phi là có đặc thù mục đích. Lâm Thần lắc đầu. Vậy liền kỳ quái, ta luôn cảm thấy lần này chiến đấu quá quỷ dị, tựa hồ có người tận lực an bài. Hắc Nham nói. Trên thế giới này luôn là có một chút siêu phàm tồn tại, bọn họ thích đùa bỡn quy tắc, lần này Hắc Phong chết, đoán chừng cùng những người này thoát không khỏi liên quan. Lâm Thần trầm giọng nói, chuyện này ta nhất định sẽ kiểm tra cái tra ra manh mối, ta ngược lại muốn xem đến cùng là phương nào thế lực tại tính kế ta. Lão đại, ta luôn cảm giác có cỗ sát khí để mắt tới chúng ta nếu là tùy tiện hành động, sợ rằng có nguy hiểm à? Hắc Nham nhắc nhở. Lâm Thần dừng lại, sau đó hơi nheo mắt lại, nhìn hướng nơi xa chân trời, hắn cảm giác được nơi đó xác thực có một vệt như có như không sát khí, chỉ là Lâm Thần hiện tại không có bất kỳ cái gì manh mối, cũng tìm không được đạo kia sát khí đầu nguồn. Không còn hắn, hiện tại Hắc Thạch pháo đài bị phá hủy, quân địch đã đối chúng ta cấu bất thành uy hiếp, chúng ta trước sửa chữa tốt pháo đài, sau đó lại làm mưu đồ. Lâm Thần nói. Ân. Hắc Nham cũng cho rằng cần thiết sửa chữa tốt pháo đài, không phải vậy hắn lo lắng Hắc Ám đế quốc sẽ thừa cơ tiến công. Hắc Thạch pháo đài sửa chữa công trình là thật lớn, toàn bộ sửa chữa quá trình trọn vẹn tiêu phí Lâm Thần 2 tháng. Cuối cùng hoàn thành. Lâm Thần dài ôm một khẩu khí, hắn nhìn qua trước mắt Hắc Thạch pháo đài, lộ ra vui mừng biểu lộ. Hắc Thạch pháo đài đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp, tường cao kiên cố, pháo đài đứng vững, phòng thủ so ngày trước muốn nghiêm mật rất nhiều. Hắc Thạch pháo đài xung quanh mấy ngàn cây số phạm vi bên trong đã triệt để luân hãm, hiện tại Hắc Vân pháo đài, Lông Trắng pháo đài, Hắc Phong pháo đài cùng Tử Tinh pháo đài kết hợp bộ đội đã chiếm lĩnh Hắc Phong pháo đài xung quanh mười mấy cái lớn nhỏ thôn trang, đem Hắc Phong pháo đài vây khốn chật như nêm tối. Chúng ta Hắc Thạch pháo đài có 5 vạn quân đội tinh nhuệ, còn có 3000 vạn đại quân, lần này nhất định muốn đánh bại đám này Hắc Ám đại quân. Lâm Thần nhìn xem Hắc Thạch pháo đài vòng ngoài Hắc Ám đại quân lạnh lùng nói ra. Đại nhân, chúng ta bây giờ thiếu lương thực. Một vị phó quan đứng ra nói. Mấy ngày này
Hắc ám đại quân vật tư vận chuyển thường xuyên, cho nên chúng ta cũng có thu hoạch, ta cho các ngươi bổ sung 50 ức vật tư, hẳn là đủ chúng ta chống đỡ 10 ngày. Lâm Thần nói. Đại nhân, nếu như 10 ngày sau chúng ta không có việc quân, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ thua sao? Một người khác lo lắng hỏi. Lâm Thần nhìn người kia một cái, sau đó nói ra, không có khả năng, Hắc ám đế quốc khẳng định lại phái binh tới cứu viện, chỉ là thời gian này sẽ không ngắn. Vậy vạn nhất bọn họ phái binh tốc độ rất nhanh đâu, thậm chí so với chúng ta phái binh tốc độ càng nhanh đây. Người kia tiếp tục hỏi. Quân đội của chúng ta số lượng tương đối ít, cho nên bọn họ không có khả năng đến rất nhanh, chậm nhất bất quá 2-3 ngày liền có thể đến, mà còn ta tin tưởng, bọn họ cũng chưa chắc có thực lực kia chiếm lĩnh pháo đài. Lâm Thần từ tốn nói. Chương 3112, mời không nổi cường giả. Chương 3112, mời không nổi cường giả. Đại nhân, ta có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Lại có một người đứng ra, sau đó nói. Nói. Lâm Thần gật gật đầu. Đại nhân, ta hoài nghi lần này Hắc Ám đại quân là có dự mưu, bọn họ mục tiêu chính là Hắc Thạch pháo đài. Người này nói. Ồ. Ngươi có chứng cứ gì sao? Lâm Thần hỏi. Mặc dù tin tức của chúng ta không linh thông, thế nhưng Hắc Thạch pháo đài bị phá hủy nguyên nhân nhưng là rõ ràng, bọn họ khẳng định là biết Hắc Phong tin chết mới phát động tiến công. Người kia nói. Vậy tại sao không đi tiến đánh Hắc Phong pháo đài đâu? Lâm Thần còn nói thêm. Bởi vì pháo đài bên trong có một tòa truyền tống trận, cái tòa này truyền tống trận có khả năng đem quân đội truyền tống đến nơi khác. Người này tiếp tục giải thích nói. Khó trách. Vậy chúng ta chẳng phải là rất bị động? Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy, thế nhưng hiện tại chúng ta không có lựa chọn khác. Hắc Thạch pháo đài tuyệt không thể sai sót. Lâm Thần chém đinh chặt sắt nói. Tốt, nghe theo đại nhân chỉ lệnh. Mọi người cùng kêu lên quát. Ân. Lâm Thần hài lòng gật đầu. Hiện tại Hắc Thạch pháo đài cần bước phát triển, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể ỷ lại người khác. Mà bây giờ Hắc Thạch pháo đài lực phòng ngự độ, cho dù là gặp phải đế cấp thú triều đều có thể chịu nổi. Đây cũng chính là Lâm Thần gần đây bận việc sống duyên cớ, hắn muốn kiến thiết một cái càng thêm cường đại Hắc Thạch pháo đài. Đại nhân, ta có một cái ý nghĩ. Liên tại Lâm Thần trầm tư thời khắc, Hắc Nham đột nhiên mở miệng nói ra. Ý nghĩ gì? Lâm Thần ngẩng đầu hỏi. Tất nhiên Hắc Phong pháo đài bị phá hủy, chúng ta không ngại trực tiếp tiến đánh Hắc Vân pháo đài. Hắc Nham nói. Vì cái gì? Lâm Thần có chút giật mình, hắn không hiểu nhìn xem Hắc Nham. Đại nhân, chúng ta mới vừa trên đường tới, nhìn thấy Hắc Vân pháo đài phụ cận có một ít thành trấn cùng thôn trại, mặc dù bọn họ khoảng cách Hắc Vân pháo đài rất gần, nhưng dù sao cũng là tại Hắc Vân pháo đài phụ cận, cho nên ta nghĩ, Hắc Vân pháo đài một khi bị phá, Hắc Phong pháo đài bị hủy thông tin khẳng định không che giấu nổi, những cái kia thôn trấn khẳng định sẽ chạy trốn, mà Hắc Vân pháo đài đóng giữ bộ đội khẳng định cũng sẽ rời đi, chỉ để lại thành không. Hắc Nham nói ra, chúng ta bây giờ liền trực tiếp giết vào Hắc Vân pháo đài, cướp đoạt Hắc Vân pháo đài, những cái kia chạy trốn thôn dân, chỉ cần không làm thương hại bọn họ, chúng ta hoàn toàn có thể mang đi, sau đó lại trở về. Dạng này là có thể đem bọn họ chuyển rời đến chỗ khác, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không phải chịu Hắc Vân pháo đài cùng Hắc Hổ pháo đài liên lụy, những người này chính là chúng ta căn cơ. Hắc Nham phân tích rất có đạo lý, ta đồng ý phương án của hắn. Lúc này một bên phó quan đứng ra nói, vậy liền quyết định như vậy à? Hắc Nham phụ trách dẫn đầu 5 vạn quân đội tinh nhuệ trực đảo Hắc Vân pháo đài, mà ta thì dẫn đầu 3 vạn đại quân đi tiến đánh Hắc Phong pháo đài. Lâm Thần nói, phải, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Nham nói, Hắc Vân pháo đài, đây là một cái từ 10 vạn Hắc Vân pháo đài chú quân tạo thành pháo đài, bọn họ là Hắc Vân pháo đài duy nhất bình chướng. Giờ phút này, pháo đài trung ương một gian đại sảnh, ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên nhìn xem địa đồ, cao mày, tựa hồ tại do dự cái gì. Báo cáo. Một sĩ binh vội vã chạy vào, nói, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía người binh sĩ này. Thông soái, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Hắc Thạch pháo đài bị hủy diệt. Binh sĩ nói, cái gì? Hắc Thạch pháo đài làm sao có thể bị phá hủy? Cái kia pháo đài không phải có truyền tống môn, có khả năng nháy mắt đem Hắc Thạch pháo đài rời đi sao? Nam tử trung niên tức giận nói, thông soái, là thật, chúng ta được đến tin tức xác thật, Hắc Vân pháo đài cùng Hắc Phong pháo đài đều bị hủy đi. Binh sĩ kia nói, nam tử trung niên thở dài, nói ra, vậy bây giờ Hắc Vân pháo đài thủ vệ lực lượng là ai tại chỉ huy? Ta muốn gặp hắn. Đúng vậy, thông soái, ta lập tức gọi hắn tới gặp ngài. Binh sĩ đáp ứng nói. Rất nhanh, cái này người đàn ông tuổi trung niên liền gặp được Lâm Thần. Lâm Thần là Hắc Sơn pháo đài phó thông soái, dưới tay cũng nắm trong tay vài trăm người. Lâm Thần nhìn xem đối diện nam tử trung niên, nói ra, gặp qua đại nhân. Không cần khách sáo, trước tiên nói một chút Hắc Thạch pháo đài tình huống đi. Trung niên nam tử kia nói. Lâm Thần đem Hắc Phong pháo đài đã bị phá hủy sự tình kỹ càng nói một lần, bao gồm hiện tại toàn bộ chiến trường thế cục. Ai, nói như vậy, chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm a. Nam tử trung niên thở dài nói. Đúng vậy, thông soái, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rút lui. Lâm Thần nói. Không được. Bây giờ chúng ta Hắc Thạch pháo đài bốn phía đều là địch nhân, chúng ta căn bản không có dư thừa quân đội rút lui. Nam tử trung niên lắc đầu nói. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại chúng ta Hắc Thạch pháo đài có năng lực như thế rút lui, còn lại pháo đài chỉ sợ là không có cơ hội. Lâm Thần bất đắc dĩ nói. Cái kia cũng không nhất định, có lẽ có những người khác có biện pháp, chỉ là không muốn trợ giúp chúng ta mà thôi. Nam tử trung niên nói. Ngươi cảm thấy có vị tướng quân nào nguyện ý mạo hiểm tới cứu viện chúng ta? Lâm Thần phản bác. Ta. Nam tử trung niên nghẹn lời. Đúng nha, hắn cảm thấy Hắc Thạch pháo đài nơi này quá nguy hiểm. Nếu quả thật có người nguyện ý tới cứu viện lời nói, khẳng định như vậy là một vị siêu cấp cường giả, mà loại này cấp bậc cường giả, hắn cũng mời không nổi. Chúng ta còn có thời gian bao nhiêu? Nam tử trung niên hỏi muống.
Chương 3113, toàn viên đề phòng. Chương 3113, toàn viên đề phòng. Nhiều nhất không cao hơn nửa giờ. Lâm Thần nhìn một chút đồng hồ cắt nói. Ân, vậy liền dựa theo ngươi ý kiến chấp hành a, ngươi đi an bài đi. Nam tử trung niên nói. Lâm Thần đi về sau, nam tử trung niên rơi vào trầm mặc bên trong. Ai, chúng ta vẫn là muốn mau chóng rút lui, nơi này thực tế quá nguy hiểm, nếu quả thật bị vây khốn ở nơi này, như vậy liền thật nguy hiểm. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói. Truyền lệnh xuống, tất cả binh sĩ lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, mặt khác, phái người tiến về Hắc Vân pháo đài cùng Hắc Phong pháo đài, để bọn họ cũng lập tức rút lui. Phải. Binh sĩ sau khi nhận được mệnh lệnh liền lập tức rời đi. Hy vọng lần này có thể bình an vượt qua à, chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chúng ta liền có thể khôi phục nguyên khí. Nam tử trung niên nghĩ thầm. Mà lúc này, xa tại ngàn vạn km xa mây trắng pháo đài, nơi này có mấy vạn đóng quân quân đội, mây trắng pháo đài cũng là thứ hai trọng trấn, cũng là Hắc Thạch pháo đài cùng Hắc Phong pháo đài chỗ giao giới. Tại mây trắng pháo đài trong phòng chỉ huy, một lao giả nhìn trước mắt to lớn xa bàn nói ra, hiện tại Hắc Hổ pháo đài cùng Hắc Thạch pháo đài lần lượt bị hủy, Hắc Hổ pháo đài Hắc Vân pháo đài chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất nhiệm vụ là chiếm cứ cái này hai tòa pháo đài. Mô Sa, ngươi cho rằng lần này chúng ta nên lựa chọn cái nào pháo đài đâu? Một cái mặc hắc bảo nam tử hỏi. Nguyên lai trước mắt người này chính là Hắc Hổ pháo đài quan chỉ huy, mà nam tử này chính là Mô Sa. Trầm ngâm một phen phía sau nói ra, Hắc Thạch pháo đài cùng Hắc Hổ pháo đài đều có một cái ưu thế, đó chính là địa lợi ưu thế. Chúng ta nhất định phải lựa chọn một chỗ xem như chúng ta chủ công điểm, bởi vì Hắc Hổ pháo đài địa phương quá rộng, ta lo lắng đến lúc đó sẽ có càng nhiều địch nhân trước đến tiến công. Vậy liên Hắc Thạch pháo đài cùng Hắc Phong pháo đài đi. Mô Sa nói. Có thể là cái này Hắc Thạch pháo đài có thể là cách chúng ta tương đối gần, chúng ta có thể thông qua Hắc Thạch pháo đài thẳng tới chúng ta đại bản doanh. Một sĩ binh đề nghị. Cái tên lính này lời nói ngược lại là đưa tới Mô Sa chú ý Hắc Thạch pháo đài cách Hắc Phong pháo đài khoảng cách là tương đối gần, có thể là cái kia cũng chỉ là tạm thời, chờ Hắc Vân pháo đài đại quân đến nơi này, Hắc Phong pháo đài tuyệt đối là không ngăn nổi. Mô Sa nói. Có thể là chúng ta bên này cũng cần một chút khe hở, để cho quân đội của chúng ta tập kích. Người lính tiếng nói. Đã như vậy, vậy liền từ Hắc Thạch pháo đài hạ thủ, không muốn buông tha bất luận cái gì một tấc đất. Mô Sa nói. Vì vậy, tại Mô Sa dẫn đầu xuống, Hắc Hổ pháo đài cùng Hắc Thạch pháo đài báo đen liên kết minh quân đội, bắt đầu hướng Hắc Thạch pháo đài tiến công. Cùng lúc đó, Hắc Hổ pháo đài trên tường thành, có một tên thân hình cao lớn, thân mặc chiến giáp, uy phong lẫm liệt thanh niên, hắn chính là Hắc Hổ pháo đài phó thống soái Lâm Thần. Lâm Thần cầm trong tay song truy, thân thể thẳng tắp, sừng sững tại Hắc Hổ pháo đài trên tường thành, ngắm nhìn phương xa. Hắn lúc này, trên thân tỏa ra nhàn nhạt sát phạt chi khí, làm cho cả người hắn cho người một cỗ trang nghiêm, lạnh lẽo cảm giác, để người không dám tới gần. Hắc Phong pháo đài, Lâm Thần mang theo bộ đội của mình, đã tới nơi này, thế nhưng Hắc Thạch pháo đài lại vẫn không có bất kỳ tín hiệu, cái này để Lâm Thần có chút nóng nảy. Mặc dù bây giờ bọn họ là pháo đài, có thể triệu tập vật tư cùng binh sĩ, thế nhưng bọn họ hiện tại thiếu hụt đồ ăn a, Hắc Thạch pháo đài cùng Hắc Phong pháo đài cũng không lớn, tất cả lương thực cộng lại cũng liền miễn cưỡng duy trì được một tháng của lương, một khi gặp phải địch nhân công thành, cái kia đó là một con đường chết, trừ phi Hắc Thạch pháo đài binh sĩ đều có thể ăn cơm no. Mà còn Hắc Thạch pháo đài cùng Hắc Phong pháo đài vật tư dự trữ cũng không đủ nhiều, dù sao hiện tại bọn họ cũng đều biết lần này gặp phải đối thủ là Hắc Ám Đế Quốc. Hắc Ám Đế Quốc có thể là nắm giữ 56 tòa chủ thành bình thường thành trì căn bản nuôi sống không được nhiều như thế quân đội, mà Hắc Ám Đế Quốc lại không ngừng trưng binh, Hắc Thạch pháo đài cùng Hắc Phong pháo đài áp lực cũng càng lúc càng lớn, nếu như không có lương thảo chống đỡ, vậy cũng chỉ có chờ chết. Lúc này, một tên binh lính chạy tới, cung kính nói ra, báo cáo phó thống lĩnh, Hắc Phong pháo đài binh sĩ đến báo, bọn họ lương thảo đã còn dư lại không nhiều lắm. Nghe đến tin tức này, Lâm Thần cau mày, nhìn trước mắt xa bàn tự hỏi. Lâm Thần nghĩ là, nếu là lần này bọn họ thất bại, như vậy liền thật phiền phức, bởi vì hiện tại Hắc Thạch pháo đài cùng Hắc Phong pháo đài đã bị Hắc Vân pháo đài chiếm lĩnh đen như vậy, gió pháo đài cũng liền biến thành một khối thịt béo, mà còn có thể rơi xuống thế lực khác trong tay, như vậy đối với hiện tại ở thế yếu Hắc Phong pháo đài đến nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu. Lâm Thần suy nghĩ một lát sau, quyết định, nói 0.7 nói, truyền lệnh xuống, toàn biên đề phòng, tùy thời chờ lệnh. Lâm Thần làm như vậy chính là muốn trì hoãn thời gian, đợi đến Hắc Vân pháo đài bên kia chiến đấu kết thúc về sau, Lâm Thần tin tưởng, lấy Hắc Vân pháo đài cường đại, nhất định sẽ đem Hắc Thạch pháo đài tuyến phòng ngự kéo ra, sau đó từ cánh đánh vỡ Hắc Thạch pháo đài. Lâm Thần sách lược coi như chính xác, nhưng hắn lại không rõ ràng, tại trận này trong chiến tranh, bọn họ đã thua, bọn họ viện quân cũng đã đến trường. Bất quá Lâm Thần nhưng bây giờ không chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết, các huynh đệ của mình nhất định sẽ tại bọn họ cần nhất thời khắc xuất hiện. Chương 3114, toàn diện phát động tiến công. Chương 3114, toàn diện phát động tiến công. Rất nhanh, Hắc Hổ pháo đài cùng Hắc Phong pháo đài liền tụ tập hơn 100 vạn quân đội, lần này Hắc Hổ pháo đài cùng Hắc Phong pháo đài đều xuất động 8 vạn tả hữu binh sĩ, có thể nói là dốc toàn lực mà động. Hai vị này tướng lĩnh đều là chủ thần cấp cái khác tồn tại, có thể nói là Hắc Thạch pháo đài cùng Hắc Hổ pháo đài người tổng phụ trách. Ha ha, Hắc Thạch pháo đài, không nghĩ tới a, chúng ta lại gặp mặt. Hắc Hổ pháo đài tổng đốc Vương Dung đối với trên tường thành Lâm Thần hô. Lâm Thần nhìn xem dưới thành cố lồng, lạnh nhạt nói ra, ha ha, đúng nha, lại gặp mặt, bất quá lần này vận khí của chúng ta tựa hồ không sai. Hắc Phong pháo đài tổng đốc cố lồng nói ra, hừ hừ, lần này Hắc Thạch pháo đài sẽ hóa thành phế tích. Lâm Thần cười nói, ngươi cảm thấy các ngươi có thể công phá Hắc Thạch pháo đài sao? Ha ha, cái này liền không cần ngươi quản. Dù sao hôm nay chúng ta là nhất định muốn cầm xuống Hắc Thạch pháo đài, bất quá ta đề nghị ngươi không muốn ngoan cố chống lại, uy hàng Hắc Hổ muốn không bảy nhét thế nào.
Cố Lồng nói, chúng ta hắc thạch pháo đài từ không khuất phục. Lâm Thần nói xong liền nói sang chuyện khác, ngươi cảm thấy các ngươi có thể công phá pháo đài, chỉ bằng mượn cái này mấy trăm vạn binh sĩ. Lâm Thần khinh thường nói ra, ngươi có thể thử xem, nếu như các ngươi không thể đánh hạ pháo đài, ta sẽ dùng quả đấm của ta để các ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Hôn vọng, ngươi cái tên này chẳng lẽ liền không sợ chúng ta đem người xé nát sao? Cố Lồng phẫn nộ nói. Lâm Thần khinh miệt nói, chỉ bằng các ngươi, ngươi cảm thấy các ngươi có cơ hội không? Tốt, ta cũng lời cùng ngươi nhiều lời, hiện tại các ngươi liền có thể bắt đầu tiến công, ta sẽ để cho các ngươi kiến thức đến hắc thạch pháo đài lợi hại. Lâm Thần vung vung tay nói, Cố Lồng cười lạnh nói, thử, ta muốn nhìn ngươi làm sao chặn đường ta công kích. Cố Lồng vừa dứt lời, một viên đá lớn liền hướng về hắc thạch pháo đài bay một tới. Lâm Thần đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, chỉ là huy vũ một cái nắm đấm, lập tức một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Một cỗ kình phong nháy mắt càn quét bốn phía, một viên đường kính chừng 2-3 mét đá lớn nháy mắt bị chấn nát thành bụi phấn bay lả tả giữa không trung bên trong, sau đó rơi vào hắc phong pháo đài bên ngoài bình nguyên. Lúc này, hắc phong pháo đài đoàn người một mảnh xôn xao, nhộn nhịp tránh né lấy những này vẩy ra đá lớn. Mà lúc này, mặt khác hai tên tướng linh thì là sương sở. Bọn họ biết hắc hổ pháo đài phó thống lĩnh thực lực rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại này trình độ. Lúc này, Cố Lồng âm thanh vang vọng tại hắc phong pháo đài trên tường thành. Âm thanh gầm rú nói, đại gia không nên kinh hoàng, người này khẳng định là dùng bí kỹ kích phát ra đến. Hiện tại có lẽ sắp không chịu được nổi nữa, cho ta công kích, san bằng hắc thạch pháo đài. Cố Lồng lớn nhất thời, hắc phong pháo đài người thủ vệ binh sĩ bắt đầu phát động tiến công, hắc hổ pháo đài hắc kỵ sĩ binh sĩ cũng đồng thời hành động, bắt đầu xung kích hắc thạch pháo đài. Lâm Thần nhìn thấy đối phương vọt lên, khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Lâm Thần hai chân quang xúc tích trong cơ thể linh khí, tiếp lấy Lâm Thần lòng bàn chân gạch xanh ầm vang nổ tung, sau đó Lâm Thần như tiễn rời cung mũi tên phóng tới hắc hổ pháo đài, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện. Hắn lao ra pháo đài về sau, chạy thẳng tới hắc hổ pháo đài thuẫn bài binh trận địa, những này thuẫn binh tại nhìn thấy hắn lao đến, vội vàng nâng thuẫn đón đỡ. Thế nhưng Lâm Thần lực lượng quá lớn, những này tấm thuẫn tại Lâm Thần va chạm bên dưới, nháy mắt vỡ nát. Sau đó Lâm Thần hai tay quét ngang, hắc hổ pháo đài thuẫn binh nháy mắt ngã xuống một mảng lớn, tiếp lấy Lâm Thần vọt tới từng chiếc xe phía sau, sau đó một cái bắn gọn, phóng tới đoạn xa ngay tại chuẩn bị công kích báo đen pháo đài kỵ binh đoàn. Lúc này báo đen pháo đài kỵ binh đoàn cũng chú ý tới Lâm Thần lao đến, bọn họ cũng lập tức giơ lên trong tay trường mâu, hướng về Lâm Thần ném đi qua. Thế nhưng bọn họ quên đi, Lâm Thần lúc này tốc độ đã vượt qua bọn họ ném phạm vi, lúc này chỉ thấy Lâm Thần tại trên không lăn lộn một vòng, tránh thoát những này trường mâu mà còn Lâm Thần tại rơi xuống đất thời điểm, còn tiện thể đá bay một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này bị đá phi, hung hăng đập vào một khung trọng pháo phía sau, bộ kia trọng pháo cũng theo chiếc xe ngựa này cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Tiếng va chạm to lớn, để cả tòa pháo đài đều lắc lư mấy lần, bộ kia trọng pháo bị như thế 1697 va chạm, lại bị nện ra một đầu to lớn khe rãnh. Báo đen pháo đài kỵ binh nhìn thấy Lâm Thần cường hãn biểu diễn về sau, càng thêm hưng phấn, hô lớn, giết a. Lâm Thần thấy thế, nợ nụ cười gằn, sau đó trực tiếp nhảy vọt mà lên, hai chân của hắn kẹp lấy một thanh đại đao, sau đó lăng không chém về phía những này hắc phong pháo đài kỵ binh. Mặc dù chỉ có một người, thế nhưng hắn chỗ biểu hiện ra thực lực nhưng là vô cùng kinh khủng. Phốc phốc, phốc. Lâm Thần mỗi lần chém vào, tất nhiên sẽ chém đứt một cái hắc phong pháo đài binh sĩ đầu. Hỗn đản, người này là quái vật nha, vậy mà lợi hại như vậy, một người vậy mà tàn sát chúng ta 1000 người. Một tên hắc phong pháo đài binh sĩ phẫn nộ gầm thét lên. Cố Lồng sắc mặt tâm trầm, hắn cũng biết Lâm Thần khủng bố, hắn cắn răng nghiến lợi mắng, người này quá biến thái. Tuyệt đối là siêu việt truyền thuyết cảnh giới cao thủ, không phải vậy sẽ không như thế lợi hại, mau bỏ đi lui, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cố Lồng nói xong, liền dẫn đầu chạy trốn. Chương 3115, nước chảy mây trôi. Chương 3115, nước chảy mây trôi. Hắc Phong Pháo Đài binh sĩ nghe đến Cố Lồng mệnh lệnh, đội vàng rút lui, Hắc Phong Pháo Đài kỵ binh theo sát phía sau. Hừ, muốn đi, ta để các ngươi đi rồi sao? Lâm Thần cười lạnh, sau đó đuổi theo. Tại Hắc Phong Pháo Đài phía sau, Lâm Thần không ngừng vùng vẫy xong nhận chiến phủ, không ngừng người thu hoạch những này Hắc Phong Pháo Đài binh sĩ tính mệnh. Zeta hắc hổ pháo đài binh sĩ nhìn thấy hắc phong pháo đài bại trốn, tâm tình sảng khoái truy kích. Không lâu sau đó, song phương binh lực kéo gần lại rất nhiều, thậm chí đều đã có khả năng lẫn nhau giao phong. Thế nhưng hắc hổ pháo đài binh sĩ, nhưng là chiếm cứ ưu thế, dù sao bọn họ nắm giữ vũ khí hạng nặng, mà hắc phong pháo đài chỉ có thể dựa vào cung nỏ cùng trường thương xem như sức chống cự. Bất quá hắc phong pháo đài cũng không phải ăn chay, bọn họ đã sớm ngờ tới hắc hổ pháo đài trọng trang bộ binh khẳng định sẽ nhân cơ hội này tập kích bọn họ, bởi vậy hắc phong pháo đài đã sớm bố trí cạm bẫy. Làm Lâm Thần đám người đuổi theo đến cạm bẫy phụ cận thời điểm, bọn họ nhìn thấy trong cạm bẫy mai phục rậm rạp chẳng chỉ cung tiễn thủ. Những này cung tiễn thủ đều ngắm chuẩn hắc hổ pháo đài binh sĩ, theo hắc hổ pháo đài binh sĩ tiến lên một điểm khoảng cách, bọn họ liền bắn ra trong tay vũ tiễn. Nhất thời, hắc hổ pháo đài binh sĩ ngã xuống số lớn, thế nhưng bọn họ số lượng cũng gia tăng không ít. Chết tiệt, bọn họ thế mà đào xong cạm bẫy, bọn gia hỏa này là đã sớm dự liệu được chúng ta hôm nay sẽ phản công. Lâm Thần cao mày nói, không hổ là hắc ứng công tức quân đội, quả thật giàu hạn. Cố Lồng lạnh lùng nói. Lâm Thần quay người nhìn qua Cố Lồng hỏi, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ tốt nhất tận lực tiêu diệt địch nhân, trì hoãn bọn họ, dạng này chúng ta liền có thời gian. Cố Lồng âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thần nghe vậy, cũng không để ý đến Cố Lồng, mà là tiếp tục chỉ huy hắc hổ pháo đài binh sĩ. Hắc hổ pháo đài binh sĩ tại Lâm Thần chỉ huy bên dưới, bắt đầu phân tán ra đến, tìm kiếm riêng phần mình đối thủ, cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Mà Lâm Thần thì tiếp tục phóng tới hắc phong pháo đài. Hắc Phong pháo đài quan tướng nhìn thấy Lâm Thần lại một lần nữa xung lại, vì vậy lại tổ chức hơn 200 người, từ hai bên trái phải bọc đánh Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần không sợ chút nào, đón địch nhân liền xông tới giết, trong tay đại đao múa đến hổ hổ sinh phong, phàm là dám cản đường người, đều là bị hắn đại đao ném lăn trên mặt đất. Lâm Thần cứ như vậy, lấy cực kỳ điên cuồng cùng dũng mãnh tư thái, một lần lại một lần giết chết Hắc Phong pháo đài chiến sĩ tinh nhuệ, cái này để Hắc Phong pháo đài cảm nhận được cảm giác áp bách, mà còn loại này cảm giác áp bách là bọn họ không thể thừa nhận. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta không thể bỏ qua người này, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Hắc Phong pháo đài tướng quân hô lớn. Hắc Phong pháo đài binh sĩ tại tướng quân cổ vũ bên dưới, bọn họ nhộn nhịp thay đổi phương hướng, hướng Lâm Thần nhào tới. Thế nhưng Lâm Thần lại không sợ chút nào, hắn một mạch liều chết, không người nào có thể ngăn cản được hắn một chiêu nửa thức. Hắc Phong pháo đài tướng quân trơ mắt nhìn Lâm Thần một đường tồi khô là hủ, giết chết binh lính của mình. Vị này Hắc Phong pháo đài tướng quân thấy thế, vội vàng giống to, toàn thể tiến vào công sự phòng ngự, chúng ta dùng ma năng tinh pháo xử lý hắn. Hắc Phong pháo đài tướng quân biết phía bên mình thực lực, chỉ bằng vào bọn hắn, căn bản không làm gì được cái này sát thần, chỉ có thể mượn nhờ công cụ, có lẽ mới có hy vọng chiến thắng. Kết quả là, bọn họ bắt đầu sử dụng trọng nỏ cùng súng phóng tên lửa đối Lâm Thần tiến hành đánh tạc. Ha ha, cuối cùng đến phiên lão tử đi. Thiết Nưu nhìn thấy địch nhân sử dụng trọng nỏ cùng súng phóng tên lửa loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí, không khỏi ha ha cười nói: "Tiểu tử, đi chết đi cho ta." Hắc Phong pháo đài tướng quân giữ tận cười. Chỉ thấy Hắc Phong pháo đài trọng nỏ phát ra tiếng xé gió, 30, 40 con mũi tên hướng Lâm Thần phóng tới, mà tại mũi tên phía sau đi theo 5-6 cái binh sĩ, bọn họ xách theo trọng kiếm, một bộ liều mạng tư thế hướng Lâm Thần đánh tới, hiển nhiên muốn đem Lâm Thần một kiếm chém thành hai đoạn. Những này Hắc Phong pháo đài binh sĩ, cho rằng chỉ cần đem Lâm Thần giết chết, Hắc Hổ pháo đài liền sẽ sụp đổ, Hắc Phong pháo đài cũng sẽ thu hoạch được cơ hội thở dốc. Thế nhưng bọn họ chú định thất vọng, Lâm Thần tại mũi tên sắp rơi xuống mấy mắt, thân ảnh đột nhiên lập lòe, tránh thoát những này phóng tới mũi tên, sau đó hắn giơ lên trong tay đại đao, hướng về một sĩ binh hung hăng đánh xuống. Cái tên lính này còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì, liền bị Lâm Thần một đao ném bay đầu, huyết dịch dâng trào, tràn diện mãnh liệt. Mà lúc này, mặt khác hai tên cầm kiếm binh sĩ cũng đi tới Lâm Thần bên người. Cái này hai tên binh sĩ nhìn thấy đồng bạn của mình cứ như vậy bị Lâm Thần một đao chém đầu, giật nảy mình, sau đó hai người cùng kêu lên hét lớn, hướng Lâm Thần đánh tới, muốn kết hợp vây giết Lâm Thần. Chỉ thấy Lâm Thần bạo a một tiếng, sau đó một chân đá ra, chính giữa một sĩ binh ngực, đem hắn đá bay ra ngoài, ngực xương sườn toàn bộ đứt gãy. Mà một người khác, nhưng là bị Lâm Thần một quyền đánh nổ đầu. Cái này một xuya di động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng thông thuận. Những này Hắc Phong pháo đài binh sĩ, nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhõm đem Lâm Thần cầm xuống, kết quả Lâm Thần hung tàn cùng cường đại xa xa vượt qua bọn họ dự đoán. Rút lui, rút lui, mau bỏ đi lui. Hắc Phong pháo đài tướng quân thấy thế, đội vàng hét lớn cường tráng. Thế nhưng lúc này, đã chậm. Chương 3116, gây cấn giai đoạn. Chương 3116, gây cấn giai đoạn. Lâm Thần dẫn theo các binh sĩ, một đợt lại một đợt thẳng hướng Hắc Phong pháo đài phòng giữ bộ đội, trong lúc nhất thời Hắc Phong pháo đài sĩ khí đê mê, liên tiếp tan tác. Lâm Thần đám người thừa thắng xông lên, trong khoảng thời gian ngắn, giết chết Hắc Phong pháo đài không ít binh sĩ. Rút lui. Nhìn thấy thế cục không ổn, Hắc Phong pháo đài tướng quân đội vàng lớn tiếng la lên. Hắc Phong pháo đài đám binh sĩ, nghe đến tướng quân la lên, từng cái hốt hoảng hướng Hắc Phong pháo đài chạy đi, bọn họ đã đánh mất tín nhiệm. Những binh lính bình thường này tại gặp được Hắc Phong pháo đài cao cấp chiến lược lúc, trên cơ bản liền đã không cứu nổi, trừ phi bọn họ vận khí thật tốt, trùng hợp đụng phải một cái cao cấp chiến lược cường giả, nếu không nhất định khó thoát khỏi cái chết. Lâm Thần bọn họ truy đuổi một hồi, liền dừng lại, không tại truy kích. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị tham mưu dò hỏi. Trước ổn định trận tuyến a, Hắc Phong pháo đài còn không đáng để lo. Lâm Thần lạnh nhạt nói. Mặc dù cái này Hắc Phong pháo đài có mấy ngàn binh sĩ, thế nhưng bọn họ thiếu hụt đứng đầu chiến lược, mà còn tại chỗ này đóng quân đều là binh lính bình thường. Lâm Thần dẫn đầu binh sĩ mặc dù số lượng không bằng Hắc Phong pháo đài binh sĩ, thế nhưng bọn họ đều có tuyệt giai chiến đấu kỹ nghệ, huống chi bọn họ phối hợp ăn ý, sức chiến đấu so Hắc Phong pháo đài binh sĩ cường quá nhiều. Lâm Thần ở một bên yên lặng quan sát biến hóa, hắn cảm thấy Hắc Phong pháo đài bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, đoán chừng hiện tại đã là tại làm ngoan cố chống cự, không kiên trì được bao lâu. Hắn vừa vặn nghĩ như vậy, liền thấy Hắc Phong pháo đài bắt đầu hướng bên ngoài phá vây, mà Hắc Hùng pháo đài cùng Hắc Hổ pháo đài đuổi sát phía sau, trên đường đi Hắc Phong pháo đài tổn thất nặng nề. Lúc này Hắc Phong pháo đài tướng quân lớn tiếng la mắng: "Chết tiệt, đám hỗn đản này thế mà muốn chạy, không được, ta nhất định muốn giết chết các ngươi đám này vương bát đản." Hắc Phong pháo đài đem quân tâm gấp như lửa đốt, hắn không nghĩ tới, chính mình kế hoạch sẽ bại lộ nhanh như vậy. Hắc Hùng pháo đài cùng Hắc Hổ pháo đài, cho tới nay cùng Hắc Phong pháo đài giao phong đều là thua nhiều thắng ít, mỗi khi song phương tướng lĩnh đều định dùng trọng nỏ dọc kẹt đến giải quyết chiến đấu lúc, liền sẽ có một nhóm cường đại binh sĩ đánh tới, để bọn họ thế công không thể không nửa đường chết yểu. Mà lần này, bởi vì Lâm Thần đến, làm cho hắn bố trí thất bại trong gang tấc, hắn kế hoạch hoàn mỹ mở rộng, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đem Hắc Hổ pháo đài thôn tính tiêu diệt. Ai biết thời khắc mấu chốt này, nơi ở của hắn vậy mà ném đi. Truyền lệnh xuống, tất cả nặng bọc thép trên xa, cung nỏ loại lớn tay, cung nô thủ lập tức tập hợp, tiến về chỗ cửa thành, cho địch nhân một kích chí mạng. Hắc Phong pháo đài tướng quân lớn tiếng nói. Hắc Phong pháo đài đám binh sĩ nghe đến mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chỉ chốc lát sau, Hắc Phong pháo đài chiến xa liền tụ tập tại trên tường thành, nơi này là bọn họ duy nhất có thể dùng vũ khí. Những này trên chiến xa đều treo đầy mũi tên, loại này cung nỏ tầm bắn rất xa, uy lực cũng không thể khinh thường, là thời kỳ chiến tranh Hắc Phong pháo đài dùng để đối phó kỵ binh, những vật này cũng là Hắc Phong pháo đài còn sót lại vật tư, hiện tại cũng di chuyển đến trên tường thành. bắn tên. Theo gầm lên giận dữ, những này hắc phong pháo đài đám binh sĩ đem mưa tên chút xuống đi ra, sau đó bọn họ liền thấy, những cái kia thiết kỵ bị dày đặc mưa tên chìm ngập hắc phong pháo đài nặng bọc thép chiến xa, phía trên mang theo trọng tiễn, có thể xuyên thấu thiết giáp, bắn vào trong thân thể. Hắc hùng pháo đài cùng hắc hổ pháo đài cũng gia nhập chiến đấu, cùng hắc phong pháo đài nặng bọc thép chiến xa phối hợp lẫn nhau, đối kháng hắc phong pháo đài mưa tên. Các huynh đệ, cho ta xông lên a. Một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen, bắp thịt cả người chẳng hán, hô to, xuất lĩnh lấy kỵ binh công kích mà đi, hắn chính là hắc hùng pháo đài tướng quân một hắc hổ. Xông lên a. Tại hắc hổ tướng quân hiệu triệu bên dưới, hắc hùng pháo đài bọn kỵ binh nộn nhịp kêu gào, điều khiển dưới khố chiến mã, xông về hắc phong pháo đài binh sĩ. Giết nha. Lúc này hắc hổ pháo đài kỵ binh cũng cùng hắc phong pháo đài chiến sĩ đâm vào một khối, nhất thời huyết vụ bao phủ, kêu thảm không ngớt. Lâm Thần thấy cảnh này khẽ nhíu mày, mặc dù bọn họ thực lực tương đối mạnh, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay, hắc hùng pháo đài kỵ binh cũng tại những này hắc phong pháo đài binh sĩ vây quét bên dưới tổn thất nặng nề. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không đi trợ giúp hắc hùng tướng quân? Lâm Thần một tên phó quan hỏi. Không cần, tiếp tục truy kích địch nhân, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình liền được. Hắc hùng tướng quân chỉ huy cũng không sai, bọn họ khẳng định sẽ lấy được ưu thế. Lâm Thần nói. Trên chiến trường chỉ có thực lực mạnh mẽ dũng sĩ mới có thể sống sót, nếu như thực lực nhỏ yếu, có thể sẽ bởi vì không cẩn thận mà hy sinh đi. Tựa như Lâm Thần lần này mang tới binh sĩ, tại lần này trong chiến dịch tổn thất không ít, thế nhưng cũng có gần trăm tên binh sĩ còn sống sót, mà hắc hùng pháo đài binh sĩ tổn thất liền lớn hơn nhiều, chừng 2-3 ngàn người, ở trong đó chí ít có 5-60 tên lính bị hắc phong pháo đài binh sĩ đánh giết. Lần này chiến đấu, hắc phong pháo đài thương vong rất thảm trọng, không ít binh sĩ bị đánh rơi hạ chiến mã, té lăn trên đất, thậm chí trực tiếp bị giẫm đạp dẫn đến tử vong. Chiến đấu tiến hành đến gay cấn giai đoạn, song phương binh sĩ đều giết đỏ cả mắt, lúc này không có người nào có khả năng may mắn miễn đi khó, liền xem như hắc phong pháo đài binh sĩ cũng không ngoại lệ, bọn họ hiện tại chỉ cầu mạng sống. Chương 3117, bắt đầu tu chỉnh. Chương 3117, bắt đầu tu chỉnh. Hắc phong pháo đài thống soái cũng là một tên tinh nhuệ kỵ binh, nhưng hắn nhưng bây giờ chật vật không chịu nổi, hắn tọa kỵ đang bị địch nhân đuổi theo, rơi vào đường cùng hắn đành phải nhảy xuống tọa kỵ. Hắn tọa kỵ hoảng sợ về sau, nhanh chân lao nhanh, tốc độ cực nhanh, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi theo nó phía sau lao nhanh. Hắn rõ ràng, một khi tọa kỵ bị địch nhân bắt làm tù binh chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp cướp đi tọa kỵ, dạng này hắn liền có cơ hội đào thoát. Bắt lấy ra hỏa này. Lúc này, một thanh âm từ không trung vang vọng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo trên người mặc màu đen khôi giáp người đứng thẳng trên hư không. Đây là cái gì? Có người nghi ngờ hỏi. Lúc này, một cái mũi tên hướng về hắn lao vụn tới, hắn phản ứng nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn như cũng là chậm một nhịp, mũi tên bắn trúng bờ vai của hắn, cảm giác đau đớn nháy mắt càn quét toàn thân. Là hắc phong pháo đài cái kia ma tộc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Có người nhận ra nam tử áo đen. Nam tử áo đen ở giữa không trung, bao quát chúng sinh, lúc này, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt cười tà, hắn chỉ một ngón tay phía dưới hắc phong pháo đài, sau đó liền gặp được hắc phong pháo đài trung ương một cái to lớn lỗ đen sinh ra, gấp tiếp theo liền thấy đến mảng lớn hắc khí tuôn ra, hướng về hắc phong pháo đài đánh tới. Hắc phong pháo đài bên trong, hắc hùng tướng quân đại trướng bên trong, hắc hùng pháo đài mấy vị tướng quân chính đang thương thảo tiếp xuống tác chiến kế hoạch. Hắc phong pháo đài nguyên bản có hai cái tướng quân, theo thứ tự là hắc hổ cùng hắc hùng, thế nhưng hiện tại hắc phong pháo đài hắc hùng tướng quân chết rồi, mà hắc hổ tướng quân còn không có trở về, hắc phong pháo đài liền tạm thời từ hắc hổ tướng quân thân tín tiếp quản. Đại nhân, ta đề nghị thừa thắng truy kích, đem hắc phong pháo đài lấy xuống. Ta cũng tán thành. Hắc hùng tướng quân nhẹ gật đầu nói ra, đã như vậy, vậy liền dựa theo ban đầu sách lược, các vị tướng quân xin chuẩn bị kỹ càng đi. Phải. Một đám tướng quân cùng kêu lên trả lời. Lúc này hắc hổ tướng quân dẫn theo ước chừng khoảng 200 vạn người kỵ binh xông vào chiến trường, sau đó cùng hắc phong pháo đài thủ vệ đội chém giết cùng một chỗ. Hắc hổ tướng quân tới cứu viện. Một tên binh lính nhìn thấy hắc hổ tướng quân dẫn đầu kỵ binh đi tới chiến trường về sau, cao hứng hô lớn. Ha ha, các binh đệ, xông lên a. Pháo đài bọn kỵ binh nhìn thấy hắc hổ tướng quân dẫn đầu hắc hùng pháo đài kỵ binh về sau, cũng biến thành càng thêm phấn khởi. Tại hắc hổ pháo đài kỵ binh cùng hắc phong pháo đài kỵ binh lúc giao thủ, hắc hùng pháo đài lại điều khiển một nhóm bộ binh trước đến tiếp viện. Hắc phong pháo đài kỵ binh đã đánh cho tàn phế, hiện tại nếu là lại thêm hắc hùng pháo đài bộ binh, hắc phong pháo đài tình cảnh liền sẽ càng thêm hỏng bét, mà còn bọn họ cũng không thể chống đỡ được hắc hùng pháo đài kỵ binh. Lui. Tại cuối cùng quyết đoán phía dưới, hắc phong pháo đài thống soái truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Hắc phong pháo đài bọn kỵ binh, tại hắc phong pháo đài binh sĩ yểm hộ bên dưới rút lui làm hắc phong pháo đài lúc rút lui, hắc hùng pháo đài kỵ binh lập tức điều động đại lượng bộ binh truy kích hắc phong pháo đài kỵ binh, một mực đuổi tới cửa thành, đem hắc phong pháo đài kỵ binh bức ra thành. Tại hắc phong pháo đài lui ra pháo đài về sau, Lâm Thần cũng mang theo các binh sĩ đình chỉ công thành. Lâm Thần biết, hiện tại hắc hùng pháo đài đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà còn hắc hùng pháo đài bọn kỵ binh còn không có nhận qua cái gì tổn thất quá lớn. Hiện tại Lâm Thần nếu là tiếp tục truy kích lời nói, đoán chừng sẽ gặp bất chắc, bởi vì nếu là hắc hùng pháo đài kỵ binh thừa thắng xông lên, đem Lâm Thần ở lại chỗ này, như vậy Lâm Thần liền nguy hiểm. Cho nên Lâm Thần lựa chọn dừng tay, bọn họ cũng thu được cơ hội thở dốc. Lâm Thần nhìn xem thành thị, hắn biết hiện tại là thu hoạch thành quả thắng lợi thời khắc, bởi vì hiện tại hắc phong pháo đài nhân viên số lượng không đủ 1 vạn, mà hắc hùng pháo đài bọn kỵ binh có hơn 300 vạn chúng. Hắc phong pháo đài muốn thắng được trận này chiến tranh, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Truyền lệnh xuống, để các binh sĩ chỉnh đốn chờ đợi mệnh lệnh của ta. Lâm Thần ra lệnh. Sau đó Lâm Thần xuất lĩnh lấy còn lại hơn 1.000 tên kỵ binh quay trở về pháo đài, bắt đầu chỉnh đốn. Sau một ngày, Lâm Thần dẫn đầu hơn 1.000 tên lính hoàn toàn khôi phục thể lực, sau đó bắt đầu một vòng mới công kích. Lâm Thần lại một lần nữa leo lên trên xa, hắn nhìn xem pháo đài bên ngoài, Hắc Hùng pháo đài phòng ngự đã bị phá hư đến không sai biệt lắm, một trận nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho ta hung hăng đánh Hắc Hùng pháo đài cho chết. Lâm Thần giận dữ hét, hắn lời nói bên trong tràn ngập sát ý, hiện ra hắn phẫn nộ đến cực hạn cảm xúc. Giết. Khi nghe đến Lâm Thần lời nói về sau, tất cả binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, bọn họ giơ lên trường thương trong tay, hét lớn một tiếng về sau, liền phóng tới Hắc Hùng pháo đài. Mà tại bên kia, Hắc Phong pháo đài đã bị Hắc Phong pháo đài kỵ binh vây quanh, Hắc Phong pháo đài binh sĩ liên tục bại lui, rất nhanh, bọn họ liền bị hoàn toàn áp chế. Đáng ghét, Hắc Hùng pháo đài làm sao đột nhiên thay đổi đến lợi hại như vậy? Bọn họ lại có thể triệu hoán thiên sứ, chúng ta thua sao? Chúng ta đầu hàng, từ bỏ chống lại, không muốn lại đổ sát. Hắc Phong pháo đài binh sĩ nhộn nhịp ném ra vũ khí trong tay, quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu tha thứ. Người đầu hàng, có thể miễn tội chết, nếu không giết chết bất luận tội. Một tên kỵ binh tướng lĩnh, cầm trong tay một thanh kiếm, lớn tiếng hô quát nói chính là: Chương 3118, đánh lén pháo đài kho lúa. Chương 3118, đánh lén pháo đài kho lúa. Hắc Phong pháo đài binh sĩ nhìn thấy chính mình tướng quân đều đầu hàng, nơi nào còn dám chống cự, vì vậy nộn nhịp bỏ vũ khí trong tay xuống, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Tướng quân, chúng ta thắng! Hắc Hùng pháo đài binh sĩ hoan hô lên. Lúc này, tên kia kêu Hắc Phong tướng quân lại không lên tiếng phát, sắc mặt âm trầm giống như là mực nước, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi xa Hắc Hổ pháo đài. Tướng quân! Tên lính kia tướng quân không hiểu nhìn xem Hắc Phong tướng quân. Ngươi cảm thấy chúng ta thật thắng sao? Hắc Phong tướng quân than một khẩu khí hỏi. Thắng chắc nha, Hắc Phong pháo đài thủ thành tướng sĩ toàn bộ bị tiêu diệt, mà còn kỵ binh của chúng ta cũng lấy được đại thắng. Hiện tại chúng ta pháo đài binh sĩ đã không có bao nhiêu, bọn họ làm sao lại không thắng đâu? Binh sĩ tướng quân nói. Hắc Phong tướng quân lắc đầu, hắn mặc dù trong lòng cũng có chút vui sướng, có thể là luôn có chút không rõ báo hiệu ở trong lòng bồi hồi, hắn tổng có chút bất an cảm giác. Thế nhưng hắn lại tìm không đến bất luận cái gì lý do để phản bác tên tướng quân kia, dù sao hiện tại Hắc Hùng pháo đài kỵ binh đúng là lấy được tuyệt đối thắng lợi. Tướng quân, hiện tại chúng ta muốn hay không thừa thắng truy kích đâu? Binh sĩ tướng quân đề nghị. Đuổi theo, hiện tại Hắc Phong pháo đài đã loạn thành một nồi cháo, bọn họ căn bản không có tổ chức lên hữu hiệu chống cự, mà còn chúng ta viện binh lập tức sắp đến, chỉ cần chúng ta nhất cổ tác khí phá tan Hắc Phong pháo đài, như vậy lần này thú triều, chúng ta liền tính thắng. Hắc Phong tướng quân chém đinh chặt sắt nói. Có thể là. Tên lính kia tướng quân muốn nói lại thôi. Ngươi không tin ta sao? Hắc Phong tướng quân lạnh lùng quét mắt hắn một cái, sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta đi thôi. Tướng quân, ta không phải chất vấn ngài, chỉ là sự tình này quá kỳ lạ, ta lo lắng Hắc Phong pháo đài sẽ không biết dở trò lừa bịp, mà còn, vừa rồi Hắc Hùng pháo đài kỵ binh đột nhiên biến mất hơn 1.000 người, hiện tại Hắc Phong bên trong cứ điểm có lẽ trống không. Binh sĩ tướng quân nói ra hắn lo lắng. Hừ, nhiều năm như vậy, ngươi cùng ta chinh chiến xa trường, chẳng lẽ liền cái này điểm âm mưu nho nhỏ quỷ kế đều nhìn không thấu? Hắc Phong tướng quân nổi giận nói. Binh sĩ tướng quân nghe đến Hắc Phong tướng quân giận dữ mắng mỏ về sau, giật nảy mình, lập tức nhận sai nói ra, mặt tướng ngu muội, là mặt tướng suy nghĩ không chu toàn, mong rằng tướng quân thứ lỗi. Ngươi phải nhớ kỹ, không quản Hắc Phong pháo đài chơi hoa chiêu gì, hôm nay Hắc Phong pháo đài nhất định phải từ mảnh đất này xóa tên. Hắc Phong tướng quân lãnh băng băng nói. Là, mặt tướng cần tuân tướng quân chi mệnh. Binh sĩ tướng quân nói. Truyền lệnh xuống, để các binh sĩ không nên lưu tình, mau chóng kết thúc chiến đấu. Hắc Phong tướng quân nói. Hắc Phong pháo đài hiện tại các binh sĩ đã tán loạn, tại Hắc Hùng pháo đài thế công bên dưới, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Vẹn vẹn thời gian nửa ngày, Hắc Hùng pháo đài bọn kỵ binh liền cướp đoạt Hắc Phong pháo đài, mà lần này Hắc Hùng pháo đài cũng là thu được tương đối khá, đặc biệt là Hắc Hùng pháo đài bắt làm tù binh mấy trăm tên kỵ binh tù binh, Hắc Hùng pháo đài lần này kiếm lợi lớn. Ha ha, rất lâu không có thoải mái như vậy. Hắc Phong tướng quân cao hứng nói ra. Lần này chiến dịch, bọn họ Hắc Hùng pháo đài kỵ binh thương vong gần 4.000 kỵ binh, bất quá cũng diệt địch 2.000 kỵ binh, tăng thêm phía trước bị giết rơi Hắc Hùng pháo đài kỵ binh, hiện tại Hắc Hùng pháo đài kỵ binh cũng có 6.000 tả hữu. Hắc Hùng pháo đài kỵ binh so Hắc Phong pháo đài kỵ binh muốn nhiều 2.000 cưỡi, bất quá Hắc Phong pháo đài kỵ binh đều là tinh nhuệ, mà Hắc Hùng pháo đài kỵ binh là dân binh. Cái gọi là dân binh chính là những cái kia bình dân, không có sức chiến đấu lao mách tính, mà Hắc Hùng pháo đài binh sĩ cùng bình dân đều là có tâm huyết hán tử, bọn họ tình nguyện đứng chết, cũng không nguyện ý ngồi sinh. Lần này Hắc Phong pháo đài bị diệt, liền cùng Hắc Hùng pháo đài dân binh có thoát ly không được quan hệ, bởi vì Hắc Hùng pháo đài dân binh, bọn họ không e ngại hy sinh, bọn họ liều chết phản kháng Hắc Hùng pháo đài trông coi vệ quân. Dạng này mới đưa đến Hắc Phong pháo đài rơi vào trong tay địch nhân. Hắc Hùng pháo đài cũng bởi vì lần này hành động mà lớn mạnh chính mình thực lực. Tướng quân, hiện tại Hắc Phong pháo đài đã luôn hãm, chúng ta có phải là trực tiếp phái binh tiến công pháo đài? Hắc Hùng pháo đài phó có nói. Hắc Phong pháo đài đám binh sĩ đã sớm chờ không nổi. Truyền mệnh lệnh của ta, điều động 20 vạn đại quân tiến công Hắc Phong pháo đài. Hắc Phong tướng quân hô lớn. Mặt tướng tuân mệnh. Phó quan nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức quay người rời đi. Mà Hắc Phong tướng quân nhìn xem phó quan rời đi bối ảnh, trong mày, trong lòng mơ hồ trong đó có một tia cảm giác không ổn xông lên đầu, nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại nói không rõ ràng. Có lẽ là vì Hắc Hùng pháo đài thắng lợi cuối cùng nhất nguyên nhân đi. Hắc Phong tướng quân lắc đầu, vứt bỏ trong đầu không phù hợp thực tế nghĩ 3.0 pháp. Tướng quân, ngươi làm sao rồi? Lúc này có binh sĩ hướng Hắc Phong tướng quân dò hỏi. Không có gì, chúng ta tiếp tục tiến công, tranh thủ tối nay chiếm lĩnh Hắc Phong pháo đài, sau đó công phá Hắc Long pháo đài, dạng này chúng ta liền có thể một lần hành động dẹp tiến Hắc Phong pháo đài phụ cận tất cả pháo đài. Hắc Phong tướng quân cười to nói. Hắc Phong pháo đài, Lâm Thần cùng mọi người đang ngồi ở một tòa trong đại sảnh, thảo luận tiếp xuống hành động. Lâm Thần huynh đệ, ta đề nghị chúng ta trực tiếp đi đánh lén bên trong cứ điểm kho lúa, kho lúa một hủy, bọn họ khẳng định sẽ sụp đổ. Triệu Dũng nói. Chương 3120, thuần một sắc binh lính tinh nhuệ. Chương 3120, thuần một sắc binh lính tinh nhuệ. Lâm Thần cũng tại quan sát hai cái pháo đài, xem bọn hắn cụ thể chiến lược làm sao, thế nhưng nhìn thấy đối diện cái kia rậm rạp chẳng chịt kỵ binh, trong lòng cũng là vô cùng giật mình, bởi vì trong này chỉ ít có 2 vạn người cưỡi binh bộ đội. Những kỵ binh này thực lực đều mạnh mẽ phi thường, thực lực của mỗi người đều là tại cấp 3 chiến tướng đỉnh phong, thậm chí còn có 5-6 tên cấp 7 chiến tướng, cỗ này lực lượng có thể gọi là nhất lưu bộ đội đi. Bất quá những này lực lượng tại Lâm Thần trong mắt đồng thời không tính là cái gì, muốn tiêu diệt bọn họ, Lâm Thần vây tay một cái liền có thể diệt sát. Lâm Thần cũng nghĩ qua đi trợ giúp Hắc Hùng pháo đài diệt Hắc Phong pháo đài cưỡi binh bộ đội, thế nhưng hắn lại sợ bị Hắc Phong pháo đài phát hiện, từ đó bị đối phương lợi dụng điểm này đến kiềm chế lại sự chú ý của mình. Cho nên Lâm Thần vẫn là dựa theo ban đầu kế sách, chậm rãi từng bước xâm chiếm Hắc Phong pháo đài lực lượng. Ngoảnh một cái nửa tháng thời gian vội vàng mà qua, Hắc Phong pháo đài phòng tuyến cuối cùng xuất hiện một tia lỗ thủng, một tên pháo đài tướng quân thừa dịp cái này tia lỗ thủng, đột phá Hắc Phong pháo đài phòng tuyến, chém giết ra ngoài mà đi. Hắc Phong pháo đài tướng quân thấy thế, lập không bảy khắc mệnh lệnh tất cả binh sĩ tiến đến truy kích, hy vọng có thể lưu lại cái này pháo đài tướng quân, thế nhưng rất nhanh Hắc Phong pháo đài tướng quân phát hiện chính mình tính sai. Hắc Hùng pháo đài tướng quân, tại điều động đại lượng binh sĩ đuổi bắt tên này pháo đài tướng quân về sau, liền mang theo còn lại đại bộ phận binh sĩ quay trở về Hắc Hùng pháo đài. Chết tiệt Hắc Hùng pháo đài ra hỏa, vậy mà chơi âm như quỷ kế. Hắc Phong pháo đài tướng quân phẫn nộ nói. Lập tức hắn liền dẫn còn sót lại binh sĩ tiếp tục chống cự Hắc Hùng pháo đài thế công. Hắc Hùng pháo đài tướng quân nhìn thấy Hắc Phong pháo đài phòng tuyến bị đột phá, hắn không có lựa chọn tiếp tục công kích, hắn quyết định từ bỏ Hắc Phong pháo đài, rời đi trận địa, đi tiến công cái khác pháo đài. Hắn ý nghĩ này là chính xác, chỉ là hắn đánh giá thấp Lâm Thần trí tuệ. Hừ hừ, đã các ngươi như thế thích phản bội, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Thần nhận đến Hắc Hùng pháo đài rút lui thông tin về sau, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn hiện tại nhiệm vụ liền là mau chóng chiếm lĩnh Hắc Phong pháo đài, sau đó tại Hắc Phong pháo đài bố trí phòng tuyến, chỉ cần bố trí xong phòng tuyến, Hắc Phong pháo đài lực phòng ngự sẽ trở nên càng mạnh, hắn tỷ lệ thắng càng lớn hơn. Lúc này, Lâm Thần chính dẫn theo binh sĩ đang điên cuồng công thành, bọn họ vừa bắt đầu công kích là phía dưới tường thành cung tiến thủ, sau đó bọn họ lại bắt đầu công kích thành cửa vị trí, mặc dù Hắc Phong pháo đài cửa thành phòng ngự vô cùng nghiêm mật, thế nhưng không chịu nổi Lâm Thần bên này quá nhiều người a, lúc trước kiến tạo thời điểm chính là vì công thành thời điểm có thể công hãm thành trì. Lâm Thần binh sĩ số lượng vô cùng khổng lồ, trọn vẹn vượt qua 20 vạn, mà còn đều là thuần một sắc binh lính tinh nhuệ. Cho nên Lâm Thần binh sĩ lần lượt công kích Hắc Phong pháo đài cửa thành, thế nhưng Hắc Phong pháo đài phòng ngự vẫn như cũ không gì phá nổi. Lâm Thần biết Hắc Phong pháo đài lực phòng ngự khẳng định rất lợi hại, bất quá không quan hệ, bọn họ như thế nhiều người, luôn có biện pháp phá giải tòa thành này cửa phòng ngự. Quả nhiên, trải qua một phen thời gian dài công kích, Hắc Phong pháo đài cửa thành rốt cục là lung lay sắp đổ, tựa hồ lập tức liền muốn sụp đổ, thế nhưng Hắc Phong pháo đài tướng quân cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn biết đây chỉ là tạm thời. Lâm Thần bên này tại chờ cơ hội, hắn biết lần này tập kích là hắn thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Hắn nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội, bằng không mà nói, lần tiếp theo hắn liền muốn tiêu phí cái giá rất lớn mới có thể đánh bất ngờ. Lâm Thần trong đầu một mực đang suy tư các loại mưu kế, lúc này có người đến thông báo, Hắc Hùng pháo đài tướng quân tới. "Để hắn đi vào." Lâm Thần phân phó nói. Rất nhanh Hắc Hùng pháo đài tướng quân liền đi tới sở chỉ huy, hắn nhìn thấy Lâm Thần ngồi trên ghế về sau, lập tức đi tới. "Pháo đài tướng quân, ngươi tới làm gì, chẳng lẽ nghĩ nương nhờ vào ta sao?" Lâm Thần mỉm cười hỏi. "Ngạch." Hắc Hùng pháo đài tướng quân có chút xấu hổ. "Ha ha, không có chuyện gì liền đi đi thôi, ta hiện tại còn vội bằng đây." Lâm Thần lạnh nhạt nói. Hắc Hùng pháo đài tướng quân nhìn xem lạnh nhạt Lâm Thần, không nhịn được nhíu mày, hắn biết hiện tại tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng hắn cũng biết, chính mình không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể kiên trì đối rừng 007 sáng sớm nói ra, "Tướng quân, xin cho phép mặt tướng nói xong, mặt tướng liền rời đi, không chậm trễ tướng quân quý giá thời gian." "Ân." Lâm Thần nhẹ giọng đáp ứng một tiếng. Hắc Hùng pháo đài tướng quân chỉnh sửa lại một chút y phục về sau, hít sâu mấy hơi thở về sau, tiếp tục đối Lâm Thần nói ra, "Tướng quân, chúng ta Hắc Phong pháo đài lực phòng ngự vô cùng yếu kém, cho nên..." Lâm Thần nghe Hắc Hùng pháo đài tướng quân, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Hùng pháo đài tướng quân. "Ngươi muốn nói cái gì?" Lâm Thần bình tĩnh hỏi. "Mặt tướng muốn cầu tướng quân xuất binh cứu lấy chúng ta Hắc Phong pháo đài." Hắc Hùng pháo đài tướng quân đối với Lâm Thần không lưng nói. "Cứu các ngươi, ta dựa vào cái gì cứu các ngươi?" Lâm Thần nhìn xem Hắc Hùng pháo đài tướng quân nhàn nhạt mà hỏi. "Tướng quân, chỉ cần tướng quân có thể cứu chúng ta pháo đài, lấy hậu tướng quân có gì cần, mặt tướng nhất định đem hết khả năng thỏa mãn tướng quân điều kiện." Hắc Hùng pháo đài tướng quân thành khẩn nói. Chương 3121, không có đường lui. Chương 3121, không có đường lui. Lâm Thần sau khi nghe, lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều, vừa rồi Hắc Hùng pháo đài tướng quân thật đúng là làm rối loạn hắn kế hoạch, bây giờ Hắc Hùng pháo đài tướng quân câu nói này đúng với lòng hắn mong muốn. "Tốt." Lâm Thần gật đầu một cái đáp ứng Hắc Hùng pháo đài tướng quân. Hắc Hùng pháo đài tướng quân được đến khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng kích động và phấn. "Tạ tướng quân." Hắc Hùng pháo đài tướng quân hương phấn nói. "Ân, không khách khí, bất quá ngươi phải cho ta một phần kỹ càng bản kế hoạch." Lâm Thần nhìn xem Hắc Hùng pháo đài tướng quân nói. "Không có vấn đề." Hắc Hùng pháo đài tướng quân lập tức gật đầu đáp ứng. Lâm Thần được đến Hắc Hùng pháo đài tướng quân hứa hẹn về sau, hắn cũng không tại nói nhảm, mang theo Hắc Hùng pháo đài tướng quân một đường đi tới trên cổng thành. tướng quân, ngươi nhìn nơi này thế nào? Đi tới trên cổng thành, Hắc Hùng pháo đài tướng quân chỉ xung quanh địa đồ, đối với Lâm Thần hỏi.
Không sai, so trước đó cái kia tốt nhiều.
Lâm Thần tán thưởng nói. Khoảng thời gian này, hắn đã sớm mò thấy Hắc Phong pháo đài địa thế. Hắc Phong pháo đài địa thế là hai bên núi vây quanh, hai bên trái phải vách núi, vô cùng dốc đứng. Căn cứ pháo đài tướng quân cung cấp tư liệu, Hắc Phong pháo đài tướng quân cho rằng loại này địa hình thích hợp phòng thủ. Tòa sơn cốc này địa thế là tuyệt giai địa hình, chỉ cần chúng ta đem nó lấp đầy đất, sau đó an bài cùng tiễn thủ đứng tại sườn núi bên trên bắn tên, liền tính Hắc Hùng pháo đài tướng quân cung tiễn kỹ thuật vô cùng cao, hắn cũng không dám mạo hiểm công kích. Hắc Hùng pháo đài tướng quân đối với Lâm Thần nói: "Được, chuyện này giao cho ta, cam đoan đem Hắc Hùng pháo đài tướng quân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay." Lâm Thần nhẹ gật đầu, lời thề son sắt nói. Hắc Hùng pháo đài tướng quân nghe Lâm Thần lời nói, hắn không khỏi xấu hổ. Lâm Thần nói cái này gọi lời gì a? Hắc Hùng pháo đài tướng quân cũng không tại nhiều nói, bởi vì hắn biết đây là Lâm Thần tự phụ biểu hiện, dù sao hắn tin tưởng Lâm Thần, dù sao Lâm Thần thực lực còn tại đó. Lâm Thần cùng Hắc Hùng pháo đài tướng quân thương lượng một phen tác chiến phương án, cuối cùng quyết định từ Lâm Thần lãnh đạo 3000 kỵ binh từ tây nam phương hướng công kích, mà Lâm Thần tự mình dẫn đội từ đông bắc phương hướng tiến công. Hai địa phương này đều là pháo đài tự huyện, nếu như chiếm lĩnh tới, như vậy Hắc Hùng pháo đài cơ bản liền tuyên bố thất bại, bởi vì Hắc Phong pháo đài là một tòa to lớn pháo đài, hắn không những nắm giữ kiên cố tường thành cùng mạnh mẽ thiết kế phòng ngự, càng quan trọng hơn là hắn có được vô cùng cường đại hỏa khí. Đây là Lâm Thần khi biết cái này pháo đài tồn tại về sau, đặc biệt điều tra ra được. Pháo đài tướng quân đi về sau, Lâm Thần triệu tập tất cả tướng lĩnh. "Chư vị, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, ta chuẩn bị lãnh đạo đại quân đi Hắc Phong pháo đài cướp đoạt cửa thành, mà người còn lại, các ngươi lưu tại nội thành thủ vệ thành trì." Lâm Thần đối với mọi người nghiêm túc nói. "Là tướng quân." Mọi người cùng kính nói. Lâm Thần nhìn xem mọi người nói ra, "Tốt, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi." Sau đó Lâm Thần vừa nhìn về phía Hắc Phong pháo đài tướng quân, "Hắc Hùng pháo đài tướng quân, lần này nhiệm vụ liền nhờ ngươi, nếu như ngươi không hoàn thành được, như vậy ngươi liền có thể chết đi." Lâm Thần con mắt lóe ra hàn mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Hùng pháo đài tướng quân. Hắc Hùng pháo đài tướng quân thấy thế, toàn thân run lên, hắn cảm nhận được nồng đậm sát khí, hắn nuốt ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Mời tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ, dù cho đánh đổi mạng sống." "Hừ, cũng ngay." Lâm Thần nhìn thấy Hắc Hùng pháo đài tướng quân, sợ hai bộ dạng, thử lạnh một tiếng. Lâm Thần hiện tại cũng là lười quản như vậy nhiều, hắn hiện tại liền nghĩ mau chóng diệt đi Hắc Hùng pháo đài, sau đó đi công chiếm màn trời đế quốc còn lại pháo đài, tranh thủ sớm ngày đạt tới thống trị màn trời đế quốc mục tiêu. Hắc Hùng pháo đài tướng quân vội vàng lui ra, khẩn trương chạy hướng nhà mình pháo đài. Mà Lâm Thần tại Hắc Hùng pháo đài tướng quân rời đi về sau, liền trực tiếp mang theo 3000 kỵ binh, hướng về Hắc Phong pháo đài tiến công mà đi. Làm Lâm Thần cầm quân đến Hắc Phong pháo đài ngoài trăm thước lúc, Hắc Phong pháo đài tướng quân nhận đến Hắc Hùng pháo đài tướng quân thông tin. Hắc Phong pháo đài tướng quân nhận được tin tức về sau, nhíu mày, hắn không biết Hắc Hùng pháo đài tướng quân đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá Hắc Phong pháo đài tướng quân rất rõ ràng cái này tình báo không thể truyền ra ngoài. Bằng không mà nói, Hắc Phong pháo đài binh sĩ liền phiền toái. Hắc Phong pháo đài tướng quân sau khi suy nghĩ một chút, đối với một bên phó quan nói nhỏ phân phó một phen. Sau đó phó quan rời đi pháo đài, tiến về tường thành chỗ. Tại phó quan rời đi về sau, Hắc Phong pháo đài tướng quân đối với xung quanh Hắc Phong pháo đài binh sĩ hô, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị nên địch Hắc Hùng pháo đài tướng quân. Đối với Hắc Phong pháo đài binh sĩ nói xong về sau, liền xoay người hướng về Hắc Hùng pháo đài trên tường thành bay đi. Hắc Phong pháo đài tướng quân đi tới Hắc Hùng pháo đài tường thành về sau, hắn liền thấy Hắc Hùng pháo đài binh sĩ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu kẹp. Lâm Thần đi tới Hắc Hùng pháo đài trên tường thành, hắn nhìn xem Hắc Hùng pháo đài binh sĩ, cười tủm tỉm nói ra, "Hắc Hùng pháo đài tướng quân, ta biết trong lòng ngươi có lo nghĩ, ta cũng biết chúng ta song phương đều có riêng phần mình cố kỵ, thế nhưng chúng ta không thể kéo dài được nữa, nhất định phải thừa cơ tiêu diệt." Chương 3122, không có hoài nghi ngại ý tứ. Chương 3122, không có hoài nghi ngại ý tứ. "Còn mời pháo đài tướng quân cho chúng ta một cái cơ hội." Lâm Thần tiếp tục nói. Hắc Hùng pháo đài tướng quân trầm tư một lát, hắn đối với Lâm Thần một câu nói kia, hắn ngược lại là rất tán đồng. Mặc dù bọn họ cũng không nguyện ý xuất thủ, thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng, Hắc Phong pháo đài không sớm thì muốn buộc phát chiến tranh, mà lại là Hắc Phong pháo đài tướng quân nguyên nhân. Bây giờ Hắc Phong pháo đài tướng quân cũng biết chuyện này đã không dối gạt được, nếu như hắn tại tiếp tục cẩn giấu đi, Hắc Phong pháo đài binh sĩ khẳng định sẽ oán hận hắn. Hắc Hùng pháo đài tướng quân ngẩng đầu, nhìn hướng Lâm Thần nói ra, "Tất nhiên lĩnh chủ đại nhân đều nói như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt." "Ha ha, như vậy rất tốt." Lâm Thần cười ha hả nói, "Lĩnh chủ đại nhân, nếu như ngài thật sự có nắm chắc, ta đề nghị chúng ta chia binh hai chỗ, dạng này hiệu suất sẽ càng cao." Hắc Hùng pháo đài tướng quân suy tính một chút về sau, đưa ra 981 cái đề nghị. "Ân." Lâm Thần sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói ra, "Chia binh dễ dàng bị quân địch từng cái đánh tan." Lâm Thần không phải người ngu, Hắc Hùng pháo đài tướng quân đề nghị chia binh, đơn giản là không tin hắn mà thôi. Hắc Hùng pháo đài tướng quân cũng là khẽ giật mình, hắn biết ý nghĩ của mình bại lộ, hắn ngượng ngùng nở nụ cười nói ra, "Lĩnh chủ đại nhân, ngài hiểu lầm ta ý tứ, ta không có hoài nghi ngài ý tứ." "Được rồi, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, chờ ta cầm xuống Hắc Phong pháo đài, liền sẽ dẫn người trước đến trợ giúp các ngươi yên tâm đi." Lâm Thần không nhịn được nói. Lâm Thần sau khi nói xong, cũng không để ý tới pháo đài tướng quân là nghĩ như thế nào, trực tiếp mang theo binh sĩ, hướng về Hắc Phong pháo đài tiến công mà đi. Tại một chỗ khác, tại Hắc Hùng pháo đài, Lâm Thần 3000 vạn kỵ binh cũng đã đi tới Hắc Phong pháo đài phía dưới, lúc này Hắc Hùng pháo đài tướng quân đang ngồi ở trên tường thành quan sát phương xa. "Hắc Hổ, ngươi nói linh chủ đại nhân sẽ thắng sao?" Hắc Hùng pháo đài tướng quân nhìn xem phương xa Hắc Phong pháo đài, nhẹ nhõm mà hỏi. Hắc Hổ pháo đài tướng quân nhìn thoáng qua nhà mình tướng quân, sau đó đắng chát nói ra, "Không rõ lắm, bất quá dựa theo ta đối lãnh chúa hiểu rõ, lãnh chúa thực lực có lẽ không thể so Hắc Phong pháo đài tướng quân kém. Hy vọng như thế đi." Hắc Hùng pháo đài tướng quân thở dài nói. Bọn họ song phương ai mạnh ai yếu hắn không biết, dù sao từ trên biểu tượng mặt đến xem, hắn cảm thấy Lâm Thần càng hơn một bậc. Thế nhưng xem như một tên hợp cách tướng quân, hắn chỉ trung thành với bọn họ lãnh địa. Hắc Phong pháo đài tướng quân, tốc độ đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Lâm Thần giục ngựa giơ roi, công kích đến khoảng cách Hắc Phong pháo đài còn cách một đoạn địa phương, sau đó ngừng lại, đối với phương xa Hắc Phong pháo đài quát: "Người đến người nào? Dám đến khiêu khích Hắc Phong pháo đài, quả thực tự tìm cái chết." Hắc Phong pháo đài tướng quân, nghe đến Lâm Thần lời nói về sau, lập tức giận tím mặt, hắn căm tức nhìn Lâm Thần quát lên: "Hắc Phong pháo đài tướng quân, trong lòng tức giận không thôi, cái này kêu gào ra hỏa vậy mà như thế càng rỡ, cũng dám đi tới bọn họ Hắc Phong pháo đài khiêu khích, thực sự là không thể nhẫn." Hắc Phong pháo đài tướng quân lập tức hạ lệnh để cung nỗ thủ chuẩn bị xạ kích, chuẩn bị bắn giết địch xâm phạm. "Bắn tên!" Hắc Phong pháo đài tướng quân giận dữ mắng mỏ một tiếng. "Siêu, siêu, siêu!" Hắc Phong pháo đài tướng quân tại mệnh lệnh mới vừa truyền đạt về sau, Hắc Phong pháo đài binh sĩ nhộn nhịp kéo cung tiễn đối với nơi xạ kỵ binh vọt tới. Trong chớp mắt, mưa tên rậm rạp chẳng chịt bay về phía Lâm Thần đại quân. Lâm Thần hừ lạnh một tiếng: "Điêu trùng tiểu kỹ ngươi, bắn cho ta giết bọn hắn." Ầm ầm. Lâm Thần đại quân nghe đến Lâm Thần mệnh lệnh về sau, lập tức bốc cỏ, từng hàng viên đạn gào thét mà ra. Keng. Lâm Thần ngồi cưỡi tại trên chiến mã, cầm trong tay trường thương, vung vẩy chặn lại tập kích tới mũi tên. Cùng lúc đó, Lâm Thần sau lưng đại quân cũng là thần tốc rút ra bên hông vũ khí, hướng về bốn phía xạ kích mà đi. Lâm Thần sau lưng đại quân, mặc dù không giống Lâm Thần như thế, dùng tình cương đoán tạo vũ khí, có thể ngạnh kháng Hắc Phong pháo đài thủ vệ mũi tên, thế nhưng bằng vào bọn họ trường thương trong tay cùng tâm vẫn cũng đầy đủ. Mà còn Lâm Thần thủ hạ binh lính cũng không phải binh lính bình thường, mà là kinh lịch mấy lần huyết tinh mài luyện ra được tinh nhuệ thiết huyết quân đoàn binh sĩ. Những binh lính này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản ứng linh mẫn, tại Hắc Phong pháo đài tướng quân mệnh lệnh dưới thời điểm, bọn họ liền đã làm tốt phòng ngự tư thái. Tại Hắc Phong pháo đài cung tiễn đánh tới trong chốc lát, bọn họ thần tốc làm tốt phòng ngự, mà bọn họ cũng không có phụ lòng pháo đài tướng quân tín nhiệm, thành công chặn lại Hắc Phong pháo đài thủ vệ thế công. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắc Phong pháo đài tướng quân nhìn phía xa chính mình phái đi ra cung tiễn đều bị đối phương đánh rớt, lập tức kinh ngạc há to mồm. Những kỵ binh này phản ứng cùng tốc độ phản ứng thực sự là quá nhanh à, bọn họ thực lực ít nhất tại trở lên, thậm chí càng mạnh. Hắc Phong pháo đài tướng quân khiếp sợ nói, nếu là vẹn vẹn dựa vào hắn quân đội của mình là không thể nào ngăn cản được đối phương công kích, cho dù Hắc Phong pháo đài có hơn 500 vạn thủ quân. Chương 3123, săn bằng Hắc Phong pháo đài. Chương 3123, săn bằng Hắc Phong pháo đài. Báo cáo pháo đài tướng quân, đối phương bắt đầu phát động công kích. Liên tại Hắc Phong pháo đài tướng quân rơi vào ngốc trệ bên trong thời điểm, Hắc Hổ pháo đài tướng quân vội vàng đi đến đen gió pháo đài tướng quân bên cạnh ngô. Hắc Phong pháo đài tướng quân nghe đến Hắc Hổ pháo đài lời của tướng quân về sau, nháy mắt từ ngốc trệ bên trong khôi phục lại. "Chuyên mệnh lệnh của ta, triệu tập gấp 5 lần trọng trang bộ binh tiến lên." Hắc Phong pháo đài tướng quân lập tức hét lớn. "Tuân mệnh." Hắc Hổ pháo đài tướng quân nghe đến Hắc Phong pháo đài tướng quân về sau, lập tức quay người rời đi, bắt đầu triệu tập gấp 5 lần trọng trang bộ binh. Hắc Phong pháo đài bên ngoài, Lâm Thần dẫn theo 3000 vạn kỵ binh công kích mà đến. "Bán tên! Bán tên!" Hắc Phong pháo đài tướng quân đứng ở cửa thành cửa ra vào, nhìn thấy đối phương đã bắn vọt đến trước mặt mình, liền bắt đầu giống to. Lập tức, Hắc Phong bên trong cứ điểm vang lên dày đặc cung tiễn tiếng xạ kích. Lâm Thần nhìn xem Hắc Phong pháo đài động tác, khỏe miệng phát họa ra một tia nhàn nhạt đường cong, ngay sau đó vung tay lên nói ra: "Cung tiễn thủ đi theo ta, những người còn lại yểm hộ cung tiễn thủ." "Là, tướng quân." Lâm Thần đại quân cùng nhau đáp ứng một tiếng, ngay sau đó từng nhóm cung tiễn thủ đi theo Lâm Thần hướng về Hắc Phong pháo đài xung phong mà đi. Ầm, ầm, ầm. Hắc Phong pháo đài bên ngoài, Hắc Vân pháo đài cùng Hắc Hổ pháo đài hai cái pháo đài đều tại kịch liệt giao chiến. Hắc Vân pháo đài bên này, Hắc Vân pháo đài tướng quân cũng là phẫn nộ rơi xuống mệnh lệnh. Hắc Phong pháo đài bên này, Hắc Phong pháo đài tướng quân thì là đang chờ đợi Lâm Thần bọn họ tới gần tường thành, sau đó tại sử dụng gỗ lan, đá lớn nện như điên đi xuống. Tại pháo đài tướng quân xem ra, đối phương chắc chắn sẽ không đần độn đâm vào bọn họ trên tường thành, khẳng định sẽ trốn. Chỉ cần bọn họ không chủ động công kích, Hắc Phong pháo đài tướng quân tin tưởng, cuối cùng chiến thắng tuyệt đối sẽ là bọn họ, bởi vì dạng này căn bản không cần thiết. Mà Hắc Phong pháo đài tướng quân, nhưng là quên đi, Lâm Thần bên này kỵ binh ưu thế là cái gì? Là bọn họ tốc độ. Lâm Thần thủ hạ kỵ binh, tại tới gần Hắc Phong pháo đài về sau, bọn họ lập tức phân tán ra đến, tránh né lấy mưa tên, sau đó bắt đầu chạy. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Hắc Phong pháo đài phía dưới tường thành. Lâm Thần tại nhìn đến đối phương mưa tên về sau, cười lạnh một tiếng, sau đó giơ lên trong tay trường mâu, đối với Hắc Phong pháo đài tường thành, hung hăng ném đi. Trường mâu mang theo khí thế bén nhọn, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng rơi đập tại trên tường thành. Hắc Phong pháo đài tường thành, dưới một kích này, nháy mắt sụp đổ. Ầm ầm. Hắc Phong pháo đài sụp đổ, vô tận gạch ngói từ trên không rơi xuống, giả thiên tế nhật. Lâm Thần thấy thế trong mắt hơi híp, chân phải tại chiến mã phần bụng đạp một cái, cả người đằng không mà lên, đi tới giữa không trung bên trong, bàn tay nắm chặt, một cái trường đao xuất hiện ở Lâm Thần trên tay. Lâm Thần nắm chặt trường đao, đối với mặt đất khe khẽ chém một cái, lập tức một đạo kinh khủng kiếm mang xuất hiện, quét ngang mà qua, đem trên mặt đất sụp đổ cục gạch, còn có vỡ vụn cục gạch toàn bộ đều quét bay ra ngoài. Dưới một kích này, trước kia Hắc Phong pháo đài tường thành vị trí, lập tức thay đổi đến một mảnh hỗn độn, bụi đất tung bay, trên mặt đất xuất hiện một đầu bể sâu chừng mấy thước khe rãnh, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Chết tiệt, ngươi dám phá hư tường thành, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hắc Phong pháo đài tướng quân, nhìn thấy Lâm Thần phá hư tường thành về sau, lớn tiếng gào thét. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà thật gan to bằng trời, thế mà trực tiếp hủy diệt Hắc Phong pháo đài tường thành. Bất kể nói thế nào, tường thành tổn thất là sự thật, đây đối với Hắc Phong pháo đài đến nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng, bởi vì tường thành tổn hại, đen như vậy gió pháo đài phòng ngự đem nhận đến to lớn ảnh hưởng. Hắc Phong pháo đài tướng quân, đau lòng không thôi, hắn biết chính mình lần này là cắm, mà còn lần này, là mất cả chỉ lẫn trải a ha ha ha, hôm nay liền san bằng Hắc Phong pháo đài. Lâm Thần nhìn xem tường thành bị hủy, cười lên ha ha. Lâm Thần biết chính mình cơ hội, tiến đến, chỉ cần đánh hạ Hắc Phong pháo đài, liền tính không thể cướp đoạt một tòa pháo đài, thế nhưng có thể cướp đoạt một cái, đối phương pháo đài, cũng là cực kỳ khó dây dưa, đối với chính mình vô cùng có lợi. Dù sao pháo đài kiến thiết là vô cùng phiền phức, mà còn pháo đài đồng dạng kiến thiết tại thành thị phụ cận, bởi vì thành thị quy mô càng lớn, như vậy liền đại biểu cho tài nguyên càng nhiều. Nếu như kiến thiết tại giã ngoại lời nói, muốn hao phí tài liệu, cũng không vẹn vẹn chỉ là mấy trăm tấn tài liệu mà thôi. Lâm Thần mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, thế nhưng cũng loáng thoáng đoán được, Hắc Phong pháo đài dạng này thành chi nhỏ, muốn so một cái thành thị muốn dễ dàng tiến đánh nhiều lắm. Các minh đệ giết cho ta, săn bằng Hắc Phong pháo đài. Lâm Thần tại hét lớn một tiếng về sau, xuất lĩnh lấy thủ hạ của mình binh sĩ, bắt đầu hướng về Hắc Phong pháo đài phóng đi. Cùng lúc đó, Hắc Vân pháo đài tướng quân cũng truyền đạt mệnh lệnh công kích. Giết a! Lập tức, Hắc Hổ pháo đài cũng là truyền đạt công kích mệnh lệnh. Xông lên a, săn bằng Hắc Phong pháo đài. Lâm Thần đại quân cùng Hắc Hổ pháo đài, riêng phần mình mang theo thủ hạ của mình, bắt đầu hướng về Hắc Phong pháo đài phóng đi. Song phương đều không có lựa chọn sử dụng hỏa pháo hoặc là cùng tiến thủ công kích địch nhân, bọn họ biết dạng này công kích hiệu suất thấp kém, đồng thời lãng phí thời gian đất. Chương 3124, kỵ binh đột phá. Chương 3124, kỵ binh đột phá. Hắc Hổ pháo đài lần này mục tiêu là công chiếm Hắc Phong pháo đài. Chỉ có đem Hắc Phong pháo đài cầm xuống về sau, Hắc Hổ pháo đài mới có thể tiếp tục đẩy về phía trước vào. Mà còn Hắc Hổ pháo đài áp lực cũng là tương đối lớn, Hắc Vân pháo đài bên kia cũng giống như vậy, hai cái pháo đài đều cần đối mặt với đối phương phản công, cho nên bọn họ hiện tại cần phải làm là tận lực tranh thủ nhiều thời gian hơn, đến tiêu diệt đối phương thủ vệ. Giết a! Hắc Hổ pháo đài cùng Hắc Vân pháo đài binh sĩ đều hưng phấn vô cùng hô to. Lâm Thần tại cái này một khắc cũng là nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hắn cảm giác chính mình nhiệm vụ hoàn thành, lần này chỉ cần cầm xuống Hắc Phong pháo đài, như vậy liền có thể được đến một tòa thành trì. Sau đó lại công phá Hắc Phong pháo đài, liền hiểu tương đối cái này thế giới, chính mình cũng liền có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Thần cũng là gia nhập công phạt bên trong. Hắc Phong pháo đài phòng chỉ huy. Hắc Phong pháo đài tướng quân, sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn xem trước mặt hình ảnh, hai bàn tay nắm chặt, hận hận mắng, mụ. Pháo đài tướng quân, trong lòng biệt khuất vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình một lần nho nhỏ sơ suất, dẫn đến chính mình tường thành sụp xuống. Nếu biết rõ Hắc Phong pháo đài tường thành kiến trúc, có thể là dùng đặc thù khoáng sản chế tạo thành, trình độ chắc chắn không cần chất vấn. Nhưng là bây giờ thế mà cứ như vậy bị người một thương cho đâm sập. Đại tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Phong pháo đài tướng quân bên cạnh phó quân hỏi. Hắc Phong pháo đài tướng quân cắn răng nghiến lợi nói ra, truyền lệnh xuống, để trên tường thành thủ quân không nên dừng lại, nhất cổ tác khí cầm xuống Hắc Hổ pháo đài. Là, đại tướng quân. Phó quân nghe vậy vội vàng cung kính nói. Lập tức hắn vội vã đi ra đại sảnh, hướng về trên tường thành đi đến, chuẩn bị ra lệnh, nói cho các binh sĩ tiếp tục công kích Hắc Hổ pháo đài. Một bên khác, Hắc Hổ pháo đài tướng quân khi nghe đến Lâm Thần phá hư tường thành sự tích về sau, trong lòng hắn rất phẫn nộ. Thế nhưng hiện tại Hắc Phong pháo đài tướng quân căn bản không dám hạ lệnh để bọn thủ vệ ngừng ở lại chỗ này. Hắc Hổ pháo đài tướng quân nhìn phía xa ngay tại điên cuồng tàn sát nhà mình binh sĩ kỵ binh, vầng trán của hắn ở giữa lộ ra một tia ngưng trọng màu sắc. Hắn biết chính mình hiện tại nhất định phải ổn định trận ước, nếu không đợi đến kỵ binh đột phá đến pháo đài tiền tuyến, chính mình khẳng định phải bị thua thiệt. Cho nên vào lúc này, Hắc Hổ pháo đài tướng quân quyết định đi trước rút lui, sau đó lại tìm cơ hội tiến công Hắc Phong pháo đài. Chúng tướng sĩ nghe lệnh rút lui Hắc Phong pháo đài, trở về Hắc Hổ pháo đài. Hắc Hổ pháo đài tướng quân hét lớn một tiếng. Tướng quân, nghe đến Hắc Hổ pháo đài tướng quân yêu cầu, tất cả binh sĩ đều sửng sốt, cái này không phù hợp quy củ nha. Dựa theo mệnh lệnh chấp hành. Hắc Hổ pháo đài tướng quân nghiêm túc quát lớn. Là, tuân mệnh. Các binh sĩ lên tiếng, liền hướng về Hắc Phong pháo đài rút lui mà đi. Hừ, muốn chạy trốn, chậm. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo kỵ binh đuổi tới. Bất quá bởi vì giữa song phương khoảng cách nhau khá xa, Lâm Thần kỵ binh muốn truy kích cũng không phải một chuyện đơn giản, trừ phi là tốc độ của kỵ binh đầy đủ nhanh, nếu không là không thể nào truy kích bên trên. Lâm Thần nhìn xem Hắc Hổ pháo đài tướng quân rút lui, cũng không có truyền đạt truy kích mệnh lệnh, bởi vì Hắc Phong pháo đài tuyệt đối là chỗ nguy hiểm nhất, hiện tại Hắc Hổ pháo đài rút lui, Lâm Thần cũng không có lý do đi ngăn cản. Các binh đệ, giết cho ta. Lâm Thần mang theo binh sĩ, tiếp tục hướng về Hắc Phong pháo đài công kích. Ầm ầm. Hắc Hổ pháo đài tướng quân cũng là dẫn theo chính mình tinh nhuệ, hướng về Hắc Phong pháo đài công phạt mà đi. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu dị thường kịch liệt. Bất quá Lâm Thần cùng Hắc Hổ pháo đài tướng quân chiến thuật vẫn tương đối minh xác, song phương người nào đều không ham chiến, chính là nghĩ biện pháp phá hủy đối phương pháo đài. Lâm Thần đội kỵ binh ngũ bên trong, trong tay mỗi người đều nâng trường thương, bọn họ trên chiến trường giống như một cái đao nhọn đồng dạng, không ngừng xen kẽ, đâm vào pháo đài thủ quân trong thân thể. Mà Hắc Hổ pháo đài tướng quân cầm trong tay đại khảm đao, không ngừng vung đẩy, chém xuống pháo đài thủ quân đầu. Hai đại tướng quân chiến đấu đều vô cùng hung tàn, không một chút nào dây dưa dài dòng, từng cái Hắc Phong pháo đài binh sĩ ngã xuống, từng cái Hắc Phong pháo đài binh sĩ tử vong. Song phương trên chiến trường chém giết mãnh liệt trình độ, để tất cả người quan chiến đều kinh hô không thôi. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới này thế mà lại có kỵ binh nắm giữ kinh khủng như vậy lực uy hiếp, quả thực là quá lợi hại. Lĩnh chủ đại nhân Vi Vũ, lĩnh chủ đại nhân Vi Vũ. Hắc Hổ pháo đài binh sĩ 5.0 bọn họ, từng cái lớn tiếng hô to, bọn họ mặc dù thực lực không mạnh, thậm chí vẫn là phá hôi, thế nhưng hiện tại bọn hắn vẫn còn tại hô to, bởi vì Hắc Hổ pháo đài tướng quân là bọn họ tín ngưỡng. Trong mắt bọn hắn, Hắc Hổ pháo đài tướng quân chính là vô địch tồn tại. Hắc Phong pháo đài binh sĩ, từng cái nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thật hận thấu đám này đáng chết nhân loại, nếu không phải bọn họ, chính mình đã sớm cướp đoạt Hắc Hổ pháo đài. Đáng ghét ta. Bất quá Hắc Phong pháo đài đám binh sĩ, mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, lại không dám dừng lại, một mực hướng về Hắc Phong pháo đài chạy đi. Bởi vì bọn họ biết, nếu là lưu lại lời nói, tuyệt đối là một con đường chết. Chương 3125, lần thứ nhất như thế thoải mái. Chương 3125, lần thứ nhất như thế thoải mái. Lâm Thần mang theo kỵ binh một ngựa đi đầu, chạy thẳng tới Hắc Phong pháo đài, ở phía sau hắn, đi theo 500 vạn binh sĩ. Ha ha ha, Hắc Phong pháo đài nhất định hủy diệt. Lâm Thần cười lớn, trong lòng của hắn vô cùng thông khoái, cuối cùng báo thù rửa hận. Lâm Thần trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải mình trên chiến trường trợ giúp Hắc Phong pháo đài ngăn cản kỵ binh lời nói, Hắc Phong pháo đài phòng ngự biện pháp cũng sẽ không bị kỵ binh phá hủy đi, càng sẽ không bị ép rút lui. Cho nên, hiện tại Hắc Phong pháo đài rút lui, vậy khẳng định là chính mình xử lý hắn pháo đài thủ hộ giả, cho nên hắn hiện tại vô cùng vui vẻ, đây chính là chính mình một tháng qua, lần thứ nhất như thế thoải mái. Tướng quân, ngươi nhìn đó là cái gì? Ngay vào lúc này, Hắc Hổ pháo đài tướng quân bên người phó tướng, chỉ vào nơi xa một tòa sơn câu nói. Hắc Hổ pháo đài tướng quân, theo phó tướng chỉ dẫn địa phương nhìn, chỉ thấy một điểm đen, chính thần tốc hướng về chính mình bay vụt mà đến. Thứ gì? Hắc Hổ pháo đài tướng quân cau mày nói. Không bảy tựa như là một cái tự tháp. Phó tướng suy đoán nói. Ân, tựa như là, chẳng lẽ lại là pháo đài công kích? Hắc Hổ pháo đài tướng quân, lông mày càng thêm thâm tỏa. Hắc Hổ pháo đài tướng quân lo lắng quả nhiên ứng nghiệm, cái kia cự tháp bay vụt tốc độ vô cùng mau lẹ, cơ hồ là trong chớp mắt liền đạt tới Hắc Hổ pháo đài trên không. Hắc Hổ pháo đài tướng quân cảm giác được cự tháp uy hiếp, hắn không chút do dự bước ra trở ra. Hắn muốn tránh cho cùng cái kia cự tháp đụng vào nhau. Bất quá cự tháp tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua Hắc Hổ pháo đài tướng quân. Hắc Hổ pháo đài tướng quân muốn trốn tránh, thế nhưng căn bản không có tránh né cơ hội. Cự tháp trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng to lớn, sau đó hung hăng đập vào Hắc Hổ pháo đài cửa ra vào. Hắc Hổ pháo đài cửa trong chốc lát vỡ vụn ra, chỉnh quạt cự tháp hung hăng nhập vào Hắc Hổ pháo đài bên trong. Bành! Một đạo tiếng vang truyền khắp chân trời. Ầm ầm! Hắc Hổ pháo đài cửa triệt để bạo tạc, một cỗ nồng hậu dày đặc bụi bặm kèm theo tiếng vang càn quét mà ra. Đôi đất bao phủ, che đậy ánh mắt, bất quá vẫn là có khả năng mơ hồ nhìn thấy từng chiếc chiến xa bị đập nát hoặc là bị lật tung. Ầm ầm, lại là một tiếng kịch liệt chấn động, Hắc Hổ pháo đài tường thành bị một chân đạp sập. Lúc này, Lâm Thần đám người đã tiến vào Hắc Hổ pháo đài, bất quá Lâm Thần đám người cũng không có lập tức mở rộng công kích, bọn họ đứng tại Hắc Hổ pháo đài cửa ra vào nhìn phía trước bụi mù. Tướng quân, chuyện gì xảy ra, nơi đó phát sinh cái gì sao? Hắc Hổ pháo đài đám binh sĩ một mặt mở mịt mà hỏi. Chúng ta tiến vào Hắc Hổ pháo đài a, những binh lính kia đoán chừng đều chết xong. Lâm Thần nói, ha ha ha, tốt. Hắc Hổ pháo đài binh sĩ hưng phấn kêu to. Bọn họ như ong vỡ tổ tràn vào Hắc Hổ pháo đài, bọn họ mới vừa đi vào liền cảm nhận được Hắc Hổ pháo đài nội bộ hỗn loạn. Lâm Thần dẫn đầu kỵ binh tiến vào Hắc Hổ pháo đài về sau, lập tức mở rộng công kích. Bọn họ đầu tiên cần phải làm là giải cứu bị nhốt Hắc Phong pháo đài binh sĩ. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng súng vang lên, từng cái Hắc Phong pháo đài binh sĩ chúng đạn ngã xuống đất. Bất quá Lâm Thần bọn họ cũng gặp phải Hắc Phong pháo đài binh sĩ điên cuồng phản công. Hắc Hổ pháo đài đám binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ nhộn nhịp lấy ra cùng tiễn xạ kích. Hắc Hổ pháo đài cùng tiễn thủ bọn họ bắn ra mũi tên, đem Hắc Phong pháo đài binh sĩ bắn giết hơn phân nửa. Lúc này, Lâm Thần dẫn đầu binh sĩ bắt đầu xung phong, từng người pháo đài binh sĩ bị tàn sát. Chỉ chốc lát sau, Hắc Phong pháo đài binh sĩ bị tiêu diệt hầu như không còn. Bất quá lúc này, Hắc Hổ pháo đài binh sĩ cũng tổn thất hơn phân nửa. Hắc Phong pháo đài tướng quân nhìn xem binh lính của mình từng cái tử vong, hắn đau lòng không thôi. Bất quá hắn cũng biết tình huống bây giờ nguy cấp, Hắc Hổ pháo đài binh sĩ nhất định phải rút lui, bằng không mà nói, pháo đài liền giữ không được. Hắn lập tức hạ lệnh, để Hắc Hổ pháo đài binh sĩ toàn thể rút lui, không cần phải để ý đến những người khác. Hắc Phong pháo đài đám binh sĩ nghe đến mệnh lệnh, lập tức bắt đầu chạy trốn, cái này để Lâm Thần đám người có chút ngoài ý muốn. Lâm Thần muốn cho rằng Hắc Phong pháo đài binh sĩ sẽ thể sống chết chống cự đây. Truy sát, cho lão tử truy sát. Lâm Thần 170 giống to. Lâm Thần dẫn theo Hắc Hổ pháo đài đám binh sĩ, bắt đầu điên cuồng truy sát Hắc Phong pháo đài binh sĩ. Tướng quân, muốn hay không phải người đi thông báo một chút, Hắc Phong pháo đài binh sĩ. một sĩ binh cẩn thận từng ly từng tí đề nghị.
Ừ, không cần, Hát Phong pháo đài binh sĩ hiện tại đã tan tác, chúng ta không cần để ý tới bọn họ không sớm thì muộn sẽ tìm tới chúng ta.
Hát Hổ pháo đài tướng quân lạnh lùng nói.
Hát Hổ pháo đài tướng quân, để binh sĩ có chút giật mình, nguyên lai Hát Phong pháo đài binh sĩ vậy mà là tan tác thoát đi, chắc không được bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống Lâm Thần giờ khắc này, triệt để điên cuồng, hắn trực tiếp đem siêu thần cấp bậc băng xương cự long, siêu thần cấp bậc liệt diễm ma hổ, cùng với siêu thần cấp bậc chiến đấu ma thần kêu gọi ra, giết chết cho ta bọn họ. Trong một chớp mắt, Lâm Thần ngón tay phương hướng chính là ba đầu siêu thần cấp bậc ma thú xông lên mục tiêu.
Giết, giết, giết.
Siêu thần cấp bậc ma thú giống giận, hướng về đối địch phương hướng giết tới. Chương 3126, miểu sát phần. Chương 3126, miểu sát phần. Hắc hổ pháo đài binh sĩ cũng nhộn nhịp rút kiếm lên địch, trong lúc nhất thời song phương đánh khó khăn chia liệt.
Hắc hổ pháo đài tướng quân, lúc này nhìn thấy cái này ba đầu ma thú về sau, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là ba đầu siêu thần cấp bậc ma thú a, mặc dù chỉ là siêu thần cấp sơ kỳ, nhưng cũng đầy đủ hắn uống một bình.
Hắc hổ pháo đài tướng quân, lúc này liền lựa chọn lui lại, hắn biết bằng vào mình bây giờ thực lực, tuyệt đối không có khả năng cùng siêu thần cấp bậc ma thú giao phong, trừ phi hắn cũng là siêu thần cấp bậc cường giả. Thế nhưng Hắc hổ pháo đài tướng quân, khoảng cách siêu thần cấp bậc còn có không ít chênh lệch, hắn hiện tại có thể cùng bình thường chủ thần giao thủ, nhưng là cùng siêu thần cấp bậc giao thủ, trên cơ bản chính là bị miểu sát phần. Cho nên Hắc hổ pháo đài tướng quân không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lâm Thần lúc này cũng nhìn thấy màn này, khoe miệng của hắn treo lên vẻ mỉm cười, ha ha, tất nhiên ngươi sợ, ta liền buông lòng một điểm tốt.
Hắn biết, hiện tại Hắc hổ pháo đài đã là quần long vô thủ, nếu như không thừa thắng truy kích, Hắc hổ pháo đài sợ rằng muốn chạy trốn.
Lâm Thần quyết định thừa nhiệt đả thiết, nhất cổ tác khí, giải quyết triệt để rơi Hắc hổ pháo đài.
Xông lên a!
Các minh đệ, giết a!
Lâm Thần mang theo đội kỵ binh ngũ công kích, kỵ binh của hắn đội ngũ, mỗi một cái kỵ binh đều mặc khôi giáp, mà còn trên khải giáp đều điêu khắc kỳ dị đường vân, lộ ra rất có lực uy hiếp. Dây đặc vũ tiến bay tới, thế nhưng Lâm Thần không chút do dự, cưỡi chiến mã xông lên. Một cái kỵ binh từ trên lưng ngựa rơi xuống, ngay sau đó, một thanh trường mâu đâm thủng kỵ binh lồng ngực. Liên tiếp kim loại va chạm âm thanh truyền đến, Lâm Thần dương mắt nhìn lên, một vị thân hình cao lớn Hắc hổ pháo đài binh sĩ đang cùng Lâm Thần chiến đấu. Hai cái trường mâu tại trên không va chạm nhau, đột nhiên tên kia Hắc hổ pháo đài binh sĩ tấm vẫn chặn lại Lâm Thần trường kích. Hai cái trường mâu lẫn nhau đập tại cùng một chỗ, sinh ra tia lửa.
Ân,
siêu thần cấp vũ khí.
Lâm Thần lông mày nhíu lại, hắn cảm giác được chính mình trường kích cùng tên này Hắc hổ pháo đài binh sĩ vũ khí chạm vào nhau thời điểm, phát ra đốm lửa nhỏ.
Ken,
hai cái trường kích tại trên không va chạm nhau mấy lần, cuối cùng Lâm Thần bắt lấy sơ hở, dùng sức kéo một cái, trường kích thoát ly tên kia Hắc hổ pháo đài binh sĩ, hướng về cổ của hắn chém tới.
Tên kia Hắc hổ pháo đài binh sĩ cuống quýt lui lại.
Hắn né tránh ra đến, trường kích chém trên mặt đất, lập tức bụi đất văng khắp nơi.
Lâm Thần trường kích cắm trên mặt đất, sau đó Lâm Thần xách theo trường kích lại lần nữa vung dậy.
Tên kia Hắc hổ pháo đài binh sĩ nhìn thấy Lâm Thần chiêu thức hung ác lăng lệ, liền không dám tới gần. Lúc này mặt khác hai cái siêu thần cấp bậc ma thú hướng hắn đánh giết mà đến, hắn không dám liều mạng, vì vậy hắn hướng về sau triệt hồi.
Bành bành,
hai tiếng trầm đục, Hắc phong pháo đài bị hai đầu siêu thần cấp bậc ma thú đụng bay.
Hắc hổ pháo đài tướng quân nhìn thấy tất cả những thứ này đều ngây dại, hắn căn bản không ngờ đến cái này hai đầu siêu thần cấp bậc ma thú lại trợ giúp Lâm Thần đối phó chính mình.
Bất quá hiện tại đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này hai đầu siêu thần cấp bậc ma thú đã nhào về phía hắn.
Chết tiệt!
Hắc hổ pháo đài tướng quân cắn răng nghiến lợi mắng một câu, hắn rút ra bên hông bội đao, hắn muốn thi triển toàn lực.
Nhưng Lâm Thần căn bản không cần động thủ, hắn ngồi tại trên chiến mã, lặng lặng chờ đợi cái kia hai đầu ma thú biểu diễn.
Lâm Thần muốn làm rất đơn giản, lợi dụng siêu thần cấp bậc ma thú đến tôi luyện bản thân. Hắn biết siêu thần cấp bậc ma thú đều là mười phần thông minh tồn tại, bọn họ hẳn là sẽ phối hợp chính mình.
Quả nhiên, cái này hai đầu siêu thần cấp bậc ma thú thật phối hợp Lâm Thần chỉ lệnh, một trái một phải giáp công tên kia pháo đài tướng quân.
Pháo đài tướng quân gầm thét một tiếng, cầm trong tay bội đao, hướng về trong đó một đầu siêu thần cấp bậc ma thú đánh tới.
Đầu kia siêu thần cấp bậc ma thú vậy mà không né tránh, trực tiếp dùng chính mình cứng cỏi ra thịt ngăn cản pháo đài tướng quân đao phong.
Pháo đài tướng quân trường đao bổ vào đầu kia siêu thần cấp bậc ma thú trên thân thể, tuôn ra chói mắt tia lửa, lại không có thương tổn đến ma thú mảy may.
Đầu kia siêu thần cấp bậc ma thú mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng về pháo đài tướng quân tát tới.
Pháo đài tướng quân vội vàng tránh né, nhưng vẫn là chần chờ một chút, bị đầu kia siêu thần cấp bậc ma thú cắn trúng bả vai.
Tê!
Pháo đài tướng quân hít vào một ngụm khí lạnh, đầu kia siêu thần cấp bậc ma thú móng vuốt tại pháo đài tướng quân trên bả vai lưu lại sâu sắc vết tích, thậm chí có máu tươi chảy ra.
Ngao!
Lần này thụ thương ma thú là một con rắn loại ma thú, nó phát ra tiếng kêu thê thảm.
Pháo đài đem quân tâm bên trong phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một đầu xuất sinh cho thương tổn tới, vì vậy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về loài rắn ma thú phóng đi.
Cánh tay của hắn thay đổi đến trắng kiện, cầm trường đao nắm đấm càng thêm có lực lượng, trường đao quét ngang, mang theo cuồng phong gào thét, đập về phía con rắn kia loại ma thú giống.
Loài rắn ma thú tốc độ phản ứng so với nhân loại nhanh nhiều, tại pháo đài tướng quân vung vẩy trường đao nháy mắt, nó liền tránh khỏi, cái đuôi của nó vung đẩy, giống như roi thép đồng dạng, hung hăng đánh về phía pháo đài tướng quân.
Pháo đài tướng quân không có cách nào, chỉ có thể thu về bàn tay, ngăn cản băng xương cự long cái đuôi.
Chương 3127, vô cùng nhục nhã.
Chương 3127, vô cùng nhục nhã.
Băng xương cự long ma thú cái đuôi
thành thành thật thật đánh vào pháo đài tướng quân trên cánh tay, pháo đài tướng quân kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, băng xương cự long cũng không dễ chịu, thân thể của nó xuất hiện mấy đạo khe hở. Chiến đấu ma thần điên cuồng gào thét, bọn họ trên thân tỏa ra ba độ khủng bố, lần này là ba cái siêu thần cấp bậc ma thú, liên thủ công kích pháo đài tướng quân. Hắc hổ pháo đài tướng quân, nhìn thấy ba cái siêu thần cấp bậc ma thú thế công, hắn hoảng sợ hô, làm sao có thể, một đầu siêu thần cấp bậc ma thú ta còn có thể ứng phó hiện tại thế mà xuất hiện ba đầu siêu thần cấp bậc ma thú, ta làm sao đánh thắng được. Thế nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải đem hết toàn lực, nếu không chính mình thua không nghi ngờ. Đi chết đi cho ta. Hắc hổ pháo đài tướng quân hét lớn một tiếng, khí tức của hắn tăng vọt, xung quanh thổi lên gió lốc, cỗ này gió lốc thổi đến Lâm Thần trưởng bảo bay phất phới. Vũ khí của hắn cũng hóa thành tàn ảnh 320, chạy thẳng tới ba đầu siêu thần cấp bậc ma thú mà đi. Đinh đương thanh thúy êm tai giao minh âm thanh, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ầm. Hắc hổ pháo đài tướng quân nổ một ngụm lao huyết, thân thể của hắn bay ngược mà ra, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ba đầu siêu thần cấp bậc ma thú, giờ phút này đứng ở tại chỗ, bọn họ tựa hồ cũng không có làm gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nằm dưới đất hắc hổ pháo đài tướng quân. Lâm Thần rục ngựa tiến lên, nhìn xuống hắc hổ pháo đài tướng quân nói ra, ngươi thua. Hắc hổ pháo đài tướng quân chật vật đứng dậy, hắn nhìn hướng Lâm Thần trong mắt tràn đầy rung động cùng e ngại, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, những này ma thú tại sao lại trợ giúp Lâm Thần? Ngươi làm như thế nào? Vì cái gì ngươi có thể điều khiển ma thú? Hắc hổ pháo đài tướng quân hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng đâu? Ta cho ngươi biết, ta liền xem như thuần phục tòa thành trì này bên trong tất cả ma thú lại có thể như thế nào đây, ta thực lực còn tại đó, những này siêu thần cấp bậc ma thú vẫn như cũ sẽ nghe lệnh cùng ta, thế nhưng ngươi đây, ngươi liền không giống, ngươi là pháo đài tướng quân, chức trách của ngươi là thủ hộ hắc hổ pháo đài, ngươi nếu là chiến bại, như vậy ngươi sẽ mất đi quyền lợi, những này ma thú sẽ thôn phệ ngươi tinh hồn, trở thành mới pháo đài tướng quân, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách tiếp tục thống trị cái tòa này pháo đài sao? Ngươi cho rằng làm như vậy công bằng sao? Lâm Thần cười tủm tỉm nói. Lâm Thần lời nói giống như là lưỡi dao cắt tại hắc hổ pháo đài tướng quân trong trái tim. Lâm Thần không sai, hắc hổ pháo đài tướng quân vị trí rất trọng yếu, nhưng so với an nguy của hắn đến nói, một cái nho nhỏ pháo đài tướng quân vị trí lộ ra quá bé nhỏ không đáng kể. Tốt, hôm nay ta nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, bất quá ta cho ngươi biết, ta là hắc hổ pháo đài tướng quân, ngươi dám giết ta, hắc hổ pháo đài nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, vinh thế thoát thân không được. Hắc hổ pháo đài tướng quân hung tợn nhìn xem Lâm Thần nói. Ha ha, hắc hổ pháo đài sát thực rất cường đại, nhưng cái tòa này pháo đài chỉ cần ta nguyện ý, ta cũng có thể chiếm cứ, ta không tin ngươi hắc hổ pháo đài cao tầng sẽ vì ngươi dạng này một cái phế vật đến tìm ta báo thù. Lâm Thần lạnh nhạt nói. Pháo đài tướng quân nghe vậy khẽ giật mình, nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta hắc hổ pháo đài cũng chỉ có ta một cái siêu thần cấp bậc ma tộc sao? Ngươi nghĩ chiếm cứ hắc hổ pháo đài tuyệt đối không thể. Lâm Thần nhún vai nói ra, ngươi nói rất đúng, hắc hổ pháo đài không phải chỉ có ngươi một cái siêu thần cấp bậc ma tộc, còn có một cái màu đen cự hùng, nhưng ngươi cảm thấy ta muốn tiêu diệt một cái siêu thần cấp bậc ma thú cần phí bao nhiêu khí lực sao? Ngươi pháo đài phòng ngự mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi sẽ không cho là bằng vào những này bình thường ma thú liền có thể chống cự ta thiết giáp quân đoàn đi. Hắc hổ pháo đài tướng quân trầm mặc, đây là hắn nhất lo lắng địa phương, hắn không cho rằng chính mình pháo đài có khả năng chống lại thiết giáp quân đoàn. Các ngươi nên xử lý như thế nào ra hỏa này, yên tâm, chúng ta hắc thiết pháo đài sẽ không nhúng tay. Lâm Thần quay người rời đi. Lâm Thần vừa bận cưỡi lên chiến mã chuẩn bị rời đi, hắn lại đột nhiên quay đầu nói ra, ngươi có thể thử nhìn một chút chạy trốn hoặc là cầu xin tha thứ, nói không chừng ta tâm tình một tốt sẽ tha cho ngươi một mạng nha. Hắc hổ pháo đài tướng quân sửng sốt, đây là trần trụi vũ nhục à? Mặt của hắn đỏ cùng khỉ cái mông một dạng, đây là vô cùng nhục nhã, chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Hắn hận a, hắn không cam tâm a, thế nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thần cao chạy xa bay. Lâm Thần cưỡi chiến mã rời đi hắc hổ pháo đài, hắn biết hắc hổ pháo đài đã triệt để luân hãm, hắc hổ pháo đài tướng quân bị bắt, tràng chiến dịch này trên cơ bản thắng bại đã phân. Bất quá, cho dù là chiến thắng, cũng không có nghĩa là mình có thể thuận lợi cầm xuống hắc hổ pháo đài. Dù sao hắc hổ pháo đài là một cái pháo đài, không phải một tòa thành thị, cái tòa này pháo đài bên trong ma tinh pháo vô cùng lợi hại. Thế nhưng, không quản như thế nào, Lâm Thần quyết định trước giải cứu nhân tộc nạn dân, bởi vì chỉ có đem bọn họ cứu, mới có thể chân chính nắm giữ hắc hổ pháo đài. Nếu không những này nạn dân, cuối cùng sẽ phản bội nhân tộc, đến lúc đó, nhân tộc liền xong đời. Nhanh lên cứu người! Lâm Thần mang theo binh sĩ xông vào nạn dân bầy, bọn họ bắt đầu giải cứu nhân loại. Chương 3128, Carlos. Chương 3128, Carlos. Nạn dân số lượng rất khổng lồ. Những này nạn dân bên trong không vẹn vẹn chỉ có nhân tộc, còn bao gồm rất nhiều những chủng tộc khác. Lâm Thần cứu mấy chục danh nhân tộc. Ầm ầm. Đột nhiên, Lâm Thần cảm nhận được đại địa kịch liệt rung động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một mảnh bụi đất tung bay, một cái khổng lồ quái vật xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ma tộc. Là ma tộc đại quân, mau bỏ đi lui, rút lui. Có người hô lớn. Nhưng Lâm Thần lại không sợ chút nào, ngược lại khích lệ binh sĩ bước nhanh, hướng về ma tộc đại quân phương hướng chúng tới. Tại lúc này, Lâm Thần đột nhiên nhìn thấy, ma tộc đại quân phía trước có một cái thân ảnh quen thuộc, hắn vội vàng hô, đình chỉ. Mau dừng lại. Lâm Thần âm thanh rất lớn, làm cho tất cả mọi người đều dừng bước, các binh sĩ nhộn nhịp quay đầu, chỉ thấy một cái cao tới 100 mét cự hùng xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt. Đây là một cái siêu thần cấp bậc ma thú, mà còn Lâm Thần nhớ tới gia hỏa này, Gia hỏa này kêu Cắt Lốt Lạ Phít Đức, là hắc hổ pháo đài tối cường ma tộc. Cắt Lốt Lạ Phít Đức nhìn thấy Lâm Thần về sau, cũng lộ ra giật mình màu sắc, ngươi vậy mà không có chết. Lâm Thần cười hì hì nói ra, ngươi còn sống thật tốt, ta tại sao phải chết? Chết tiệt. Ngươi cái tên này, vì cái gì còn sống, chẳng lẽ ngươi nương nhờ vào ma thần Satan? Cắt Lốt nổi giận mắng, người này là điển hình ngớ ngẩn, hắn căn bản không biết, hiện tại Lâm Thần đã sớm biến hóa dung mạo cùng bề ngoài, liền linh hồn ba động cũng thay đổi. Lúc trước Lâm Thần cùng Cắt Lốt đại chiến quá, hắn biết rõ, cái này hắc hùng là kinh khủng bực nào tồn tại, thế nhưng hiện tại, Cắt Lốt vậy mà còn dám khẩu xuất của ngôn, Lâm Thần thật là có chút dở khóc dở cười. Lâm Thần lắc đầu nói ra, ta không có nương nhờ vào bất luận kẻ nào, ta chỉ là đơn thuần không muốn chết mà thôi. Ừ, đã như vậy, vậy ngươi còn lưu lại làm cái gì? Còn không mau cút. Cắt Lốt nổi giận nói, hắn nhưng là vô cùng kiêng kỵ Lâm Thần. Ta không muốn chết, nhưng không đại biểu ta liền muốn sợ chết, các ngươi muốn đánh, cứ việc đi đánh đi, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi ai dám chọc tới ta. Các ngươi hắc hổ pháo đài không phải liền là ỷ vào hắc thạch sơn mạch là các ngươi sân nhà, nếu là đổi lại còn lại pháo đài, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể phách lối lâu như vậy sao? Lâm Thần lạnh lùng nói. Ừ, không cần nhiều lời, tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Cắt Lốt phẫn nộ gầm thét lên. Lâm Thần lời nói chạm tới hắc hổ pháo đài chỗ đau, đúng vậy à, bọn họ hắc hổ pháo đài chính là ỷ vào hắc thạch sơn mạch là bọn họ địa bàn mới có thể không kiêng nể gì cả cướp đoạt nhân loại thành trấn, nếu như là tại địa phương khác, cho dù là quốc gia khác đường biên giới, đoán chừng cũng sẽ gặp phải các loại thế lực vây quét. Nhưng bây giờ thì khác, hắc thạch sơn mạch bị ma thần xạ tạn cho chiếm đoạt, hắc hổ pháo đài chẳng khác nào bị giá không, không có hắc thạch sơn mạch xem như hậu thuẫn, chẳng khác nào mất đi tất cả. Cho nên hắc hổ pháo đài nhất định phải thừa dịp hiện tại ma thần xạ tạn không chú ý thời điểm, đem nhân loại đuổi đi. Hắc hổ pháo đài hiện tại đã không có đường lui, trừ phi ma thần xạ tạn ra mặt điều tiết, bằng không bọn hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trận này chiến tranh một mực kéo dài 3 ngày, Lâm Thần tự tay chém giết hơn vạn ma binh, nhưng hắn cũng trả giá nặng nề, dòng giá 2000 tên sát huyết kỵ sĩ chết trận xa trường. Cái này 2000 tên sát huyết kỵ sĩ là Lâm Thần đặc biệt chọn lựa ra, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lần này chiến tranh, Lâm Thần cũng coi là thu hoạch tương đối khá, thu được một thứ cái nhị phẩm nguyên tinh, còn có hơn 500 cố áo giáp, những vật này đều là đồ tốt, nhất là áo giáp càng thêm chân quý, áo giáp lực phòng hộ cực mạnh, so Lâm Thần trên thân kim trung áo giáp muốn càng mạnh một bậc. Mà Lâm Thần trong tay thanh này ngân long thương, càng là một kiện cực phẩm trang bị, uy lực to lớn, thậm chí có thể so sánh thanh khí, đây là Lâm Thần từ một tên ma tộc trong tay tịch thu được, hắn cũng phi thường yêu thích cái này vũ khí. Tại hắc hổ pháo đài bên trong, một chỗ âm u trong phòng, một tên trên người mặc lộng lẫy áo choàng người ngồi trên ghế. Cắt Lốt, ngươi làm ta quá là thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, ta đem hắc hổ pháo đài giao đến trên tay của ngươi, ngươi vậy mà thua mất, ngươi cái này thống soái là làm kiểu gì? Hắc ám trận doanh một tên chủ thần ngữ khí nghiêm túc hỏi. Là thuộc hạ bất lực, mời bệ hạ trách phạt. Cắt Lốt túi lầu nói. Hắn không muốn thừa nhận là chính mình bại trận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn đúng là bại trận. Mà thôi, hiện tại nói những này cũng đã chậm, ngươi có lẽ vui mừng, lần này là nhân tộc kết hợp đội ngũ, như không phải như vậy, chỉ sợ ngươi liền thi thể cũng không tìm tới. Chủ thần thở dài nói, chủ thần mặc dù là cao cao tại thượng, nắm giữ vô cùng lực lượng cùng quyền thế, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, tỉ như không thể tùy tiện nhúng tay trong thế tục sự tình. Hắc hổ pháo đài nơi này đã liên lụy đến thế tục giới, chủ thần là tuyệt đối không thể tham dự, nơi này có ma thần xạ tạn, chủ thần nếu như dám làm loạn, rất có thể bị chúa tể giả phát giác. Chủ thần không muốn mạo hiểm, cho nên mới đem Cắt Lốt vứt bỏ, để hắn tại hắc hổ pháo đài lẻ loi hiệu quả chiến đấu, đây cũng là chủ thần không hy vọng Cắt Lốt tiếp tục ở tại hắc hổ pháo đài nguyên nhân bảy. Chương 3129, mơ mộng hão huyền. Chương 3129, mơ mộng hão huyền. Chủ thần than một khẩu khí nói ra, ngươi về tới thật đúng lúc, hắc thạch pháo đài hiện tại đã thủ không được, ngươi lập tức trở về hắc hổ pháo đài đi, không muốn lại trì hoãn thời gian. Là, thuộc hạ cáo tử. Cắt Lốt trong lòng lỏng một khẩu khí, hắn cũng không biết vì cái gì lỏng một khẩu khí, luôn cảm thấy hôm nay hắc phong pháo đài có chút cổ quái. Hắc hổ pháo đài là một tòa thành trì, nó vị trí rất kỳ diệu, gần sát hắc thạch sơn mạch khác một bên, nơi này khoảng cách thần chi quốc độ quốc gia tưởng cũng không đủ 100 km. Cái này một khoảng cách đối hắc hổ pháo đài đến nói quả thực là gần trong gang tấc, mà đoạn này khoảng cách cũng là ma tộc một cái trọng yếu quan hải, nếu như có thể cầm xuống hắc hổ pháo đài, như vậy ma thần xạ tạn quân đoàn đem tiến thẳng một mạch, trực đảo thần chi quốc độ vương đô, triệt để phá hủy mảnh đất này. Cắt Lốt trở lại hắc hổ pháo đài về sau, hắn cảm nhận được bất an, hắn cảm thấy lần này ma tộc tập kích khẳng định là có dự mưu. Cắt Lốt đại nhân, ngài cuối cùng trở về, một trận chiến này chúng ta tổn thương thảm trọng a, chúng ta người gần như chết sạch. Phó quan nhìn thấy Cắt Lốt, kích động nói. Cắt Lốt nhíu mày nói ra, trước không cần nói những này, hắc phong pháo đài thế nào? Hắc phong pháo đài còn tại thủ vững, chúng ta người ở cửa thành trên lầu đã bố trí xong tiến tháp, nô xa, hỏa pháo chờ trọng hình cơ sở, địch nhân trong thời gian ngắn có lẽ không cách nào công phá hắc phong pháo đài. Phó quan vội vàng báo cáo. Ân, vậy chúng ta trước hết chậm dần tiến công, chúng ta cần khôi phục nguyên khí. Cắt Lốt gật đầu nói. Cắt Lốt đại nhân, ngài làm như vậy đúng, chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức, chỉ cần ma tộc không tại điều động đại quân tới, chúng ta liền có thể bước vàng, chậm rãi đợi tới. Phó quan nói. Ân, ta biết phải làm sao, đúng, ngươi phân phó một cái, để đại gia gấp đôi cẩn thận. Ta hoài nghi quang minh trận doanh có thể còn sẽ có mới hành động. Cắt Lốt dặn dò. Tuân mệnh, ta lập tức đi làm. Phó quan nói xong, liền vội vàng rời đi. Ai, hy vọng không phải ta suy đoán như thế. Cắt Lốt nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Nhưng mà bên này Lâm Thần cũng đã để Titan nhất tộc đối với Hắc Phong pháo đài phát động tiến công, từ Titan nhất tộc dẫn đầu công kích ám trận, Lâm Thần cũng vọt vào theo. Titan nhất tộc là Lâm Thần triệu hoán đi ra chủng tộc, là Lâm Thần vật riêng tư, Lâm Thần có thể khống chế Titan nhất tộc để bọn họ thay mình bán mạng. Mà Titan nhất tộc trí tuệ không thể khinh thường, bọn họ cũng rõ ràng, chủ nhân của mình muốn trợ giúp chính mình thay đổi đến càng cường đại, để trí tuệ của bọn nó tăng lên tới càng cao cấp bậc. Cho nên, bọn họ đối Lâm Thần trung thành vô cùng, không tiếc bất kỳ giá nào. Ngoài ra Titan nhất tộc cũng là có tín ngưỡng, Lâm Thần thần cách cũng là Titan nhất tộc ban đầu sùng bái đối tượng, là hắn ban cho Titan nhất tộc siêu thoát cơ hội, để bọn họ trở thành thần linh, đồng thời ban cho bọn họ trí tuệ. Titan nhất tộc chiến sĩ dũng mãnh không sợ, bọn họ hung hãn không sợ chết, điên cuồng công hướng Hắc Hổ pháo đài cửa thành. Đinh hai nhức óc tiếng nổ vang lên, vô số đá vụn bay ra, cửa thành bị đập mở. Nhanh, công thành, không thể cho đối diện Hắc Hổ pháo đài cơ hội thở dốc. Titan nhất tộc thủ lĩnh hô. Trong lúc nhất thời, thú nhân đại quân công kích tại đoạn trước nhất, từng quả đạn lửa ném vào Hắc Hổ pháo đài nội bộ, lập tức một cỗ khói đặc tràn ngập cả tòa thành thị. Giống Hắc Hổ pháo đài bên trong truyền tới một trận thê lương gọi tiếng. Chết tiệt Hắc Hổ pháo đài, nhìn lao tử làm sao xé nát ngươi. Cả đờ kéo giận dữ hét. Cả đờ kéo một đao vung chém, Hắc Hổ pháo đài cửa thành lại bị đánh nát, hắn dẫn đầu đổ bộ tiến vào pháo đài bên trong, lập tức chiến sĩ khác cũng nhộn nhịp tuôn đi vào. Ha ha, ta Hắc Hổ pháo đài rốt cục là của ta. Cả đờ kéo hưng phấn vô cùng hò hét nói. Nhưng mà, không đợi cả đờ kéo hưởng thụ một lát, hắn đột nhiên nghe đến phương xa truyền đến tiếng nổ, hắn nghĩ thầm chẳng lẽ có người công thành. Bất quá, hắn nghĩ lại, không có khả năng nha, Hắc Hổ pháo đài có thể là dễ thủ khó công, Hắc Hổ pháo đài xung quanh bố trí vô số cạm bẫy cùng công sự phòng ngự, làm sao có thể có địch nhân có thể chiếm lĩnh Hắc Hổ pháo đài đâu. Nghĩ tới đây, cả đờ kéo không khỏi cười mắng, thật sự là mơ mộng hão huyền. Nhưng rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì có thật nhiều cưỡi hung bạo chiến lang thú nhân giết đi ra. Chết tiệt, làm sao có thể? Bọn họ là từ đâu chạy tới? Cả đờ kéo sợ ngây người. Cái này một vạn hung bạo chiến lang số lượng, so với trước kia Hắc Hổ pháo đài bị đánh lén thời điểm ít hơn nhiều, cái này hiển nhiên không hợp lý. Cả đờ kéo không quan tâm những chuyện đó, những nhân loại này tất nhiên đưa tới cửa, vậy liền toàn bộ lưu lại đi. Cả đờ kéo một đao 1.8 đánh chết hai tên mới vừa leo lên thành cửa hung bạo chiến lang, hắn đao phong bên trên dính đầy máu tươi. Đây là hắn chém giết hung bạo chiến lang về sau như phải. Hắc Hổ pháo đài trên tường thành, cả đờ kéo phó quan nhìn thấy cả đờ kéo như vậy hung tàn, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cả đờ kéo dài người, ngươi đây là? Phó quan hoảng sợ nói. Không có gì, ta chỉ là muốn để Hắc Hổ pháo đài biết ai là chủ soái, đừng tưởng rằng đây là một cái dựa vào vận khí mới được đến quyền chỉ huy phế vật. Ta muốn dùng đao trong tay của ta đem Hắc Phong pháo đài tất cả người phản kháng toàn bộ giết chết. Cả đờ kéo cười gần nói. Chương 3130, Ô Lị Vĩ ạ. Chương 3130, Ô Lị Vĩ ạ. Cả đờ kéo mặc dù không thích Lâm Thần, cho rằng Lâm Thần cướp đi hắn danh tiếng, bất quá hắn cũng thừa nhận Lâm Thần thực lực, đúng là một cái có thực lực quan chỉ huy. Làm cả đờ kéo chiếm cứ Hắc Phong pháo đài về sau, hắn liền ý thức được Hắc Phong pháo đài tầm quan trọng, nơi này là Hắc Phong pháo đài cuối cùng một đạo bình chướng. Chỉ cần đoạt lấy nơi này, như vậy Hắc Hổ pháo đài chính là vùng đất bằng phẳng, Hắc Long liên minh đem không tồn tại cái gì bình chướng, đến lúc đó, Hắc Long liên minh chính là dê đợi làm thịt. Cả đờ kéo nghĩ tới đây, liền không nhịn được lộ ra tiêu ý, hắn thậm chí ảo tưởng đến chính mình có được ba cái thế giới, thống trị toàn bộ thế giới tình cảnh. Suy nghĩ một chút đều làm người kích động, đây chính là cả đờ kéo một mực chờ đợi. Cả đờ kéo nghĩ tới đây, liền mang bộ đội tiếp tục hướng Hắc Hổ pháo đài nội địa phát động tiến công. Cùng lúc đó, Olivia đã dẫn theo Quang Minh trận doanh quân đoàn đến Hắc Ứng pháo đài. Hắc Ám tinh linh nhất tộc, các ngươi dám phản bội Hắc Phong pháo đài, phản bội Quang Minh đế quốc, đây là các ngươi tuyệt đối không cách nào tha thứ tội nghiệp, Quang Minh Thánh Không Bảy điện thần sứ đem thẩm phán các ngươi. Một tên trên người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay cự kiếm nam tử đứng tại Hắc Ứng pháo đài trên đầu thành giống to. Olivia nhìn thấy đối phương phiên này dáng dấp, nàng khinh thường nói ra, thẩm phán ta nhổ vào. Nàng giơ lên trường thương chỉ vào trên đầu thành nam tử, nói ra, Quang Minh Thánh Điện cầu tặng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng thẩm phán ta. Olivia dứt lời, liền vung vẩy trường thương trong tay xông lên phía trước. Tự tìm cái chết. Ngân Khôi nam tử gặp Olivia phách lối như vậy ương ngạnh, lập tức giận tím mặt. Thánh Quang Thuật. Ngân Khôi nam tử phẫn nộ quát. Nháy mắt một vệ sáng hướng về Olivia bọc tới, nhưng mà Olivia mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng kim sắc quang mang, đạo ánh sáng này buộc bị chặn lại. Ân. Ngân Khôi nam tử hơi giật mình, thế nhưng hắn không sợ chút nào, lại lần nữa phóng thích Thánh Quang Thuật. Nhưng mà, Olivia trên thân màn sáng càng tăng lên, Thánh Quang Thuật vẫn như cũ phá không nổi rồi Olivia trên thân màn bảo hộ. Hừ, ngươi Thánh Quang Thuật không tệ lắm, nhưng cái này còn không làm gì được ta. Olivia chào phúng nói, sau đó liền vung vẩy trường thương đâm về Ngân Khôi nam tử. Ngân Khôi nam tử vội vàng né tránh, nhưng Olivia tốc độ cực nhanh, một kích thất bại, lập tức điều chỉnh tư thái, lại lần nữa đâm tới. Ngân Khôi nam tử tránh cũng không thể tránh, mắt thấy là phải bị đâm chết tại trường thương phía dưới, nhưng hắn đột nhiên hai chân chừng một cái, vậy mà nhảy dựng lên, khó khăn lắm chạy trốn một kiếp. Cái này Ngân Khôi nam tử thân phận có lẽ không thấp, không những võ kỹ không kém, còn có không tầm thường thân pháp. Hắn nhảy lên đồng thời, còn liên tục đá ra mấy chân, mỗi một chân đều ẩn chứa to lớn uy thế. Olivia không dám vô lễ, vội vàng thi triển đấu khí áo giáp, sau đó lướt ngang nửa bước, tránh thoát Ngân Khôi nam tử tiến công. Ha ha, người vũ khí không tệ a, vậy mà còn có ma pháp sư phụ trợ. Olivia trầm trọng nói. Ngươi. Ngân Khôi nam tử chán nản, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn thấy một đầu màu đỏ rực trường xà xông về phía mình. Hỏa hệ ma đạo sư. Cẩn thận. Ngân Khôi nam tử hét lớn. Nay hỏa hồng sắc trường xà là một cái cao cấp hỏa hệ ma đạo sư, thực lực cường hãn vô song. Hỏa hệ ma đạo sư là một cái mỹ lệ nữ tử, chỉ thấy nàng vùng trong tay trường tiên, quất vào ngân khôi nam tử trên thân, ngân khôi nam tử nháy mắt rú thảm, trên thân xuất hiện sâu đủ thấy xương vết thương. Ta liều mạng với ngươi. Ngân khôi nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, xách theo đao liền nhào về phía hỏa hệ ma đạo sư, muốn cận thân bắt đấu. Tự tìm cái chết. Hỏa hệ ma đạo sư lạnh lùng nói. Phanh một đạo hỏa diễm đụng vào ngân khôi nam tử ngực, hắn bị đụng bay ra ngoài. Phốc phốc ngay sau đó lại là mấy cây mũi tên bắn về phía hắn. A, hắn kêu thảm một tiếng, trên thân áo giáp tổn hại nghiêm trọng. Cái này hỏa hệ ma đạo sư công kích không thể khinh thường. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngân khôi nam tử khó khăn mà hỏi. Ta là Olivia, ngươi có lẽ nhận biết ta đi. Olivia chậm rãi đi đến ngân khôi nam tử trước mặt. Nguyên lai ngươi là quang minh trận doanh công chúa. Ngân khôi nam tử bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà phản bội hắc ám trận doanh, nương nhờ vào quang minh trận doanh. Hừ, hắc ám trận doanh 563 người không phải đã sớm tuyên dương các ngươi hắc ám trận doanh đem hiểm xảo trá sao? Làm sao? Các ngươi liền chút bản lĩnh này, chỉ có thể dựa vào loại này bị ổi thủ đoạn đến bắt nạt chúng ta. Olivia kinh thường nói. Ha ha, hắc ám trận doanh vĩnh viễn sẽ không thất bại, chỉ có các ngươi quang minh trận doanh diệt vong ngày đó. Ngân khôi nam tử nói. Vậy liền thử xem đi. Olivia cười lạnh nói, nàng trường mâu hung hăng cắm vào ngân khôi nam tử lồng ngực. A, ngân khôi nam tử kêu thảm, nhưng hắn lại không có đình chỉ, hắn nắm lên trường thương, chọc vào Olivia nơi bụng. Giờ khắc này, Olivia vô cùng thống khổ, nàng cảm giác chính mình phảng phất bị xé nứt đồng dạng. Hừ, chúng ta quang minh trận doanh tất thắng, các ngươi hắc ám trận doanh nhất định bị tiêu diệt. Ha ha ha. Ngân khôi nam tử điên cuồng gầm thét lên, sau đó hắn liền bị phẫn nộ Olivia giết đi. Hỗn đản. Olivia ôm bụng, đau đớn để gương mặt của nàng bặm mẻo. Nàng không có chú ý tới một cái nhỏ nhắn linh lung côn trùng chui vào làn da của nàng bên trong. Chương 3131, hắc ám chi nhận. Chương 3131, hắc ám chi nhận. Lập tức, cái này côn trùng liền bắt đầu thôn vệ Olivia sinh mệnh lực cùng sinh cơ. Một lát sau, ngân khôi nam tử phục sinh, khí tức của hắn thay đổi đến càng khủng bố hơn. Olivia sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn qua trước mắt ngân khôi nam tử, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ màu sắc. Olivia biết, hiện tại ngân khôi nam tử khẳng định rất suy yếu, chính là xử lý hắn cơ hội tốt. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này ngân khôi nam tử vậy mà như thế ương ngạnh, cứ thế mà gắng gượng vượt qua, còn bộc phát ra càng thực lực khủng bố. Ngươi sinh cơ cùng sinh mệnh lực thật nhiều nha. Ngân khôi nam tử cười tà, trên người hắn tuôn ra đại lượng hắc khí, lao thẳng tới Olivia mà đi. Olivia vội vàng dùng trường thương chống cự. Vâng. Olivia lại lần nữa bay rất ra ngoài, thân thể thụ thương càng nặng. Cái này ngân khôi nam tử bộc phát chiến lực thực tế quá kinh khủng. Ta cũng không tin ngươi bất tử. Ngân khôi nam tử cười lạnh nói. Lập tức, hắn hóa thành tối đen như mực sương mù, từ bốn phương tám hướng xâm nhập hướng Olivia. Olivia trên thân tiêu đốt lửa nóng hừng hực, đem nàng bao khỏa trong đó, nhưng lại bị cái này hắc khí không ngừng ăn mòn, dần dần làm hao mòn phòng ngự của nàng, cuối cùng triệt để đem Olivia thôn phệ hầu như không còn. Hô hô, cuối cùng giết chết ngươi, mặc dù trả giá giá cả to lớn, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Ngân khôi nam tử thở hổn hển, vừa rồi công kích hao phí hắn đại lượng lực lượng, hắn cần tu dưỡng, khôi phục nguyên khí, sau đó lại đến một đợt. Bên kia, hỏa hệ ma đạo sư nhìn thấy Olivia bị ngân khôi nam tử chém giết, tại chỗ ngu ngơ tại chỗ, sau đó nàng bi minh một tiếng, công chúa điện hạ một. Olivia có thể nói là nàng thân nhân duy nhất, bây giờ nàng chí thân chết tại những này hắc ám trận doanh gia hỏa trong tay, cái này để nàng sao có thể không phẫn nộ. Nàng không để ý trên người mình tổn thương, trực tiếp liền hướng về ngân khôi nam tử vào tới. Olivia mặc dù là cao quý công chúa, thế nhưng bởi vì thực lực không đủ, nàng tính cách lại vô cùng kiêu ngạo, cho nên chưa hề học qua chiến sĩ kỹ năng, chỉ là học tập ma đạo sư cấp bậc chiến sĩ kỹ năng, sau đó học tập cùng tiễn kỹ năng. Bất quá trình độ ma pháp của nàng rất cao, đối với ma đạo sư cấp bậc chiến sĩ chức nghiệp giả đã hoàn toàn có thể miểu sát. Olivia cầm trong tay kỵ sĩ kiếm cùng ngân khôi nam tử chiến đấu cùng một chỗ, hai người đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, đều đang liều mạng, bởi vì cái này liên quan đến bọn họ tính mệnh. Ngân khôi nam tử thực lực sát thực rất mạnh, dù sao hắn là thánh đường phó thông soái, địa vị tôn sùng, thực lực bất phàm, thậm chí đạt tới cấp 7 đại kỵ sĩ trình độ, nếu như không phải là bởi vì thân thể tố chất của hắn tương đối cặn bã, hắn cũng là có thể tấn thăng làm cấp 9 đại kỵ sĩ. Bất quá liền tính thân thể tố chất của hắn cặn bã, vẫn như cũ so Olivia lợi hại. Tay hắn nắm dao găm, không ngừng chém vào Olivia, bước bách Olivia không ngừng lùi lại. Ngân khôi nam tử lực công kích quá mạnh, nếu như bị công kích đến, Olivia tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bành! Liên tiếp một ngạt tiếng vang truyền đến, ngân khôi nam tử lần lượt công kích tại Olivia trên tâm chắn, để nàng mệt mỏi không chịu nổi, không ngừng thổ huyết. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, ngươi cái này hèn mọn sâu kiến. Ngân khôi nam tử giữ tợn mắng to. Olivia không để ý đến hắn, mà là lặng yên niệm chú ngữ. Đột nhiên, nàng toàn thân vàng rực, đỉnh đầu toát ra ba đóa kim hoa, một cỗ khổng lồ ma pháp khí tức lan tràn. Một đạo hỏa long vô căn cứ ngưng tụ ra, mang theo cực nóng nhiệt độ, hướng về ngân khôi nam tử phun ra. Giống hỏa long gào thét, mang theo hủy diệt tính như thế. Cái này sao có thể? Ngân khôi nam tử kinh hai muốn tuyệt, cái này Olivia vậy mà thi triển ra thánh giai chiến sĩ mới nắm giữ kỹ năng hỏa long thuật. Không, ta là sẽ không thua. Ngân khôi nam tử gầm nhẹ một tiếng, bàn tay của hắn nháy mắt thay đổi đến đen nhánh vô cùng. Đó lấy, hắn hai tay chắp lại, trong mồm nhớ kỹ huyền ảo chú văn. Sau đó, khói đen mờ mịt, hóa thành một thanh hắc đao, tản ra cực hạn hàn mang. Cái này màu đen hàn mang để nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống, phảng phất đi tới hầm băng, lạnh lẽo thấu xương khiến người run rẩy. Lập tức thanh này màu đen đoạn đao đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng cự nhận, chém xuống. Ngừng. To lớn hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra nóng rực dung nham, hướng về màu đen cự nhận mà đi. Màu đen cự nhận cùng màu đen dung nham đụng vào nhau, khuấy động ra vô số tia lửa. Giang giáp theo một tiếng thanh thúy âm thanh, thanh này màu đen cự nhận nháy mắt vỡ nát không. Ta hắc ám chi nhận. Hắc khôi nam tử mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không cam lòng cùng hối hận. Nhưng hắn đã chậm, màu đen dung nham tiếp tục đốt cháy màu đen cự nhận dư âm, đem hắc khôi nam tử thôn vệ. Thi hải của hắn hóa thành cho tàn. Mà tại bên kia, Lâm Thần đã để thiên sứ nhất tộc binh sĩ đối với hắc thạch pháo đài tiến hành phòng ngự. Màu đen hòn đá tạo thành tường thành đã bị phá hủy, thiên sứ quân đội và người lương thiện quân đội ngay tại tiến công. Bất quá những này bình thường quân đội căn bản không thể ngăn cản thiên sứ quân đội, cho dù là tinh nhuệ thiên sứ quân đoàn cũng khó có thể dung chuyển thiên sứ quân đội xiên. Dù sao thiên sứ quân đoàn đơn thể thực lực rất mạnh. Không những như vậy, thiên sứ quân đoàn viễn trình lực công kích cũng là cường đại vô song, bọn họ không sợ tử vong, dũng cảm tiến tới. Chương 3132 ma pháp pháo chương 3132 ma pháp pháo cả đỡ kéo mặc dù không thích Lâm Thần, cho rằng Lâm Thần cướp đi hắn danh tiếng, bất quá hắn cũng thừa nhận Lâm Thần thực lực, đúng là một cái có thực lực quan chỉ huy. Làm cả đỡ kéo chiếm cứ Hắc Phong pháo đài về sau, hắn liền ý thức được Hắc Phong pháo đài tầm quan trọng, nơi này là Hắc Phong pháo đài cuối cùng một đạo bình chướng. Chỉ cần đoạt lấy nơi này, như vậy Hắc Hổ pháo đài chính là vùng đất bằng thẳng, Hắc Long liên minh đem không tồn tại cái gì bình chướng, đến lúc đó, Hắc Long liên minh chính là dê đợi làm thịt. Cả đỡ kéo nghĩ tới đây, liền không nhịn được lộ ra tiêu ý, hắn thậm chí ảo tưởng đến chính mình có được ba cái thế giới, thống trị toàn bộ thế giới tình cảnh, suy nghĩ một chút đều làm người kích động, đây chính là cả đỡ kéo một mực chờ đợi. Cả đỡ kéo nghĩ tới đây, liền mang bộ đội tiếp tục hướng Hắc Hổ pháo đài nội địa phát động tiến công. Cùng lúc đó, Olivia đã dẫn theo Quang Minh trận doanh quân đoàn đến Hắc Ứng pháo đài. Hắc ám tinh linh nhất tộc, các ngươi dám phản bội Hắc Phong pháo đài, phản bội Quang Minh đế quốc, đây là các ngươi tuyệt đối không cách nào tha thứ tội nghiệp, Quang Minh Thánh Không Bảy điện thần sứ đem thẩm phán các ngươi. Một tên trên người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay cự kiếm nam tử đứng tại Hắc Ứng pháo đài trên đầu thành giống to. Olivia nhìn thấy đối phương phiên này dáng dấp, nàng khinh thường nói ra, "Thẩm phán, ta nhổ vào." Nàng giơ lên trường thương chỉ vào trên đầu thành nam tử, nói ra, "Quang Minh Thánh điện cầu tặng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng thẩm phán ta." Olivia dứt lời, liền vung vẩy trường thương trong tay xông lên phía trước, tự tìm cái chết. Ngân Khôi nam tử gặp Olivia phách lối như vậy ương ngạnh, lập tức giận tím mặt. Thánh quang thuật. Ngân Khôi nam tử phẫn nộ quát, nháy mắt một vệt sáng hướng về Olivia bật tới, nhưng mà Olivia mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng kim sắc quang mang, đạo ánh sáng này buộc bị chặn lại. Ân. Ngân Khôi nam tử hơi giật mình, thế nhưng hắn không sợ chút nào, lại lần nữa phóng thích thánh quang thuật. Nhưng mà Olivia trên thân màn sáng càng tăng lên, thánh quang thuật vẫn như cũ phá không nổi rồi Olivia trên thân màn bảo hộ. Hừ, ngươi thánh quang thuật không tệ lắm, nhưng cái này còn không làm gì được ta. Olivia chào phúng nói, sau đó liền vung vẩy trường thương đâm về Ngân Khôi nam tử. Ngân Khôi nam tử vội vàng né tránh, nhưng Olivia tốc độ cực nhanh, một kích thất bại, lập tức điều chỉnh tư thái, lại lần nữa đâm tới. Ngân Khôi nam tử tránh cũng không thể tránh, mắt thấy là phải bị đâm chết tại trường thương phía dưới, nhưng hắn đột nhiên hai chân chừng một cái, vậy mà nhảy dựng lên, khó khăn lắm chạy trốn một kiếp. Cái này Ngân Khôi nam tử thân phận có lẽ không thấp, không những võ kỹ không kém, còn có không tầm thường thân pháp. Hắn nhảy lên đồng thời, còn liên tục đá ra mấy chân, mỗi một chân đều ẩn chứa to lớn uy thế. Olivia không dám vô lễ, đội vàng thi triển đấu khí áo giáp, sau đó lướt ngang nửa bước, tránh thoát Ngân Khôi nam tử tiến công. Ha ha, người vũ khí không tệ a, vậy mà còn có ma pháp sư phụ trợ. Olivia trầm trọng nói. Ngươi. Ngân Khôi nam tử chán nản, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn thấy một đầu màu đỏ rực trường xà xông về phía mình. Hỏa hệ ma đạo sư. Cẩn thận. Ngân Khôi nam tử hét lớn. Nay hỏa hồng sắc trường xà là một cái cao cấp hỏa hệ ma đạo sư, thực lực cường hãn vô song. Hỏa hệ ma đạo sư là một cái mỹ lệ nữ tử, chỉ thấy nàng vùng trong tay trường tiên, quất vào Ngân Khôi nam tử trên thân, Ngân Khôi nam tử nháy mắt rú thảm, trên thân xuất hiện sâu đủ thấy xương vết thương. Ta liều mạng với ngươi. Ngân Khôi nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, xách theo đao liền nhào về phía hỏa hệ ma đạo sư, muốn cận thân bắt đấu. Tự tìm cái chết. Hỏa hệ ma đạo sư lạnh lùng nói. Phanh một đạo hỏa diễm đụng vào Ngân Khôi nam tử ngực, hắn bị đụng bay ra ngoài. Phốc phốc ngay sau đó lại là mấy cây mũi tên bắn về phía hắn. A. Hắn kêu thảm một tiếng, trên thân áo giáp tổn hại nghiêm trọng. Cái này hỏa hệ ma đạo sư công kích không thể khinh thường. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngân Khôi nam tử khó khăn mà hỏi. Ta là Olivia, ngươi có lẽ nhận biết ta đi. Olivia chậm rãi đi đến Ngân Khôi nam tử trước mặt. Nguyên lai ngươi là Quang Minh trận doanh công chúa. Ngân Khôi nam tử bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà phản bội Hắc Ám trận doanh, nương nhờ vào Quang Minh trận doanh. Hừ, Hắc Ám trận doanh 563 người không phải đã sớm tuyên dương các ngươi Hắc Ám trận doanh em hiểm xảo trá sao? Làm sao? Các ngươi liền chút bản lĩnh này, chỉ có thể dựa vào loại này bị ổi thủ đoạn đến bắt nạt chúng ta. Olivia khinh thường nói. Ha ha, Hắc Ám trận doanh vĩnh viễn sẽ không thất bại, chỉ có các ngươi Quang Minh trận doanh diệt vong ngày đó. Ngân Khôi nam tử nói. Vậy liền thử xem đi. Olivia cười lạnh nói, nàng trường mâu hung hăng cắm vào Ngân Khôi nam tử lồng ngực. A, Ngân Khôi nam tử kêu thảm, nhưng hắn lại không có đình chỉ, hắn nắm lên trường thương, chọc vào Olivia nơi bụng. Giờ khắc này, Olivia vô cùng thống khổ, nàng cảm giác chính mình phảng phất bị xé nứt đồng dạng. Hừ, chúng ta quang minh trận doanh tất thắng, các ngươi hắc ám trận doanh nhất định bị tiêu diệt, ha ha ha. Ngân Khôi nam tử điên cuồng gầm thét lên, sau đó hắn liền bị phẫn nộ Olivia giết đi. Hỗn đản. Olivia ôm bụng, đau đớn để gương mặt của nàng bặm mẹo. Nàng không có chú ý tới một cái nhỏ nhắn linh lung côn trùng chui vào làn da của nàng bên trong. Chương 3133, không sẽ cho ngươi biết. Chương 3133, không sẽ cho ngươi biết. Lập tức, cái này côn trùng liền bắt đầu thôn phệ Olivia sinh mệnh lực cùng sinh cơ. Một lát sau, Ngân Khôi nam tử phục sinh, khí tức của hắn thay đổi đến càng khủng bố hơn. Olivia sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn qua trước mắt Ngân Khôi nam tử, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ màu sắc. Olivia biết, hiện tại Ngân Khôi nam tử khẳng định rất suy yếu, chính là xử lý hắn cơ hội tốt. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này Ngân Khôi nam tử vậy mà như thế ương ngạnh, cứ thế mà gắng gượng vượt qua, còn bộc phát ra càng thực lực khủng bố. Ngươi sinh cơ cùng sinh mệnh lực thật nhiều nha. Ngân Khôi nam tử cười tà, trên người hắn tuôn ra đại lượng hắc khí, lao thẳng tới Olivia mà đi. Olivia vội vàng dùng trường thương chống cự. Bành! Olivia lại lần nữa bay rất ra ngoài, thân thể thụ thương càng nặng. Cái này Ngân Khôi nam tử bộc phát chiến lực thực tế quá kinh khủng. Ta cũng không tin ngươi bất tử. Ngân Khôi nam tử cười lạnh nói. Lập tức, hắn hóa thành tối đen như mực sương mù, từ bốn phương tám hướng xâm nhập hướng Olivia. Olivia trên thân tiêu đốt lửa nóng hừng hực, đem nàng bao khỏa trong đó, nhưng lại bị cái này hắc khí không ngừng ăn mòn, dần dần làm hao mòn phòng ngự của nàng, cuối cùng triệt để đem Olivia thôn phệ hầu như không còn. Hô hô, cuối cùng giết chết ngươi, mặc dù trả giá giá cả to lớn, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Ngân Khôi nam tử thở hổn hển, vừa rồi công kích hao phí hắn đại lượng lực lượng, hắn cần tu dưỡng, khôi phục nguyên khí, sau đó lại đến một đợt. Bên kia, Hỏa hệ ma đạo sư nhìn thấy Olivia bị Ngân Khôi nam tử chém giết, tại chỗ ngu ngơ tại chỗ, sau đó nàng bi minh một tiếng, công chúa điện hạ một. Olivia có thể nói là nàng thân nhân duy nhất, bây giờ nàng chí thân chết tại những này hắc ám trận doanh gia hỏa trong tay, cái này để nàng sao có thể không phẫn nộ. Nàng không để ý trên người mình tổn thương, trực tiếp liền hướng về Ngân Khôi nam tử vào tới. Olivia mặc dù là cao quý công chúa, thế nhưng bởi vì thực lực không đủ, nàng tính cách lại vô cùng kiêu ngạo, cho nên chưa hề học qua chiến sĩ kỹ năng, chỉ là học tập ma đạo sư cấp bậc chiến sĩ kỹ năng, sau đó học tập cùng tiễn kỹ năng. Bất quá trình độ ma pháp của nàng rất cao, đối với ma đạo sư cấp bậc chiến sĩ chức nghiệp giả đã hoàn toàn có thể miểu sát. Olivia cầm trong tay kỵ sĩ kiếm cùng Ngân Khôi nam tử chiến đấu cùng một chỗ, hai người đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, đều đang liều mạng, bởi vì cái này liên quan đến bọn họ tính mệnh. Ngân Khôi nam tử thực lực xác thực rất mạnh, dù sao hắn là thánh đường phó thông soái, địa vị tôn sùng, thực lực bất phàm, thậm chí đạt tới cấp 7 đại kỵ sĩ trình độ, nếu như không phải là bởi vì thân thể tố chất của hắn tương đối cặn bã, hắn cũng là có thể tấn thăng làm cấp 9 đại kỵ sĩ. Bất quá liền tính thân thể tố chất của hắn cặn bã, vẫn như cũ so Olivia lợi hại. Tay hắn nắm dao găm, không ngừng chém vào Olivia, bước bách Olivia không ngừng lùi lại. Ngân Khôi nam tử lực công kích quá mạnh, nếu như bị công kích đến, Olivia tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bành! Liên tiếp một ngạt tiếng vang truyền đến, Ngân Khôi nam tử lần lượt công kích tại Olivia trên tâm chắn, để nàng mệ mỏi không chịu nổi, không ngừng thổ huyết. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, ngươi cái này hèn mọn sâu kiến. Ngân Khôi nam tử giữ tợn mắng to. Olivia không để ý đến hắn, mà là lặng yên niệm chú ngữ. Đột nhiên, nàng toàn thân vàng rực, đỉnh đầu toát ra ba đóa kim hoa, một cỗ khổng lồ ma pháp khí tức lan tràn. Một đạo hỏa long vô căn cứ ngưng tụ ra, mang theo cực nóng nhiệt độ, hướng về Ngân Khôi nam tử phun ra. Giống hỏa long gào thét, mang theo hủy diệt tính như thế. Cái này sao có thể? Ngân Khôi nam tử kinh hai muốn tuyệt, cái này Olivia vậy mà thi triển ra thánh giai chiến sĩ mới nắm giữ kỹ năng hỏa long thuật. Không, ta là sẽ không thua. Ngân Khôi nam tử gầm nhẹ một tiếng, bàn tay của hắn nháy mắt thay đổi đến đen nhánh vô cùng. Đó lấy, hắn hai tay chắp lại, trong mồm nhớ kỹ huyền ảo chú văn. Sau đó, khói đen mờ mịt hóa thành một thanh hắc đao, tản ra cực hạn hàn mang. Cái này màu đen hàn mang để nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống, phản phất đi tới hầm băng, lạnh lẽo thấu xương khiến người run rẩy. Lập tức thanh này màu đen đoạn đao đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng cự nhận, chém xuống. Ngừng. To lớn hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra nóng rực dung nham, hướng về màu đen cự nhận mà đi. Màu đen cự nhận cùng màu đen dung nham đụng vào nhau, khuấy động ra vô số tia lửa. Giang giác theo một tiếng thanh thúy âm thanh, thanh này màu đen cự nhận nháy mắt vỡ nát không. Ta hắc ám chi nhận. Hắc Khôi nam tử mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không cam lòng cùng hối hận. Nhưng hắn đã chậm, màu đen dung nham tiếp tục đốt cháy màu đen cự nhận dư âm, đem Hắc Khôi nam tử thôn vệ. Thi hải của hắn hóa thành cho tàn. Mà tại bên kia, Lâm Thần đã để thiên sứ nhất tộc binh sĩ đối với Hắc Thạch pháo đài tiến hành phòng ngự. Màu đen hòn đá tạo thành tường thành đã bị phá hủy, thiên sứ quân đội và người lương thiện quân đội ngay tại tiến công. Bất quá những này bình thường quân đội căn bản không thể ngăn cản thiên sứ quân đội, cho dù là tinh nhuệ thiên sứ quân đoàn cũng khó có thể dung chuyển thiên sứ quân đội xiên. Dù sao thiên sứ quân đoàn đơn thể thực lực rất mạnh. Không những như vậy, thiên sứ quân đoàn viễn trình lực công kích cũng là cường đại vô song, bọn họ không sợ tử vong, dũng cảm tiến tới. Chương 3134, kẻo nhớ mong. Chương 3134, kẻo nhớ mong. Giang giác. Xương vỡ vụn âm thanh truyền đến, thiên sứ tay phải hoàn toàn bị tàn phế, cái này khiến hắn cực kỳ bi ai muốn tuyệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắc sắc thạch đầu nhân, lúc này hắc sắc thạch đầu nhân trong hốc mắt hiện đầy quỷ dị đường vân, đó là một loại đặc thù hoa văn, nó như là như hỏa diễm ngày bọn. Không! Thiên sứ thê lương kêu to, hắc sắc thạch đầu nhân đồng tử trở nên tinh hồng một mảnh. Hắc sát thạch đầu nhân một cái khắc năm đấm vung ấy, mang theo một cỗ kình phong đập vào thiên sứ đầu lâu phía trên, thiên sứ đầu như là chín mùi dưa hấu một nổ bể ra tới.
Hồng hộc,
hồng hộc. Hắc sát thạch đầu nhân thở hổn hển, thân hình của hắn bắt đầu run rẩy, hắn biết mình một năm linh nhất định phải lập tức ngủ đông, nếu không hắn rồi sẽ chết.
Bành.
Hắc sát thạch đầu nhân cơ thể té lăn trên đất, không nhúc nhích.
Không bao lâu, hắc sát thạch đầu nhân mở to mắt, hắn cảm thụ đến chính mình trong thân thể xung doanh vô tận năng lượng, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hắn thử lấy tay sờ lên chính mình sau lưng cùng phân bụng, mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng lại không có gì trở ngại, đây cũng là vận hạnh. Hắc sát thạch đầu nhân hoạt động một chút thân thể đứng lên, hắn nhìn trên người mình biến hóa, trong mắt lóe ra kích động thần thái. Hắn cảm giác được thân thể chính mình cường độ đây trước kia tăng lên chí ít gấp 3, với lại lực phòng ngự của hắn đã gia tăng rồi rất nhiều, thậm chí có thể gánh chịu cao cấp hơn ma hạch.
Hống.
Hắn đột nhiên ngửa mặt rít gào, phát tiết chính mình kích động trong lòng ấm áp dễ chịu nhanh, hắn cuối cùng có thể không chút kiêng kỵ chiến đấu.
Hắc sát thạch đầu nhân nhìn trên đất một cỗ thi thể, hắn miết miết miệng, thân thể hắn khôi phục bình thường, lập tức, hắn đem thi thể trên đất nâng lên, ném về phương xa, hắn định đem thi thể ném cho chính mình tộc đàn, dù sao chính mình tộc đàn còn cần đồ ăn.
Hắc sát thạch đầu nhân rời đi thôn trang này, hắn tìm nhìn con mồi.
Cùng lúc đó, các thiên sứ thì gặp phải nguy cơ.
Thiên đường trong cứ điểm, thiên sứ hoàng cung, thiên sứ nữ hoàng kẹo đứng ở chính mình tầm cung bên cửa sổ, nàng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng như có điều suy nghĩ.
Nàng người khoác kim hoàng sắc lông vũ chế thành trường bào, lộ ở bên ngoài bắp chân trắng non toan dài, một đôi màu vàng kìm cánh che chắn nhìn nàng nu mị xinh đẹp thân mình, thể.
Lúc này kéo bên cạnh trưng bày lấy rất nhiều ngày sứ bức tranh, đều là do nàng tự mình vẽ, những bức họa này cuốn chúng thiên sứ lộng lẫy, để người trầm mê.
Kéo ánh mắt rơi vào một bức tranh bên trong.
Bức họa kia cuốn chúng thiên sứ là một nữ tử, dáng dấp của nàng thanh lệ xinh đẹp nho nhã, sau lưng của nàng còn có một đôi trắng toát mà thánh khiết hai cánh.
Kéo ngón tay vuốt ve đang vẽ cuốn lên nữ tử trên gương mặt, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi tất cả mạnh khỏe đi.
Sau đó kẹo thu thập một phen, sau đó hướng phía cửa thành đi đến.
Thiên sứ chi thành, thành thị cánh bắc tới gần rừng rậm vị trí, nơi này có rất nhiều kiến trúc, trong đó một tòa kiến trúc đỉnh đứng vững 5 tên kim giáp kỵ sĩ cùng 4 tên ngân giáp kỵ sĩ. Tại trước mặt bọn hắn thì là có một đám hắc ám thú, lít nha lít nhít.
Cầm đầu một tên kim giáp kỵ sĩ nhìn trước mặt hắc ám thú nói ra, chúng ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận nơi này, tuyệt đối không thể đủ để bọn chúng bước vào thiên sứ chi thành phá hoại gia viên của chúng ta.
Đúng vậy, chúng ta nhất định phải kiên trì.
Lúc này màu đen cự long trên thân xuất hiện từng cái vết thương, trên người hắn đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ.
Màu đen cự long trong đôi mắt lục quang càng phát thâm thúy, điều này đại biểu nhìn màu đen cự long thực lực đang dần dần tăng lên.
Màu đen cự long cảm thụ lấy trên thân thể mình bạo dạp lực lượng, khoe miệng hiện ra nụ cười tàn nhẫn, sưởng đây là hắn thuế biến dấu hiệu, một sáng hắn thật sự lột sắc thành công, như vậy hắn chính là tân sinh hắc sắc thạch đầu nhân.
Trên người hắc sắc thạch đầu nhân tỏa ra kinh khủng cảm giác áp bách, cố áp bức này cảm giác lệnh trùng quanh cây cối điên cuồng chập chờn.
Ngao!
Màu đen cự long phát ra gầm lên giận dữ.
Màu đen cự long xông về đối diện một con hắc ám thú, một móng vuốt đập vào đối phương đầu lâu phía trên.
Lập tức con kia hắc ám thú đầu lâu trực tiếp vỡ nát, màu đen cự long răng cắn lấy đối phương trên cổ, xé rách vài giây đồng hồ, cái này bóng tối từng trực tiếp mất mạng.
Đúng lúc này màu đen cự long lại nhào về phía tiếp theo chỉ hắc ám thú, lần này trên người hắn lại xuất hiện mấy vết thương, nhưng mà đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn.
Màu đen cự long vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng mà tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ngày càng hung mãnh.
Cự long mỗi một lần công kích đều sẽ thị đi một con hắc ám thú tính mệnh.
Cuối cùng màu đen cự long trên người chỉ còn lại có một cái đuôi, trên người hắn mình đầy thương tích.
Nhưng mà hắn không có ngừng, vẫn như cũ hướng về hắc ám thú nhóm va chạm 1.9 mà đi. Khi hắn lần nữa chém giết mấy cái hắc ám thú về sau, tốc độ của hắn chậm lại, bởi vì hắn chết ý thức.
Hắc sát thạch đầu nhân đã hôn mê.
Chết tiệt, làm sao lại như vậy đột nhiên ngất?
Hắc sát thạch đầu nhân trong lòng sợ hãi, hắn cảm giác toàn thân bủn rủn bất lực.
Lẽ nào là bởi vì kia một viên tinh hạch sao?
Thạch đầu nhân nghĩ, chẳng qua này với hắn mà nói cũng là tin tức tốt, chí ít chính mình không cần lo lắng tử vong.
Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi chính mình tỉnh lại.
Hắc sát thạch đầu nhân tỉnh lại lúc, hắn phát hiện hắn thân ở một gian nhà bên trong, phòng ốc bên trong trống rỗng.
Chương 3135, sinh ra linh trí. Chương 3135, sinh ra linh trí. Thạch đầu nhân hoảng du du đi ra phòng ốc, hắn phát hiện bên ngoài ánh nắng chói mắt, nhưng hắn mí mắt rất mệt mỏi, hắn chỉ nghĩ đi ngủ.
Thạch đầu nhân ngồi ở sân nhỏ trên bậc thang nhắm mắt dưỡng thần, bất chi bất giác hắn ngủ thiết đi.
Màu đen cự long từ từ mở mắt, hắn cảm giác toàn thân mỏi mệt,
trí nhớ của hắn về tới hòn đá đen người thân thể bên trong, hòn đá đen người cảm thụ lấy chính mình lực lượng của thân thể, trong mắt của hắn lộ ra vui sướng quan mang.
Màu đen cự long trong trí nhớ có được hòn đá đen người một ít kỹ năng, nhưng mà đều là một ít vô bổ kỹ năng thôi.
Nhìn tới lần này là thật đã chết rồi a.
Màu đen cự long đắng chát nghĩ đến.
Đột nhiên, màu đen cự long nhìn thấy treo trên vách tường bức tranh, hắn lẻ lươi liếm liếm môi khô ráo.
Những thiên sứ kia còn chưa chết, chẳng qua số lượng của bọn họ dường như giảm bớt rất nhiều, ứng 12 nên bị những kia hắc ám thú tàn sát hầu như không còn.
Màu đen cự long nói nhỏ.
Tất nhiên những thiên sứ này không có chết đi, như vậy kế hoạch của ta liền có thể được rồi.
Màu đen cự long trên thân bốc lên hàn khí.
Ha 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 ha.
Màu đen cự long đột nhiên cười ha hả.
Màu đen cự long cười lấy, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia đau đớn, màu đen cự long quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy sau lưng mình lại cắm một cây chùy thủ.
Chết tiệt quang minh trận doanh.
Màu đen cự long phẫn hận nói, hắn giơ cánh tay lên bắt lấy cây chùy thủ này, sau đó hung hăng nổ.
T, màu đen cự long hít vào một ngụm khí lạnh.
Cây chùy thủ này lại xuyên qua màu đen cự long toàn bộ thân thể, nếu như không phải thịt của hắn chất đủ mạnh mềm dai, một đao kia xuống dưới khẳng định chí mạng.
Màu đen cự long hoạt động tay chân của mình, hắn nhìn thấy tay mình trên cổ tay cột băng cùng với trên người cắm mũi tên, màu đen cự long đã hiểu một việc kia liền là chính mình bị đánh lén. Những thiên sứ này còn thật thông minh nha, hiểu được sử dụng đánh lén, không hổ là thiên sứ. Màu đen cự long hừ lạnh một tiếng. Màu đen cự long mặc dù bị đâm trúng một đao, nhưng mà hắn không hề có quá coi trọng, hắn tin tưởng vì chính mình năng lực khôi phục, điểm ấy thương thế căn bản cấu bất thành uy hiếp. Với lại hắn vừa nãy thì chú ý tới bên trong thân thể mình dị thường. Thì ra là thế. Màu đen cự long trong mắt lóe ra tinh quang. Linh hồn lực của ta lượng tăng lên chừng gấp 2, nhưng mà thực lực của ta lại không có gì thay đổi, đây cùng ta đạt được tinh hạch có quan hệ, trong đầu của ta tinh hạch nên ẩn chứa khổng lồ lực lượng linh hồn, chỉ là bị phong ấn. Với lại những thiên sứ này lại còn có thể thông qua tinh hạch đến tăng phúc tự thân năng lực chiến đấu, thực sự là lợi hại à, trí tuệ của ta đây những thiên sứ kia cao hơn nhiều, bọn hắn lại có thể thông qua biện pháp này tăng lên chính mình, thực sự là đáng sợ. Màu đen cự long cảm thán. Mấy ngày qua, màu đen cự long thực lực phi tốc tăng lên, nhưng mà hắn luôn cảm giác thiếu khuyết vài thứ. Mãi đến khi giấc mộng mới vừa rồi cảnh xuất hiện, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai mình thiếu khuyết trí tuệ. Hắn từ nhỏ đã là một viên ngoan thạch, không có bất kỳ cái gì linh trí, thậm chí ngay cả tự hỏi cũng làm không được. Nhưng mà tại gặp được phỉ á sau đó, màu đen cự long mới bắt đầu sinh ra linh trí, học được tự hỏi. Sau đó màu đen cự long đem đoạn trải qua này nói cho phỉ á, phỉ á trầm mặc một lát. Ngươi từ bỏ đi, ngươi không có trí tuệ, không thể nào đánh bại hắc ám thú. Thân thể của ngươi quá bù bề, ta đoán chừng ngươi đụng phải hắc ám thú một chút liền phải chết. Phỉ á khuyên. Ha ha, đừng quên ta thực lực bây giờ cũng không yếu đâu. Màu đen cự long tự tin nói, thân thể tố chất của hắn tăng lên rất nhiều, với lại lực lượng của hắn càng hơn trước đó. Ngươi xác định? Phỉ á nhíu mày nói, nàng nhìn màu đen cự long hình thể. Ta hiện tại hình thể là trước kia gấp 3. Màu đen cự long cười nói. Cái gì? Ngươi làm sao có khả năng tăng trưởng nhiều như vậy? Phỉ á giật mình nói, nàng có thể chưa nghe nói qua màu đen cự long nuốt một viên hắc ám thú tinh hạch sẽ tăng trưởng nhiều như vậy hình thể. Lúc này Phỉ á đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng khiếp sợ nhìn qua màu đen cự long. Ngươi sẽ không phải nuốt chừng một viên truyền kỳ cấp hắc ám thú tinh hạch a? Phỉ á giật mình nói. Hắc hắc, không sai, ta nuốt chừng một khỏa truyền kỳ cấp tinh hạch. Màu đen cự long đắc ý nói. Phỉ á nghe vậy, nàng mãi nhảy dựng lên. Ngươi điên rồi, ngươi biết một khỏa truyền kỳ cấp tinh hạch đại biểu cho cái gì sao? 413 Phỉ á hô lớn, nàng cảm giác giá hỏa này là tên điên, cũng dám nuốt một khỏa truyền kỳ cấp tinh hạch. Truyền kỳ cấp tinh hạch đối với bình thường chức nghiệp giả mà nói rất chân quý, coi như là bình thường người chơi chỉ sợ cũng không có tư cách săn bắt truyền kỳ cấp quái vật đi, mà bây giờ lại có người thôn phệ một viên truyền kỳ cấp tinh hạch, đây quả thực nhường Phỉ á khó có thể tin. Ngươi nuốt chừng một khỏa truyền kỳ cấp hắc ám thú tinh hạch. Phỉ á kích động chạy tới màu đen cự long bên người, cẩn thận quan sát đến màu đen cự long thân thể. Nàng phát hiện màu đen cự long cơ thể rắn chắc rất nhiều, lịch tinh thì có vô cùng đại trình độ tăng lên vượng. Ân, không sai. Màu đen cự long gật đầu một cái. Nói như vậy, ta có thể cho ngươi đền bù rồi. Màu đen cự long con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Không được, ta cần trước nghiên cứu một phen, ta cần ngươi đi theo bên cạnh ta. Phỉ á lắc đầu. Có thể, dù sao ta thì không có việc gì. Màu đen cự long đáp ứng nói, nhiệm vụ của hắn chính là bảo hộ Phỉ á. Chương 3136, truyền kỳ cấp hắc ám thú. Chương 3136, truyền kỳ cấp hắc ám thú. Vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi săn đi, ta nhớ ngươi hiện tại đã đói khát khó nhịn đi. Phỉ giả nói. Đói khát khó nhịn. Hắc sát cự long sửng sốt một chút, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hắc sát cự long hiện tại trong thân thể giống như đốt hỏa diễm thiêu đốt giống nhau. Máu của hắn lưu động nhanh chóng, toàn thân cũng tràn đầy lực lượng, hắn muốn giống to vài tiếng, phát tiết tức giận trong lòng, để bọn chúng nổ tung ra đây. Hống. Hắc sát cự long há hốc miệng ra, ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Tiếng kêu của hắn chấn động hư không, xung quanh 100 mét cũng vang vọng tiếng vọng. Hắc sát cự long phát tiết hoàn tất sau đó, hắn hưng phấn vô cùng đi theo Phỉ Dạ tiếp tục hướng xa xa giết chóc mà đi. Hắc sát cự long tâm thái đã bơm méo. Hắc sát cự long cùng Phỉ Dạ trong rừng rậm chém giết nhìn, không ngừng hướng hắc ám trận doanh quân đội đánh tới. Hắc ám trận doanh bên này, binh sĩ nhìn thấy chính mình vương lại tự mình tham dự chiến tranh, lập tức đại hỉ, sôi nổi xông tới. Bởi vì bọn họ cho rằng bọn họ vương tất nhưng sẽ không thua bất luận kẻ nào, nhất là bọn hắn hiện tại thông soái một cái truyền kỳ cấp hắc ám thú. Nhưng mà những binh lính này không hề có phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực, hắc ám cự long thoải mái chém giết lần lượt từng binh sĩ. Dần dần, hắc ám trận doanh binh sĩ càng ngày càng ít, mà hắc ám trận doanh quan chỉ huy cuối cùng ngồi không yên. Hắn xuất lĩnh 1.500 vạn hắc ám trận doanh binh sĩ vây quét hắc sắc cự long cùng Phỉ Dạ. Những binh lính này tại hắc sắc cự long trong tay nhịn không được nửa phút, mà Phỉ Dạ thì bằng vào nàng siêu tuyệt võ kỹ thành thạo điêu luyện tránh né lấy hắc ám thú công kích. Đây là một hồi đơn phương đồ sát, hắc sắc cự long hình thể mặc dù rất lớn, nhưng lại rất linh mẫn. Lần này hắc sắc cự long trực tiếp nhào về phía hắc ám trận doanh quân đội. Hắc sát cự long lực lượng cực kỳ đáng sợ, mỗi khi hắn đụng nát một tên hắc ám trận doanh binh sĩ lúc, hắc ám binh sĩ đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Vẹn vẹn chỉ dùng đến phút, màu đen trận doanh 1.500 vạn đại quân bị giết gần như 600-700 vạn. Lúc này, hắc ám thú thì phát hiện loại tình huống này, hắn dẫn đầu còn lại hắc ám binh sĩ hướng về hắc sát cự long cùng Phỉ Dạ xuống lại mà đến. Hắc ám thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng mà nó dựa vào bản năng, hắn cảm nhận được uy hiếp, thế là hắn điều khiển đại quân đến vây quét. Hừ, hắc sát cự long cười lạnh một tiếng, hắn hưởng không e ngại nên đón tiếp lấy. Hắn muốn để hắc ám thú mở mang kiến thức một chút, cái gọi là khủng bố. Trong lúc nhất thời hai bên chiến phi thường náo nhiệt, mà hắc sắc cự long thì phô bày nanh đuốt của mình. Hắc ám thú thực lực mặc dù rất cường đại, phòng ngự thì vô cùng cứng rắn, nhưng mà tốc độ của hắn chậm rất nhiều. mà hắc sắc cự long tốc độ có thể nói là nhanh như buôn lôi, nó căn bản là đuổi không kịp hắc sắc cự long, cái này khiến hắc ám thú thẹn quá hóa giận. Với lại hắc sắc cự long cái đuôi phi thường khủng bố, hắn một cái đá ngang đá vào hắc ám thú phần eo, hắc ám thú trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Hắc sắc cự long thừa thắng xông lên, đuổi sát nhìn xem hắc ám từng đánh. Nhìn xem sướng rên tiểu thuyết, liền lên tiểu thuyết internet. Ầm. Hắc ám thú lưng bị hắc sắc cự long nặng nề một cước, hắn đau khổ kêu rên lên. Tê hắc sắc cự long hít vào một hơi, một cước này đạp hắc sắc cự long năm đấm mơ hồ bị đau, lại một lần nữa giơ lên long trảo, hung hăng nện ở trên người hắc ám thú. Ầm ầm. Toàn bộ chiến trường giống như cũng run rẩy run một cái, hàng loạt bụi bặm theo hai cỗ thân thể khổng lồ bên trong giơ lên, hắc sắc cự long thừa cơ thoát khỏi nơi đây. Mà hắc sắc cự long chạy trốn sau đó, hắc ám thú phẫn nộ gầm rú một tiếng, theo sát phía sau, nhưng làm sao hắc sắc cự long tốc độ quá nhanh, căn bản là dùng thoát không xong. Hắc ám thú không cam lòng giống giận, nhưng hắn vẫn luôn bắt không được hắc sắc cự long, chỉ có thể bỏ cuộc. Chẳng qua, tại hắc ám thú sau khi rút lui, hắc ám trận doanh bên này quân đội thì ngưng truy kích. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị một tiếng chống tăng khí thế đem này hai con dị tộc toàn bộ tiêu diệt, kết quả bị một tên dị tộc cho chạy trốn. Tên này hắc ám trận doanh quân đội thống lĩnh nhìn trước mắt tên này hắc ám thú, hắn trầm mặc hồi lâu. Giờ khắc này hắn hiểu được cái gì, hắc ám thú không địch lại dị tộc, hắc ám thú bại. Đây là bọn hắn đắc ngộng, bây giờ đây hết thảy cũng rơi vào trên đầu của bọn hắn, tử vong của bọn hắn đều sẽ dẫn đến hắc ám thế giới hỗn loạn. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất chinh, nhất định phải tiêu diệt này một đám dị tộc. Cuối cùng, vị này quân đội thống lĩnh làm ra quyết sách. Mà mệnh lệnh này một chút đạt, hắc ám trận doanh quân đội liền nhanh chóng hướng phía phỉ dạ cùng hắc sắc cự long phương hướng bỏ chạy truy kích mà đi. Phỉ dạ cùng hắc sắc cự long còn không rõ ràng lắm, mình đã đưa tới đại phiền toái, tiền tốt. Hắc ám cự long trên đường đi phi nước đại, sau lưng nó đi theo mấy ngàn hắc ám trận doanh quân đội nổ. Chết tiệt, tại sao có thể có nhiều như vậy hắc ám thú? Hắc sắc cự long nhíu mày, dựa theo hắn đoán chừng, những thứ này hắc ám thú chí ít đều là bát giai đỉnh phong sinh vật, với lại trong đó còn kèm theo 3-40 đầu cựu giai hắc ám ma lang, còn lại càng là hơn cao cấp ma hóa sinh vật. Hắc ám thú số lượng thật rất nhiều, cho dù là hắc sắc cự long hình thể bảy ở đâu, nhưng vẫn như cũ ngăn không được liên tục không ngừng hắc ám thú. Hống. Hắc sắc cự long vẫn nộ gầm thét một tiếng, sau đó nó đối với chính mình bên cạnh hắc ám thú nói ra, các ngươi đi giải quyết đám kia con kiến nhỏ, ta đi xử lý đầu này lao ra hỏa. Chương 3137, kéo dài một quãng thời gian chương 3137, kéo dài một quãng thời gian hống. Hắc sắc cự long bên người hắc ám thú sôi nổi đồng ý, bọn chúng hình thể cũng thay đổi lớn thêm không ít. Những thứ này hắc ám thú thực lực cũng không thấp, kém nhất đều là bát giai đỉnh phong. Phi Dạ nhìn những thứ này hắc ám thú, cao mày, nàng luôn cảm thấy những thứ này hắc ám thú không đơn giản, mà hắc sắc cự long thì bất chấp tất cả, hắn trực tiếp nói với hắc sắc cự long, các ngươi giúp ta kéo dài một quãng thời gian. Dứt lời hắc sắc cự long lập tức xông về xa xa hắc ám thú đại quân. Phi Dạ cũng là vội vàng đi theo, nàng lo lắng hắc sắc cự long an nguy. Phi Dạ hiểu rõ vì tốc độ của mình căn bản đuổi không kịp hắc sắc cự long, thế là nàng triệu hoán ra chính mình tọa kỵ phong bạo cự long. Phi Dạ nhảy đến phong bạo cự long trên lưng, sau đó đúng phong bạo cự long phân phó nói, chạy mau. Phong bạo cự long gật đầu, chợt vung ra tứ chi điên cuồng lao vụt lên. Phi Dạ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến hắc sắc cự long bên người. Phi Dạ cùng hắc sắc cự long hợp lực đối phó hắc ám thú, mà Phi Dạ tọa kỵ phong bạo cự long cũng không phải ăn chay, nó phun ra vô số gió lốc, cuốn sạch lấy hắc ám từng phòng lớn. 280 mà Phi Dạ cùng hắc sắc cự long thì thừa dịp phong bạo cự long kiểm chế hắc ám thú đại quân cơ hội, nhanh chóng trốn. Hắc ám thú đại quân số lượng vô cùng nhiều, Phi Dạ cùng hắc sắc cự long căn bản không dám ham chiến. Rốt cuộc nhiều như vậy hắc ám thú, máu của bọn hắn trôi qua quá nghiêm trọng, nếu tiếp tục lưu lại, bọn hắn khẳng định sẽ bị tươi sống mà chết, hoặc là bị hắc ám thú đại quân xé rách. Ha ha. Đao tẩu sau đó hắc sắc cự long nhịn không được cười như điên, lần này hắn thắng, hắc ám thú tinh nhuệ mất hết, mà hắn lại cứu hắc ám liên minh công chúa, hắn tin tưởng phần này công lao đủ để cho hắn tấn thăng làm hắc ám thú hoàng. Một bên khác, hắc ám thú nhất tộc cùng quang minh trận doanh chính thức giao phong, hắc ám thú nhất tộc số lượng đây hắc ám trận doanh quân đội có thêm mấy lần, bởi vậy hắc ám thú chiếm thượng phong. Nhưng hắc ám thú thực lực yếu kém, cho nên trong lúc nhất thời hắc ám thú chiếm đi theo không được ưu thế. Chẳng qua theo hắc ám liên minh nhân viên gia tăng, hắc ám thú dần dần đã rơi vào hạ phong, thậm chí bị giết lui nhiều lần. Chẳng qua hắc ám thú cũng không lùi bước, vì chúng nó biết mình vương còn đang đợi chúng nó tin tức thắng lợi, chúng nó nhất định phải chống đỡ. Mà quang minh liên minh bên này quân đội thì càng tụ càng nhiều, làm hắc ám thú nhất tộc bị áp chế liên tục bại lui lúc, quang minh trận doanh cuối cùng phát khởi phản công. Một trận chiến này, hắc ám trận doanh tổn thất nặng nề, hắc ám thú đại quân thương vong hầu như không còn, còn sót lại mấy trăm con hắc ám thú cũng là kéo dài hơi tàn. Mà quang minh trận doanh tình huống cũng không thể lạc quan, thứ bị thiệt hại gần 5 vạn binh sĩ, trong đó hơn phân nửa đều là do quang minh thú tạo thành. Hắc ám trận doanh đại quân bị đánh lui, nhưng mà quang minh trận doanh vẫn như cũ có mấy ước binh sĩ, hắc ám trận doanh muốn cướp đoạt lãnh thổ nói dễ hơn làm. Báo cáo, hắc ám trận doanh quân đội lại tập kết. Hắc ám thú đại quân vừa thối lui không lâu, lại có trinh sát đội vã báo cáo đến. Ừm. Nghe được trinh sát lời nói sau đó, hắc ám thú hoàng nhẹ nhàng gật đầu cho biết là hiểu. Vậy hạ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lẽ nào chúng ta chỉ có thể lựa chọn rút lui sao? Một tên phó quan hỏi. Chúng ta không cần rút lui, tất nhiên bọn hắn muốn đánh, vậy chúng ta liền đuổi bọn hắn chơi bừa. Hắc ám thú hoàng khẽ miệng nổi lên âm hiểm đường cong. Hắc ám thú hoàng biết mình thủ hạ thực lực làm sao, cho nên nó ti không hoảng hốt chút nào. Hắc ám thú hoàng tin tưởng, tại hắn cùng thủ hạ nỗ lực dưới, hắc ám thú nhất tộc nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Quang minh trận doanh trong phòng nghị sự cái quá thần cũng đang bàn luận chiến tranh công việc. Chư vị, hiện tại hắc ám thú đại quân bị ép lui về hắc ám hẻm núi. Một tên tướng quân đứng ra nói.
Ồ, đây thật là ngoài ý liệu a, không ngờ rằng Hắc Ám thú đại quân thế mà bị sợ mất mật.
Một tên đại thần giễu cợt nói. Chúng ta bây giờ binh sĩ số lượng đây Hắc Ám thú ít đi rất nhiều, nếu tiếp tục rằng con nữa lời nói, chỉ sợ sẽ có tổn thất không nhỏ.
Một tên khác tướng quân nhắc nhở.
Hừ, Hắc Ám thú thủ lĩnh là một đầu đấu niên kỳ Hắc Ám thú hoàng, nó hiện tại khẳng định là nhận lấy cực mạnh làm hại. Cái gọi là chó cùng rất dậu, chúng ta tuyệt đối không thể năng lực tổng hợp Hắc Ám thú bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là thừa thắng truy kích. Mọi người sôi nổi phụ họa.
Hắc Ám liên minh bên đó đây,
một lão giả hỏi. Chúng ta người đã truyền tin tức trở về, Hắc Ám thú số lượng rất khổng lồ, nếu như chúng ta phái người tập kích Hắc Ám thú đại quân lời nói, khẳng định sẽ tao ngộ Hắc Ám thú đại quân ngăn cản. Nói như vậy, chúng ta rất khó đạt được thắng lợi cuối cùng, bất quá chúng ta có thể điều động đám bộ đội nhỏ vây quanh Hắc Ám thú đại quân hậu phương, đánh lén nơi ở của bọn nó. Như thế có thể thực hiện. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, thế là Quang Minh liên minh nhân mã phân ra một cỗ tiểu đội, hướng về Hắc Ám thú đại quân tập kích mà đi. Với lại bọn hắn cỗ này bộ đội cũng không tính mạnh, vẻn vẹn chỉ có 2000 vạn tà hữu. Mặc dù Hắc Ám trận doanh có hàng loạt Hắc Ám thú thủ hộ tại Hắc Ám hẻm núi, nhưng mà phòng tuyến của bọn nó thì có lỗ hổng, cho nên Quang Minh liên minh người có thể thì thầm sờ lên, sau đó đột nhiên tập kích Hắc Ám thú đại quân. Chương 3138, Hắc Ám đốt diệt. Chương 3138, Hắc Ám đốt diệt. Mà Hắc Ám thú đại quân không còn nghi ngờ gì nữa thì phát hiện đánh lén, nhưng mà chúng nó không để ý đến, vì theo chúng, cỗ này tiểu bộ đội lật không nổi cái gì bọn nước đến, căn bản chính là chịu chết. Cho nên chúng nó không để ý đến. Hắc Ám liên minh bộ đội thuận lợi đến gần rồi Hắc Ám thú đại quân nội địa, nơi này có một tòa thành thị, bên trong rộng lượng Hắc Ám thú thủ vệ, chúng nó phụ trách trông coi Hắc Ám thú đại quân lương thực. Làm Hắc Ám thú bộ đội tới trước cửa thành lúc, bọn hắn không hề có tùy tiện công kích, mà là chờ đợi mệnh lệnh.
Ầm ầm.
Đúng lúc này, Hắc Ám thú trên người bộ đội tỏa ra một hồi chói mắt kim quang, sau đó da của bọn nó biến thành thuần màu vàng kim. Với lại tại thời khắc này, Hắc Ám thú khí thế đột nhiên tăng vọt, đạt đến một cái đỉnh, phảng phất muốn đột phá chân trời một. Mà đây hết thảy đều là Hắc Ám thú hoàng dùng đặc thù bí thuật, cường hóa tự thân nhục thân. Giết sạch Hắc Ám thú.
Hắc Ám thú hoàng quát to.
Theo Hắc Ám thú hoàng mệnh lệnh được đưa ra, đen ám thú bộ đội bắt đầu công kích. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến liền triển khai như vậy. Hắc Ám thú hoàng mang theo chính mình quân đoàn Hắc Ám thú cùng quang rõ trận doanh bắt đầu đại chiến. Quang Minh liên minh bên này các tướng lĩnh sôi nổi chỉ huy dưới tay các tướng sĩ anh dũng tác chiến, hy vọng có thể đem Hắc Ám thú hoàng đánh tan. Hắc Ám thú hoàng tại Hắc Ám thú nhóm dưới sự trợ giúp, thực lực tăng vọt, cùng Quang Minh liên minh đại tướng chém giết ở cùng nhau. Hắc Ám thú hoàng có tứ giai đỉnh phong thực lực, mà Quang Minh liên minh đại tướng thì là tam giai hậu kỳ tồn tại. Hai bên đánh nhau dị thường kịch liệt, một thẳng đánh dòng dã thời gian một ngày. Mà Quang Minh trận doanh các đại tướng đều là mỏi mệt không chịu nổi, rốt cuộc Hắc Ám thú hoàng thực lực sát thực cường đại, một ít binh lính bình thường ngay cả bộ lông của nó cũng không đụng tới. Nhưng Quang Minh trận doanh vẫn không có bỏ cuộc, vì Hắc Ám thú hoàng là duy nhất có thể vì uy hiếp Quang Minh liên minh tồn tại. Với lại Hắc Ám thú hoàng Hắc Ám thú thì chết gần hết rồi, bây giờ chỉ còn lại có hơn 100 bà con. Hắc Ám thú hoàng mặc dù rất lợi hại, nhưng mà đối mặt Quang Minh trận doanh các đại tướng vây đánh, nó cũng là cảm giác được khó giải quyết, bất đắc dĩ chỉ có thể trước tránh né lên, khôi phục thương thế, đồng thời điều dưỡng chính mình Hắc Ám thú. Quang Minh trận doanh các đại tướng thấy Hắc Ám thú hoàng chạy trốn, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, một trận cuối cùng đánh xong. Hắc Ám thú hoàng cũng là rất nhanh khôi phục lại, nhưng lúc này Hắc Ám thú đại quân đã triệt để lui đi, Hắc Ám thú đại quân đại bộ đội đã rút lui, chỉ có một bộ phận lưu tại chỗ cảnh giới. Chẳng qua ngay cả như vậy, Hắc Ám thú sức chiến đấu cũng là để cao mạnh, một trận đúng Quang Minh trận doanh mà nói có thể nói là rất gian khổ, không biết thương vong bao nhiêu người. Ha ha, các ngươi Quang Minh liên minh cuối cùng vẫn là thua, không bằng đầu hàng đi. Một đầu tứ giai đỉnh phong Hắc Ám thú hoàng xuất hiện ở giữa không trung, nó ngửa mặt lên trời cười như điên, tựa hồ là đang tuyên bố thắng lợi của mình.
Ha ha, Hắc Ám thú hoàng,
ngươi cho rằng như vậy thắng chúng ta Quang Minh trận doanh có thể chiếm cứ thắng lợi?
Quả thực hy vọng hao huyền.
Một tên đại tướng lạnh giọng nói,
các ngươi đại nguyên soái không phải đã chết rồi sao?
Ha ha ha,
Hắc Ám thú hoàng cười khẩy nói,
Quang Minh trận doanh đại nguyên soái chính là Quang Minh liên minh hiện tại lớn nhất quyền thống trị tồn tại, cũng là Hắc Ám thú đại quân đại thống lĩnh.
Hừ, Hắc Ám thú hoàng, ngươi khác phép lối, chúng ta đại thống lĩnh còn sống sót, hắn chẳng mấy chốc sẽ quay về.
Hắc Ám thú hoàng thủ hạ giận dữ hét,
phải không? Chẳng qua các ngươi đại thống lĩnh có thể hay không kịp, ta không rõ ràng, nhưng mà ta lại chẳng mấy chốc sẽ thu thập hết ngươi.
Hắc Ám thú hoàng lộ ra một tia nhe răng cười nói.
Nói xong câu đó, Hắc Ám thú hoàng trong nháy mắt nổ bắn ra đi, nào về phía Hắc Ám thú đại thống lĩnh.
Mà lúc này, tại chiến trường tây bắc bên cạnh, Quang Minh liên minh binh sĩ đang cùng Hắc Ám thú điên cuồng chém giết nhìn. Mỗi người bọn họ vũ khí cũng mang theo thánh khiết và mang, đây là bọn hắn theo trong giáo đường mua sắm thánh vật, có thể gia tăng tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự. Mà Hắc Ám thú cũng không cam chịu lạc hậu, trong bàn tay của bọn họ thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, ngọn lửa này cùng lúc trước Hắc Viêm hoàn toàn không giống. Những ngọn lửa này là Hắc Ám thú độc hữu kỹ năng, Hắc Ám đốt diệt.
Hắc Ám thú phun ra cực nóng hỏa diễm, hướng phía Quang Minh liên minh quân đội quét sạch mà đi.
Quang Minh liên minh binh sĩ lập tức phóng thích trong cơ thể mình ma năng hoặc ma pháp chống cự Hắc Ám đốt diệt, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ tuyệt vọng, Hắc Ám đốt diệt nhiệt độ quá kinh khủng, từng chút một hỏa tinh rơi vào khôi giáp của bọn hắn bên trên, đều sẽ sinh ra kịch liệt nổ tung.
Hắc Ám thú phun ra ngọn lửa màu đen, giống như nước mưa dạng chảy xuống, mỗi lần đều sẽ có mấy tên quang rõ binh sĩ mất mạng.
Quang Minh liên minh người không ngừng thứ bị thiệt hại, Hắc Ám thú thứ bị thiệt hại lớn hơn, bởi vì bọn họ là tại dùng sinh mệnh đổi lấy địch tính mạng con người.
Quang Minh thi thể của các binh lính càng để lâu càng nhiều, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ chiến trường, còn có gáy mũi.
Hắc ám thú đại tướng thấy thế, trong lòng bi thương không thôi, quang minh trận doanh binh sĩ thật sự là quá khốc liệt, những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a giết. Giết! Giết! Quang minh liên minh binh sĩ hét lớn. Mà hắc ám thú nhất tộc binh sĩ cũng là gầm thét phóng tới đối phương, thề sống chết bảo vệ chính mình binh dự. Quang minh liên minh binh sĩ mặc dù hy sinh thảm trọng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ngoan cố tiếp tục chiến đấu nhìn, thi thể của hắc ám thú trải rộng chiến trường, máu chảy thành sông, hắc ám thú tàn chi đầy đất đều là nghĩa. Chương 3139, Bắc cảnh quét sạch. Chương 3139, Bắc cảnh quét sạch. Hắc ám thú hoàng thương thế càng phát ra nghiêm trọng, không lâu, nó thì không kiên trì nổi, cuối cùng vẫn lạc. Hắc ám thú hoàng tử vong trong tích tắc, quang minh liên minh đại quân cùng kêu lên reo hò, thắng lợi bây giờ tới là quá đột ngột, bọn hắn sao cũng không nghĩ ra, hắc ám liên minh lại bị bọn hắn chuyển bại thành thắng. Chẳng qua tại hắc ám thú hoàng tử vong sau đó, quang minh liên minh áp lực nhỏ đi rất nhiều. Mà lúc này hắc ám thú hoàng xuất lĩnh quân đội, chỉ còn lại 500 vạn tà hữu, chúng nó cũng là lựa chọn rút lui. Quang minh trận doanh đại quân thấy hắc ám thú đại quân lựa chọn rút lui, tự nhiên cũng không dám truy kích, bởi vì ai thì không rõ ràng hắc ám thú có phải có lưu chuẩn bị ở sau. Bốn lẻ loi báo cáo tướng quân, hắc ám thú đại quân rút lui. "Ân, ta biết, chúng ta cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, hắc ám thú hẳn là sợ chúng ta." Một vị lao tướng quân nói. Hắn chính là đương nhiệm quang minh liên minh đại tướng quân, Cách Lôi Nhĩ Đức. Cách Lôi Nhĩ Đức là một tên lục giai sơ cấp kiếm thánh, lực chiến đấu của hắn cường hành phi thường, từng chém giết vài đầu hắc ám thú hoàng, là một vị nhân vật truyền kỳ. Cách Lôi Nhĩ Đức thì không đốc, hắn làm nhưng nhìn ra được, lần này hắc ám thú đại quân cũng không phải tới chịu chết. Hắn suy đoán hắc ám thú hoàng khẳng định là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi hắc ám thú hoàng đại quân đến. Cho nên Cách Lôi Nhĩ Đức quyết định trước tạm thời đình chỉ đối phó hắc ám thú, rốt cuộc hắn cùng hắc ám thú hoàng chiến đấu cũng là chịu một chút vết thương nhẹ, hắn hiện tại nhất định phải nhanh chữa thương. Về phần những người bị thương kia, thì giao cho tướng quân khác nhóm xử lý. Thời gian du trôi qua, 2 năm sau, 2 năm này quang minh trận doanh một thẳng giữ gìn chiến lược, cùng hắc ám thú còn nhau nhìn, hắc ám thú nhất tộc cũng là không muốn bỏ cuộc gia viên của mình, cho nên bọn hắn thì không vội mà tiến công, mà là tại bên ngoài lêu lổng, không ngừng quấy rối. Mà trong 2 năm này, hắc ám thú đại lục thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là hắc ám thú nhất tộc thực lực trở nên cường thịnh, hắc ám thú thực lực so với trước đó mạnh mấy lần, thậm chí có hắc ám thú cũng đã đến cửu giai cấp độ, hơn nữa cái này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Vì theo thời gian chuyển rời, hắc ám thú nhất tộc sinh sôi tốc độ dần dần trở nên chậm, nhưng bọn hắn thực lực lại càng ngày càng cường đại, trong 2 năm qua chết tại hắc ám thú trong miệng nhân loại đầy đủ đắp lên một ngọn núi. Một chuyện khác thì là quan hệ đến hắc ám thú nhất tộc tương lai, vì hắc ám thú nhất tộc tại vực sâu hắc ám phát hiện một viên to lớn vô cùng bảo tàng. Căn cứ một ít tư liệu lịch sử ghi chép, tại xa xôi cổ đại, hắc ám thú đại đế còn khi còn tại thế, có một lần cùng một con thần bí hắc ám ma long xảy ra đại chiến, mà hai bên cũng tiêu hao hầu như không còn, hắc ám ma long thì bị phong ấn ở vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất. Mà ở hắc ám thú đại đế vẫn lạc về sau, hắc ám thú hoàng giả liền bắt đầu điều động thủ hạ tìm kiếm bảo tàng tung tích, cuối cùng thật sự để bọn hắn tìm được bảo tàng. Tại trong vực sâu hắc ám quả thực ẩn giấu đi một viên khổng lồ bảo tàng, nhưng bởi vì hắc ám ma long thực lực quá cường đại, dẫn đến hắc ám thú nhất tộc thực lực không đủ. Cuối cùng hắc ám thú nhất tộc hoàng tộc quyết định và hợp tác, bọn hắn cùng nhau khai thác bảo tàng, cuối cùng thu được tài phú kinh người, nhường hắc ám thú nhất tộc thực lực bay vọt thức phát triển. Ngắn ngủi mấy năm, hắc ám thú nhất tộc thực lực thì vượt qua quang minh liên minh đại quân, đồng thời một đường phóng đại, cuối cùng thành công thôn phệ hắc ám trận doanh thổ địa. Mà lúc này hắc ám thú hoàng đã sớm thành công đột phá biến thành thất giai ma quân, có được có thể xưng hủy thiên diệt địa uy năng, lúc này hắc ám thú hoàng mới chính thức đứng vững gốc chân. Nhưng mà hắc ám thú hoàng dã tâm cũng không ngừng, mà là tiếp tục chinh phạt tứ phương, cuối cùng đem quang minh trận doanh đánh tới liên tục bại lui. Chẳng qua ngay tại hắc ám thú hoàng chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, hắc ám bộ nam doanh đại đế đột nhiên xuất thế. Mà vị này hắc ám đại đế thì vô cùng thông minh, hắn không có lựa chọn trực tiếp tham dự chiến tranh, mà là lựa chọn đàm phán hòa bình. Tại chiến tranh kết thúc vào lúc ban đêm, hắc ám trận doanh đại đế đột nhiên tập kích hắc ám thú nhất tộc, đồng thời đem hắc ám thú nhất tộc tàn sát hầu như không còn. Hắc ám thú nhất tộc chết rồi mấy chục vạn, còn lại hắc ám thú sôi nổi đảo tẩu, hắc ám trận doanh thì tổn thất gần ngàn vạn đại quân. Chẳng qua vị này hắc ám đại đế tựa hồ là đang mượn đao giết người, hắn không có đem hắc ám thú nhất tộc diệt tộc, mà là đem hắc ám thú nhất tộc khu trục ra đại lục. Hành động này khiến cho mọi người không nghĩ ra, nhưng cũng không ai dám chất vấn. Hắc ám trận doanh đại quân tại hắc ám thú nhất tộc rút lui lúc, không hề có thừa thắng xông lên, mà là tại chỗ đồn trú 2 tháng, chờ đợi quang minh trận doanh hòa hóa lại. Chẳng qua, cho dù như thế, quang minh liên minh đại quân cũng là mỏi mệt không chịu nổi, mà hắc ám trận doanh đại quân lại 1.1 là càng ngày càng mạnh. Quang minh liên minh cùng hắc ám trận doanh một bên nghỉ ngơi lấy lại sức, một bên thương lượng bước kế tiếp hành động. Ngay tại quang minh liên minh vừa mới thảo luận ra một cái đại khái lúc, một cái tin tức xấu truyền tới. Quang minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh biên giới tuyến bị một cỗ khí thế kinh khủng trô vây quanh, cỗ này khí thế kinh khủng làm cho cả hắc ám trận doanh sinh vật cảm giác được tuyệt vọng, phản phất là tận thế hàng lâm một. Cỗ khí thế này theo bắc cảnh cuốn theo tất cả, cuối cùng lan ra tất cả đại lục, cuối cùng tại toàn bộ đại lục nhấc lên thao thiên ba lan, vô số sinh linh tại đây cỗ khí thế kinh khủng hạ run lẩy bẩy. Chương 3140, quả thật là không sợ chết. Chương 3140, quả thật là không sợ chết. Không ít người càng là hơn té quỵ dưới đất cầu nguyện, cầu thần phù hộ a, mời ngài bảo hộ chúng ta đi, mời ngài bảo hộ chúng ta đi, mời ngài bảo hộ chúng ta đi. Mọi người bảo hộ chúng ta đi, bảo hộ chúng ta đi. Vô số người quỳ trên mặt đất cầu nguyện, hy vọng thần linh có thể phù hộ bọn hắn. Lúc này, một con màu vàng kim sư tử cưỡi lấy một thất màu trắng độc giác mã chạy ở trên đường lớn, hắn một đường phi nhanh, đi tới biên thành, cuối cùng hắn đi tới một tòa thành trì trong. Thành trì thủ vệ binh trông thấy này màu vàng kim sư tử sau đó, ngay lập tức sợ tới mức quỳ xuống lạy, tham kiến sư tử vương bệ hạ.
Ừm.
Này màu vàng kim sư tử nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó đường kính hướng về thành chủ phủ đi đến. Lúc này trong thành chủ phủ tụ tập không ít đại thần, tất cả mọi người lông mày khổ mặt. Lúc này, màu vàng kim sư tử đi bảo, sau đó ngồi cao thượng thủ, nhìn về phía dưới, xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi hôm nay cũng mặt buồn rười rượi bộ dáng? Lúc này 19 đợi mọi người thấy rõ rồi chứ người tới, sau đó một tên đại thần nói ra, bẩm báo sư tử vương bệ hạ, hắc ám thú nhất tộc lại xâm lấn biên giới.
Nha.
Màu vàng kim sư tử gật đầu một cái cho biết là hiểu. Hắn là một vị thất giai sư tử vương, mặc dù hắn chỉ là ngũ giai sơ kỳ, nhưng thiên phú của hắn vô cùng tốt, chỉ dùng hơn 300 năm thì tấn thăng làm thất giai, hắn cũng là hắc ám trận doanh nhân vật số 2. Hắc ám thú nhất tộc hoàng cũng đã tấn cấp thất giai, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Lại có 10 tên đại thần nói, lần này hắc ám thú nhất tộc đến coi chuẩn bị, ta nghe nói bọn hắn tân nhiệm đại đế cũng ở tại chỗ, hắn là một vị lục giai đỉnh phong tồn tại, thực lực mạnh mẽ phi thường, với lại chúng ta hắc ám thú nhất tộc lao tổ tông tại mấy năm trước liền đã đột phá thất giai, thực lực cường hắn hơn. Lại một vị đại thần nói, lẽ nào chúng ta thì trơ mắt nhìn hắc ám thú nhất tộc xâm lấn chúng ta quốc thổ sao? Chúng ta nhất định phải ngăn cản nó, dù là nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Một vị tính khí nóng nảy đại thần giận dữ hét, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Một tên đại thần phụ hòa nói, ta thì tán thành phản kích, chúng ta hắc ám trận doanh tuyệt đối sẽ không cho phép hắc ám thú nhất tộc như vậy khi nhục chúng ta. Hắc ám thú huyết thống là bất hiểu, chúng nó sao phối cùng chúng ta đặt song song đấy? Lại có một tên đại thần nói, ta tán thành phản kích. Lại một tên đại thần nói, ta phản đối. Hắc ám thú nhất tộc đã chiếm lĩnh hắc ám xâm lâm, bọn hắn đã trở thành chúng ta đại lục bá chủ, hiện tại phản kích không khác nào tự chui đầu vào giỏ. Một lao giả lắc đầu nói, hắc ám thú tuy mạnh, nhưng mà chúng ta quang minh thần cũng không yếu, hắn nhưng là thiên sứ tám cánh, chỉ cần thời gian mấy tháng liền có thể khôi phục lại, đến lúc đó chính là hắc ám thú tận thế. Một tên đại thần phẫn nộ nói, hắc ám thú không đơn giản. Lao giả vẫn như cũ lắc đầu, mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắc ám thú, bằng không chúng ta tất cả hắc ám liên minh bách tính cũng đem lâm vào trong nguy cơ, gia viên của chúng ta sớm muộn cũng sẽ luôn hãm. Một tên khác đại thần kịch liền nói, các ngươi nhao nhao đủ chưa? Nhao nhao đủ rồi, hiện tại ta tuyên bố một việc. Nhưng vào lúc này, thanh âm giản mùa vang vọng tất cả thảo luận chính sự sảnh. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, cung kính nhìn về phía vị kia nói chuyện đại thần, bởi vì này vị đại thần chính là hắc ám đại đế thân tín, địa vị phi phàm, hắn nói tới mỗi câu lời nói cũng có phân lượng. Hiện tại hắc ám thú nhất tộc lại lần nữa xuất động, ta hy vọng chư vị đại nhân đồng tâm hiệp lực cùng qua chỗ khó. Hắc ám đại đế nói xong câu đó sau đó, liền xoay người rời đi. Tất cả mọi người không rõ đại đế ý nghĩa, nhưng bọn hắn đều là trầm mặc không nói, mặc kệ đại đế là có ý gì, hiện tại bọn hắn duy nhất phải làm chính là chống lại hắc ám thú. Hiện tại triệu tập đại quân, chuẩn bị lên chiến. Một vị đại thần hô lớn, lập tức mọi người sôi nổi rời đi thảo luận chính sự sảnh, bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Mà mọi người ở đây bận rộn lúc, hắc ám thú nhất tộc tiên phong đã nhanh đã đến biên thành, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, không hổ là am hiểu tập kích bất ngờ thú tộc. Mà lúc này, hắc ám thú nhất tộc hoàng đứng ở hắc ám đại đế bên cạnh, hắc ám đại đế chắp hai tay sau lưng, nóng về nơi xà xăm biên giới. Phụ thân, những cái kia nhân loại còn không muốn đầu hàng. Hắc ám thú nhất tộc hoàng hỏi. 200 hử, không biết điều. Hắc ám đại đế hừ lạnh một tiếng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp giết vào lãnh địa của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Phụ thân yên tâm, ta sẽ cho hải nhi của ta nhóm lưu lại đầy đủ khẩu phần lương thực. Hắc ám thú nhất tộc hoàng âm hiểm cười nói. Ha ha, rất tốt, nhớ kỹ, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào sinh mạng còn sống xuất hiện, đặc biệt nhân loại. Hắc ám đại đế lạnh lùng cười nói. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, xa xa một đám lít nha lít nhít bóng đen chính hướng phía bọn hắn chạy như bay đến, những thứ này chính là hung manh hắc ám thú. Bọn chúng hình thể to lớn, thân cao khoảng chừng cao một trượng, toàn thân khoác nhìn khôi giáp dày cộm nặng nề, tứ chi tráng kiện hữu lực, nanh vuốt sắc nhọn, trong miệng lao nha lóe ra hàn mang, một bộ dã man dữ tợn dáng vẻ. Bọn hắn hống liên tục, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt phóng tới hắc ám liên minh. Hắc ám đại đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn che ngập bầu trời hắc ám thú, cười lạnh nói, môn học thực sự là không sợ chết à?